nàng thật vất vả tìm được bang hồn cả địa phương ẩn nút, dè dặt ẩn nút đi vào phải đem Tiểu Vi cứu ra ngoài, lại bị đối phương phát hiện, một phen giao đấu sau đó nàng eo bị đạn chảy ra, mặc dù không sẽ có thể chết người, nhưng đã ảnh hưởng đến hành động, còn đang không ngừng mất máu, nếu như không thể kịp thời cứu chữa, sợ rằng ngày hôm nay sẽ chồng tới nơi này. Nàng đã rất coi trọng Tiểu Nguyên nói cái đó người rất lợi hại, nhưng còn đánh giá thấp hắn thương pháp, cách 6 hơn 10 m vẫn là bị đánh trúng, nếu như gần thêm nữa một chút, phỏng đoán nàng liền chạy cũng không thể. Phía sau còn có người đuổi theo, nàng cảm giác tóc choáng váng, đây là mất máu quá nhiều đưa tới, nàng rất khó kiên trì được nữa. Trong hoảng hốt nàng thấy một bóng người quen thuộc, hốt hoảng chạy trối chết thời điểm nàng cũng không đoái hoài tới quá nhiều, theo bản năng liền hướng người kia chạy tới, dù là đối phương không có bản lĩnh gì, chỉ cần có thể chia sẻ một ít áp lực vậy là tốt. Sau đó Phương Mạch liền thấy cái đó bị thương người hướng hắn bên này chạy tới, rất là bất đắc dĩ lắc đầu, làm sao phiền toái tổng là tìm ra trên người ta. Lại không thể để cho ta yên lặng mấy ngày. Tới người đến gần sau đó, Phương Mạch mới nhận ra đối phương là ngày hôm qua cùng nhau đón xe tới người phụ nữ, chỉ bất quá nhìn như rất là chật vật, ra hắn ý liệu thôi. Lão đại, người phụ nữ kia thật giống như tìm người rút. Đừng để ý như vậy nhiều, cùng tiêu diệt. Xong chuyện nhanh đi về, Sai Ca vẫn chờ chúng ta trở về đây. Nói xong, truy đuổi chạy tới người không để ý cây cối có thể chống đỡ viên đạn, mang quay áp chảo đánh liền. Lưu Phân nghe được thanh âm vội vàng nằm xuống, Phương Mạch nhưng không nóng nảy, nhìn bọn họ phương hướng bắn chừng né tránh, không có một viên đạn có thể đụng tới treo áo của hắn. Lưu Phân thấy rõ là Phương Mạch sau đó thầm nói sự việc thật sự là thật trùng hợp, hy vọng hắn có thể đánh bại đuổi giết ta người đi. Chứ hắn, cũng không có cái khác hy vọng. Phương Mạch cứ như vậy nhìn như tùy ý đi về phía trước, rượu vụt cả giúp một nhóm người trợn to hai mắt, viên đạn cũng mau bắn sạch, làm sao một tí liền cũng không đánh bên trong. Là chúng ta thành thân thể con người đổ bên đại sư. Vẫn là thằng nhóc này vận khí tốt. Đi đến gần sau đó, Phương Mạch phát hiện đối phương không phải người Hoa, thân hình cao lớn, màu da phát trắng, rất rõ ràng Nga đặc thù, liền không lưu tình nữa, giơ tay lên ném ra mấy cục đá, năm cái người lên tiếng đáp lại ngã xuống đất, không một tiếng động. Lưu Phân trước một giây vẫn còn ở lo lắng Phương Mạch đang nguy, một giây kế tiếp liền thấy một đám người liều mạng bị trong nháy mắt giết, kinh ngạc há to mồm. Ta vừa mới nhìn thấy cái gì? Đã cũng có thể giết người. Võ hiệp phiên sao? Giải quyết hết bang bột ca người, Phương Mạch vừa vặn đi tới Lưu Phân trước mặt, nếu như ngươi không thể cho ta một cái lý do đầy đủ, ngươi vậy có thể chết. Phương Mạch không quan tâm phàm nhân sống chết, nhưng cũng không đại biểu hắn có thể dễ dàng tha thứ bị người phàm lợi dụng, nhất là đối phương không kinh mình đồng ý liền chạy tới. Ý đồ chia sẻ áp lực, không để ý chút nào mình có thể rơi vào nguy hiểm. Lưu Phân sững sốt một tí, tìm một cái mượn cớ kém chất lượng, chúng ta ngày hôm qua cùng đi, coi là bằng hữu, ngươi nói sao? Phương Mạch không thích cái này đùa giỡn, không người nhặt lên một cục đá, Lưu Phân ánh mắt chợt co rút lại, mới vừa rồi hắn chính là dùng đá giết chết đuổi giết nàng người, hiện tại hắn muốn giết ta sao? Không nghĩ tới nhìn như người vô hại thiếu niên lại là so ta cái này thứ liều mạng còn nguy hiểm hơn điên cuồng giết người. Chờ một chút. Ngươi từ Thạch Thành đi tới nơi này, nhất định là muốn làm chuyện gì, ta biết một người bạn đối với thành phố Toái Phân rất quen thuộc, có sự giúp đỡ của hắn, chuyện ngươi hẳn sẽ dễ làm rất nhiều. Lưu Phân không dám thờ ơ, phân tích Phương Mạch nhu cầu sau đó nói ra một cái lý do, bỏ mặc như thế nào, chưa giữ được tánh mạng nói sau. Phương Mạch quả nhiên không có ra tay, hỏi, bạn ngươi đối với thành phố Toái Phân rất quen thuộc. Từ nhỏ ở thành phố Toái Phân lớn lên, nhắm hai mắt cũng sẽ không lạc đường như vậy. Hắn đối với trong núi tình huống quen thuộc sao? Quen thuộc, hắn cơ hồ mỗi ngày đều muốn ở trong núi đi một vòng. Tin tưởng ta, ta người bạn này nhất định có thể giúp được ngươi. Phương Mạch cục đá bỏ vào trong túi, bạn ngươi ở đâu? Lưu Phân ngượng ngùng chỉ té xuống đất mấy người, bị bọn họ bắt đi. Dẫn đường. Phương Mạch đã sớm đoán được sự việc không có đơn giản như vậy, bất quá dãy núi này rất lớn, chỉ dựa vào chính hắn tìm hồng tinh hoa, cần phải hao phí quá nhiều thời gian, có quen thuộc hoàn cảnh người hỗ trợ cũng không giống nhau. Vì sớm ngày tìm được hồng tinh hoa, lãng phí một chút thời gian cũng là có thể tiếp thụ. Lưu Phân nhịn đau đau ở phía trước dẫn đường, thuận tiện dùng mang theo người cấp cứu túi xách bó vết thương một chút, cầm máu sau đó choáng váng cảm giác từ từ biến mất, nhưng là cảm giác yếu ớt còn sẽ kéo dài một đoạn thời gian. Phương Mạch đi theo Lưu Phân sau lưng, không sợ nàng đùa bỡn bị bợm. Hai người đi 20 phút, trước mắt xuất hiện một hàng nhà gỗ, Lưu Phân cách thật xa liền dừng lại, bạn của ta liền bị nhốt ở chỗ này. Nhưng là bên trong có một cái tay súng thần, trong vòng 50 thước bách phát bách trúng, không có nghị đối sách tốt trước tốt nhất không muốn. Uy, ngươi trở về. Bất đồng nàng nói xong, Phương Mạch đã làm đi ra ngoài trước. Còn bà nó, ngươi đặc biệt không có nghe rõ ràng. Đối phương có tay súng thần à? Ngươi như thế nên ngang đi tới, không phải đưa đầu người sao? Sớm biết ngươi như thế không đáng tin cậy, lão nương cũng không cùng ngươi cùng đi. Chờ một chút còn được đường chạy, tao. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, người phạm pháp ngày tận thế. Sài Vũ Quang là Hoa Hạ Tây Giang người, hơn 10 tuổi liền đi ra lan lộn, nào đó lần tụ tập đám người đánh lộn bên trong lỡ tay đánh chết người, trong tuyệt lộ bắt đầu chạy trốn kiếp sống, từ phương Nam một mực đường chạy đến Bắc Phương, cuối cùng còn lén qua Nga. Nga đối với khẩu súng quản chế không thể so với Hoa Hạ, thường xuyên có bị quản chế vũ khí thông qua phi pháp đường dây chạy vào Hoa Hạ, ở đi qua lúc ban đầu vùng vây sau đó, Sài Vũ Quang rốt cuộc ở Nga phối hợp ra một ít manh mối, còn luyện liền một tay thuật bắn súng tốt. Bị phái đến Hoa Hạ thành phố Toái phân chủ trì nơi này giao dịch phi pháp. Sài Vũ Quang biết hắn tham dự những thứ này hành động chỉ là chuyện nhỏ cấp bậc, không thể nào gây ra động tĩnh quá lớn, coi như phát sinh mâu thuẫn cũng chỉ có thể là vũ khí nhẹ giao đấu, cho nên hắn chỉ cần cầm vũ khí nhẹ luyện giỏi liền có thể phối hợp rất mở. Sự thật vậy đúng là như vậy, bắn sạch xấp xỉ 100.000 phát đạn, hắn súng lục độ chuẩn xác đã đạt đến đỉnh cấp, trong vòng 50 thước chỉ đâu đánh đó, cho tới bây giờ không có người nào có thể từ hắn súng lục hạ chạy thoát thân. Đi tới thành phố Toái Phân sau đó, bằng vào hắn thủ pháp hết sức cao minh tướng pháp, quét ngang thành phố Toái Phân cái khác thế lực lớn nhỏ, bang buộc cả thực hiện nhanh chóng khuyết trương, quân hỏa giao dịch số tiền ổn định leo lên, tất cả dám và hắn người đối nghịch cũng trả giá giá phải trả. Nhưng là ngày hôm nay, lại có một người phụ nữ mò tới hắn ẩn thân địa điểm, thậm chí còn từ hắn dưới súng chạy trốn. Mặc dù khoảng cách có chút xa, nhưng người phụ nữ vẫn bị đánh trúng, có thể chỉ là bị thương nhẹ, nhưng nàng chạy không được bao xa, nơi này là ổ hắn. Phái 5 cái người đi ra ngoài xa xa đi theo đối phương, đến khi đối phương kiệt sức, tự nhiên sẽ bị bắt trở lại. Hắn đã nghĩ xong xử trí người phụ nữ này biện pháp, dám một thân một mình xông vào tuyệt đối không phải người bình thường, càng có bản lãnh người phụ nữ chinh phục đứng lên càng có cảm giác thành tựu, cùng hắn chơi chán lại giao cho cái khác huynh đệ, coi như là thu mua lòng người. Tất cả dám khiêu chiến hắn quyền uy người, phải bị trừng phạt. Ở hắn xem ra, thành phố Toái Phân chính là hắn lãnh địa riêng, coi như chính thức cũng phải cấp hắn mấy phần mặt mũi. Thành phố Toái Phân giám và hắn đối nghịch bang phái đã bị đánh tan, chết, tản tán, còn có thật là nhiều người bị hắn thu nạp và tổ chức tới đây, không chịu đầu hàng cũng bị nhốt, hắn có chính là kiên nhẫn cùng bọn họ chơi. Hắn tin tưởng sau này thành phố Toái Phân, đem ở hắn nắm trong tay dưới. Đốt lên một mực xì gà nhàn nhã chốc lát, hắn liền bắt đầu lau quay áp chảo. Hắn rất yêu quý quay áp chảo, nhất là mình cái này cầm đổi trang quay áp chảo, đánh dung lượng đã đạt đến kinh người 18 phát. Cái này kinh khủng đánh dung lượng cứu hắn không chỉ một lần. Quen việc dễ làm tháo rõ ràng, lau chùi, tổ trang, tựa như cái này cầm quay áp chảo đã trở thành thân thể một phần chia, Sài Vũ Quang rất thích loại cảm giác này. Sài ca, phái đi ra ngoài truy đuổi người phụ nữ kia mấy cái huynh đệ đã 5 phút không có trả lời, muốn không muốn phái các huynh đệ ra đi tìm một chút. Một tên tiểu đệ đi vào xin phép. 5 phút. Sài Vũ Quang cau mày, mặc dù bọn họ chỉ là xử lý quân hỏa giao dịch bang phái tổ chức. Nhưng hắn một mực yêu cầu thủ hạ đi ra ngoài hành động thời điểm phải mang điện thoại vô tuyến, cách mỗi 5 phút phải báo cáo tình huống, nếu như 5 phút chưa có hồi âm, vậy liền thuyết minh xảy ra vấn đề. Đúng vậy, một lần cuối cùng trả lời là 7 phút trước, hết thảy thuận lợi, nhưng là từ đó về sau liền không có tin tức. Sài Vũ Quang không quá tin tưởng người hắn sẽ xảy ra ngoài ý muốn, người phụ nữ kia đã bị thương, hành động bất tiện, đừng nói đồng thời đối phó 5 cái người, có thể chạy trốn coi như đốt nhang lớn. Rất có thể là phái đi ra ngoài 5 cái huynh đệ đã đuổi kịp người phụ nữ kia, giờ phút này không đúng đang phát sinh một ít không thể miêu tả sự việc, cho nên mới chưa có hồi âm. Đối với thuộc hạ đám này huynh đệ đức hạnh, hắn vẫn là rất rõ ràng, lâu dài im lìm ở trong núi lớn, thấy heo nái cũng ánh mắt mạo quang, chớ nói chi là phụ nữ. Bất quá để bảo đảm an toàn, hắn vẫn là quyết định phái người đi ra tìm một tí. Phái 10 huynh đệ chia 2 đội ra đi tìm một chút, đổi thành mỗi 3 phút báo cáo một lần tình huống. Phát hiện tình huống dị thường lập tức báo cáo. Như vậy, liền tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Ở thành phố Toái Phân, còn không có ai có thể lặng yên không một tiếng động giải quyết 10 mang vũ khí nóng thứ liều mạng. Sài Vũ Quang yên lòng, vọt một ly cà phê, thuận tiện đem từng hạt tròn viên đạn đè vào, làm một xuất sắc tay súng, tất cả phải tự mình lắp đạn, bảo đảm phát sinh ngoài ý muốn tỷ lệ xuống đến thấp nhất. 5 phút sau mới vừa rồi tiểu đệ đi vào báo cáo, Sài ca, mới vừa rồi phái đi ra ngoài tiểu đội đã có một đội mất đi liên lạc. Một đội khác ở 2 phút trước trả lời hết thể bình thường. Sài Vũ Quang thẳng đứng lên, lập tức đi liên lạc một đội khác, mau. 1 phút sau tiểu đệ ở chỗ này đi vào, thần sắc có chút hốt hoảng, Sài ca, không liên lạc được. Đem các huynh đệ cũng tập hợp, 5 người một đội, hướng ra phía ngoài tìm kiếm, mỗi phút báo cáo một lần tình huống. Sài Vũ Quang cầm quay áp chào đi ra, đến lúc này nếu là còn không biết sự việc xảy ra biến cố, hắn cũng không cần lăn lộn. Trước sau tổng cộng 3 tiểu đội, 15 người, lặng yên không một tiếng động mất đi liên lạc, không thể nói minh bạn đồng đội bất lực, chỉ có thể nói kẻ địch thật lợi hại. Tất cả mọi người đều tập hợp, hướng người phụ nữ phương hướng trốn chạy mở ra tìm kiếm, hơn nữa mỗi tiểu đội cũng mang theo một cái, ở Hoa Hạ biên giới thành phố, một cái đã có cực lớn lực uy hiếp. Sài Vũ Quang cũng không có đi theo tiểu đội hành động chung, mà là và người trước mặt giữ vững 30 mét khoảng cách, hắn có tự tin bất kỳ địch người đến gần trước mặt tiểu đội thời điểm ngay tức thì giải quyết kẻ địch. Dĩ nhiên, cũng là vì an toàn. Không biết kẻ địch có thể sẽ rất lợi hại, thời khắc giữ cẩn thận có thể để cho hắn sống lâu hơn. Dè dặt di động bước chân, hắn thời khắc chú ý chung quanh tình huống, đột nhiên trước mặt chuyển tới vật nặng ngã xuống đất thanh âm, bằng vào nhiều năm sống chết đánh giết kinh nghiệm, hắn biết đó là có người mất đi sinh mạng, thi thể té xuống đất thanh âm, trước mặt huynh đệ đã cùng cái đó không biết kẻ địch giao thủ. Không có nghe được tiếng súng, thuyết minh đối phương là đang cùng các huynh đệ gần người chiến đấu, khoảng cách hắn tuyệt đối sẽ không vượt qua 50m. Hắn cơ hội sẽ đến. Gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt, nhưng là chỉ chốc lát sau hắn liền sợ ngây người. Đang về phía trước lục soát huynh đệ không có bất kỳ dấu hiệu nào đổ xuống đất không một tiếng động, nhưng không thấy được thân ảnh của địch nhân, thậm chí bị giết chết huynh đệ cũng không có bất kỳ phản kháng. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tại sao sẽ như vậy? Ta kết quả đang đối mặt dạng gì kẻ địch? Hoặc là nói, đối phương căn bản cũng không phải là người. Một cái hoang đường ý niệm toát ra, Sài Vũ Quang nắm súng lục tay bắt đầu run rẩy, đây đối với một cái tay súng thần mà nói, là đặc biệt chí mạng. Trước mặt huynh đệ đã chết được siêu không nhiều lắm, địch nhân thần bí còn chưa gặp bóng dáng, có người không chịu nổi loại áp lực này bắt đầu qua loa mở quay áp chảo, còn có người hoảng không chừa đường chạy trốn, đối mặt không biết kẻ địch, dũng khí một khi tiêu tán liền lại cũng không tìm về được. Sài Vũ Quang từ từ lui về phía sau, hắn quyết định mới vừa muốn chạy trốn. Không phải hắn năng lực chưa đủ, mà là kẻ địch quá thần bí, lưu lại vậy không làm nên chuyện gì, không bằng lưu lại hưu dụng khu. Bỗng, một đạo bóng xám thoáng qua, Sài Vũ Quang tư tưởng lúc này đình trệ, một cục đá bay tới xuất hiện ở hắn trong mắt định cách, tốc độ nhanh đến hắn căn bản không biết phát sinh cái gì, chỉ để lại trên đầu một cái ồ ồ ứa máu lỗ nhỏ. Chương 41, một năm ước hẹn. Phương Mạch chụp chụp bùn đất trên tay, đây là từ dưới đất nhặt đá thời điểm dính vào, liếc mắt một cái té xuống đất Sài Vũ Quang thi thể, đây chính là ngươi nói tay súng thần kia. Lưu Phân gật đầu, đúng vậy. Nàng đã chết lặng, mấy phút trước chuyện phát sinh hoàn toàn lật đổ nàng đối với cái thế giới này nhận biết, lại có người có thể bằng vào đá giết người. Uy lực có thể so với súng lục. Đổi thành trước kia có người như thế nói, nàng tuyệt đối muốn rêu cợt trở về, nhưng là hiện tại, nàng cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, chỉ sợ chọc giận bên người cái này giết người không nháy mắt ma đầu. Ban đầu nàng lần đầu tiên giết người, nhưng mà ước chừng qua 3 ngày 3 đêm mới tỉnh lại, đi qua hơn 10 năm đường danh sinh tử vùng vẫy mới có ngày hôm nay cái này loại kiên định tâm trí, nhưng là cùng Phương Mạch giết liền hơn 30 người vẫn mặt không đổi sắc, ánh mắt không có bất kỳ biến hóa nào ma đầu so với. Nàng chỉ có thể coi như là người vô hại mèo con. Bạn ngươi ở đâu? Phương Mạch lại hỏi, nếu như không phải là người phụ nữ bằng hữu có thể giúp được mình, hắn mới lười được quản người phụ nữ sống chết, thậm chí bất đồng Sài Vũ Quang động thủ, người phụ nữ cũng đã chết ở trong tay hắn. Đợi một chút, ta đi tìm một chút. Lưu Phân nhìn thấu Phương Mạch không nén được, vội vàng tìm kiếm khắp nơi Tiểu Vĩ tung tích, rốt cuộc ở phía nam nhất trong nhà gỗ tìm được bị giam lại Tiểu Vĩ, trong phòng còn có 7 người. Lưu Phân không dám tự tiện xử trí, đi hỏi Phương Mạch ý kiến. Chỉ cần bạn ngươi có thể giúp ta tìm đến thứ ta mong muốn, những chuyện khác ta bỏ mặc. Phương Mạch biểu thị không có vấn đề. Lưu Phân trong lòng vui mừng, có Phương Mạch những lời này thì tương đương với là thượng phương bảo kiếm. Cái khác bị giam lại đều là thành phố toái phân cái khác thế lực nồng cốt nhân vật, năng lực là không cần phải nói, nếu như cũng có thể mời chào được, nàng thực lực đem sẽ có được cực lớn tăng lên, còn như không thể mời chào được, mời ngươi đi chết. Dù sao sổ nợ này sẽ bị coi là ở Sài Vũ Quang trên đầu, và nàng Lưu Phân không có nửa điểm quan hệ. Theo Tiểu Vĩ giao phó một tí Phương Mạch chỗ lợi hại, cố ý dặn dò nhất định phải chú ý lời nói, không nên chọc giận đối phương, đang giết người ma đầu trong mắt, mạng người không đáng tiền. Tiểu Vĩ đối với Lưu Phân loại quá đáng này khoa trương hình dạng rất là coi thường, hắn căn bản cũng không tin tưởng có người có thể dùng đá giết chết hơn 30 người, mới vừa rồi rõ ràng đã nghe được thanh âm. Mặc dù một người diệt Sài Vũ Quang hơn 30 người có chút kinh người nghe, nhưng cũng không phải hoàn toàn không làm được, chí ít Sài Vũ Quang là có thể bằng vào người đứng đầu quay áp chảo càn quét thành phố toái phân quan phương thế lực ra thế lực lớn nhỏ. Nhưng là làm hắn thấy té xuống đất thi thể sau đó, hắn ngây ngẩn. Tất cả thi thể đều rất nguyên vẹn, nguyên nhân tử vong hoàn toàn nhất trí, trên trán có một cái móng tay lớn nhỏ lỗ máu, trừ cái này ra không có cái khác bất kỳ vết thương. Loại vết thương này tuyệt đối không phải viên đạn tạo thành, bởi vì cao tốc xoay tròn viên đạn sẽ trực tiếp cầm đầu đánh bể, căn bản không có thể lưu lại nhỏ như vậy vết thương. Chịu đựng mãnh liệt buồn nôn, hắn từ một cái thi thể trên trán lỗ máu bên trong khu đi ra một cái hòn đá nhỏ, cuối cùng chút hoài nghi, hoàn toàn biến mất không gặp. Ngài khỏe, ta là phân tỷ bằng hữu, phân tỷ để cho ta đến tìm ngài. Điều chỉnh xong tâm tính sau Tiểu Vi rất là khách khí, thậm chí đã có một ít cẩn thận. Ừ, ngươi biết phụ cận đây nơi đó có lửa. Ừ, tương đối nóng địa phương sao. Phương Mạch vốn muốn nói hỏa linh khí đầy đủ, cân nhắc đến đối phương căn bản nghe không hiểu, chỉ có thể đổi một câu trả lời hợp lý. Tương đối nóng địa phương. Tiểu Vi không biết Phương Mạch trong lòng ý tưởng, gãi đầu suy nghĩ mấy giây, nói, cái này phụ cận không có, bất quá bay qua phía bắc ngọn núi kia, sắp đến biên giới địa phương, có một nơi thung lũng. Bên trong nhiệt độ so bên ngoài chí ít cao 10 độ, coi như mùa đông cũng có thể có 15 độ. Có xa lắm không? Trong núi không thể lái xe, chỉ có thể đi bộ, đại khái cần một ngày một đêm. Cho ngươi một thiên thời gian chuẩn bị, sáng sớm ngày mai lên đường. Phương Mạch trực tiếp làm quyết định, nếu như không phải là cân nhắc đến đối phương là người bình thường, hắn nhất định phải hiện tại liền lên đường. Liêu Khinh Trần đã ở Phương Mạch trong phòng trọ đợi 3 ngày, Phương Mạch chưa có trở về, giống như đột nhiên biến mất như nhau. Nếu như không phải là mỗi ngày hóa trang thời điểm xác nhận mình dung mạo không có thay đổi, nàng cũng hoài nghi mình có phải hay không biến thành nước lũ và manh thú, nếu không Phương Mạch tại sao phải không từ từ biệt. Kiên nhẫn chờ đợi 3 ngày sau, nàng lấy dũng khí đi vào Phương Mạch gian phòng. Phương Mạch gian phòng không có gì đặc biệt, giường sạch sẽ, chăn nệm ngay ngắn, trên ban công có một cái nệm. Liêu Khinh Trần ngồi xếp bằng đến cái đó nệm trên, Phương Mạch liền là mỗi ngày ngồi ở chỗ này tu luyện. Lấy nàng kiến thức, còn không cách nào tưởng tượng Phương Mạch là như thế nào chịu đựng cực độ khô khan tính toán, nàng chỉ là muốn nhận thức một tí Phương Mạch đã từng vẫn đang làm chuyện. Mấy phút sau đứng dậy, cảm giác gì cũng không có. Liêu Khinh Trần yên lặng than thở, nàng và Phương Mạch, cuối cùng không phải người một cái thế giới, hai người chênh lệch quá lớn. Ngay tại nàng muốn lúc rời đi, nệm phía dưới lộ ra một tờ giấy, một năm sau đó ta sẽ trở về cho ra ra người chữa bệnh. Liêu Khinh Trần ngây ngẩn, không biết nên khóc hay nên cười. Đáng giá cao hứng chính là Phương Mạch rốt cuộc có chính diện câu trả lời, một năm sau đó sẽ xuất thủ cứu chữa bệnh của Gia Gia, lấy Phương Mạch bản lãnh, muốn đến sẽ không nuốt lời, nhưng càng làm cho nàng lo lắng là Gia Gia còn có thể kiên trì một năm sau. Lấy lại tinh thần sau đó, nàng gọi điện thoại nói cho Liễu Như Văn chuyện này, bỏ mặc nói thế nào, các nàng nhất mạch, rốt cuộc có một ít triển vọng. 3 ngày qua Chu Văn Huy và Chu Hàm Mính cơ hồ phát động mọi người tay điều tra Phương Mạch hành tung, lại không có bất kỳ thu hoạch, Phương Mạch đột nhiên biến mất, để cho hai người vô cùng là bất an. Chu thị tập đoàn mới có thể có bây giờ quy mô, tất cả đều là Phương Mạch công lao, không có Phương Mạch cái này lớn chỗ dựa vững chắc, kinh đô 3 gia tộc lớn muốn động hắn Chu thị tập đoàn hãy cùng chơi như nhau, nhất là kinh đô Triệu gia, có tuyệt đối lý do đối với Chu thị tập đoàn động thủ, đoạt lại thạch thành nhất mạch Triệu gia sản nghiệp. Nếu như Phương Mạch thật sự là không từ từ biệt còn khá một chút, kinh đô Triệu gia phỏng đoán Phương Mạch mặt mũi ngược lại cũng không sẽ quá làm khó bọn họ. Nhưng nếu như Phương Mạch rời đi còn có nguyên nhân khác, một khi bị kinh đô Triệu gia tra được, hắn Chu thị tập đoàn đến lượt chấm dứt. Đây là nguy cơ trước đó chưa từng có. Gia Gia, ngươi nói Phương Mạch rốt cuộc đi đâu? Chu Hàm Mính cũng không biết mình là lần thứ mấy hỏi như vậy, Chu Văn Huy cũng không nhớ được từ mình là lần thứ mấy lắc đầu, chỉ có Phương Mạch rời đi sau đó, hắn mới thật sự cảm thấy không biết làm sao. Chu Lão, có Phương Mạch tin tức. Chu Văn Huy trợ lý mới vừa thuộc hạ người báo cáo. Liền gõ cửa cũng không để ý liền xông vào Chu Văn Huy phòng làm việc. Nói mau. Chu Văn Huy đứng lên, hoàn toàn không thèm để ý trợ lý vô lễ, Chu Hàm Mính vậy bu lại, rất sợ lọt một chữ. Có người thấy Phương Mạch ở một cái cỡ nhỏ khách vận đứng lên một chiếc tư gia xe nhỏ, điều lấy dọc theo đường quản chế phát hiện Phương Mạch đã rời đi Thạch Thành. Sáng hôm nay chiếc kia xe riêng tài xế trở về, ta để cho người cầm hắn mang tới, ngài muốn không muốn gặp một tí. Chương 42, Chu Hàm Mính tới. Chính là chỗ này. Đi qua một ngày một đêm đường xá xa xôi, Tiểu Vĩ rốt cuộc mang Phương Mạch đi tới hắn nói thung lũng, Lưu Phân vốn là muốn cùng đi, nhưng Phương Mạch không muốn gây thêm rắc rối, cự tuyệt. Phương Mạch nhìn một cái thung lũng tình huống, thung lũng thủ phủ so hoàn cảnh chung quanh thấp kém không nhiều 30m, muốn đi đến thung lũng phần đấy chỉ có thể mượn dây leo một chút xíu leo xuống đi, bởi vì từ phía trên căn bản không thấy được đường, bất quá chung quanh hỏa linh khí quả thật đậm đà một ít, nếu như có thể xuống đến đáy cốc, hiệu quả có thể tốt hơn. Nếu như kiếp trước cái đó tin tức là thật, Hồng Tinh Hoa hẳn liền ở hang núi này không thể nghi ngờ. Tốt lắm, ngươi trở về đi thôi. Truyền cáo Lưu Phân, ta thiếu nàng một cái ân huệ. Phương Mạch không khách khí chút nào hạ lệnh chủ khách. Tiểu Vĩ vốn là còn chút không cam lòng, lão tử trăm ngàn cay đắng mang ngươi đi tới nơi này, ngươi câu nói đầu tiên cầm lão tử đuổi. Bất quá nghe được hắn thiếu phân tỉ một cái ân huệ, đột nhiên lại cảm thấy đáng giá. Một cái sâu không lường được giết người ma vương ân huệ, là tốt như vậy kiếm sao? Mang hắn đi tới hang núi này là có thể được lợi một cái ân huệ, lần sau có chuyện tốt như vậy tình nhất định phải tìm ta. Được, Phương ca, đây là ta sớm chuẩn bị thức ăn và nước trong, còn có kim chỉ nam, ngài lúc trở về chỉ cần một mực đi về phía nam đi là có thể đi ra, cái này còn có một bộ điện thoại di động, bất quá muốn bay qua chúng ta lúc tới ngọn núi kia mới có tín hiệu. Phương Mạch gật đầu nhưng không nói lời nào, Tiểu Vĩ rất thức thời đi. Cùng Tiểu Vĩ rời đi sau đó, Phương Mạch không nhúc nhích hắn vật lưu lại, ở thung lũng bên bờ tìm được một cái dây leo, theo dây leo từ từ tuột xuống. 30m cao độ chênh lệch, tương đương với 10 tầng lầu, bất quá đối với Phương Mạch mà nói căn bản không phải vấn đề, mấy phút sau đó liền tới đến đáy cốc, nhiệt độ quả nhiên cao không thiếu. Thung lũng không tính là rộng lớn, nhưng là muốn từ vô số cỏ cây bên trong tìm được hồng tinh hoa cũng không phải một chuyện dễ dàng. Khá tốt Phương Mạch đối với linh khí cảm ứng đặc biệt bén nhạy, hồng tinh hoa ẩn chứa hỏa linh khí, chỉ cần tìm được hỏa linh khí dư thừa nhất địa phương, hồng tinh hoa khẳng định ở vùng lân cận. Một phen tìm sau đó, Phương Mạch tìm được một cái hang núi, trong hang núi nhiệt độ so bên ngoài lại cao rất nhiều, Phương Mạch trong lòng sáng tỏ, nhất định là nơi này không sai. Hang núi không hề sâu, chỗ cuối có một bụi lá cây và đóa hoa đều là màu đỏ sậm cây cối, chính là Phương Mạch một lòng tìm kiếm hồng tinh hoa. So tưởng tượng muốn thuận lợi, bất quá Phương Mạch không có lập tức cầm hồng tinh hoa hái xuống, bởi vì khoảng cách hồng tinh hoa hoàn toàn thành thục còn có một tuần thời gian, chỉ có hoàn toàn sau khi chín, hồng tinh hoa hiệu quả mới tốt nhất, cho nên Phương Mạch không nóng nảy, vừa vặn còn có thể thừa dịp một tuần này thời gian hoàn thành một linh khí ngâm thân thể, tiến vào luyện thể cảnh tầng 3 sau đó lập tức sử dụng hồng tinh hoa đánh vào luyện thể cảnh đỉnh cấp. Trong sơn động một linh khí không nhiều, Phương Mạch liền đi tới cửa động bắt đầu tu luyện. Tiểu Vĩ mất không thiếu khí lực rốt cuộc trở lại thành phố Toái Phân. Lưu Phân thời gian đầu tiên hỏi Phương Mạch tình huống, Tiểu Vĩ đúng sự thật nói, Lưu Phân hận không được đạp hai người họ Trần, ngươi lại không thể đi theo Phương Mạch cùng nhau đi xuống. Coi như không đi xuống, ngươi ở phía trên chờ hắn cũng được à? Là hắn không để cho ta đi theo. Tiểu Vĩ cảm thấy rất ủy khuất, ngươi là không thấy Phương Mạch bộ kia lạnh nhạt dáng vẻ, ai nguyện ý mặt nóng dán hắn mông lạnh. Ngươi! Thôi, ngươi đi về trước đi. Lưu Phân rất là không biết làm sao, nàng cũng nhớ tới liền Phương Mạch bộ kia khuôn mặt lạnh như băng. Ngược lại cũng không tốt nói gì nữa. Ngày thứ hai, một chiếc BMW X6 đi tới thành phố Toái Phân, Chu Hàm Mính nhìn ngoài xe tình cảnh, không nhịn được cau mày, Phương Mạch tới đây cái biên giới thành phố, làm gì? Phương Mạch mới vừa lúc rời đi Chu Văn Huy muốn cho Chu Hàm Mính đi Phương Mạch quê quán, chỉ cần coi giữ Phương Mạch phụ mẫu, không sợ Phương Mạch chạy thoát, nhưng là khi lấy được đúng hơn tin tức sau đó, Chu Hàm Mính liền chủ động lái xe đi theo tới. Đến hiện tại, nàng đã không phân rõ mình rốt cuộc tại sao phải đến tìm Phương Mạch. Là bởi vì là mình thật đối với Phương Mạch động tâm. Vẫn là bởi vì gia tộc phát triển không thể rời bỏ Phương Mạch. Nhất định là người sau, gia gia chính là nhìn chúng Phương Mạch năng lực mới một lòng kết hợp ta và Phương Mạch. Chu Hàm Mính như vậy an ủi mình. Tìm khách sạn ở sau đó, nàng liền bắt đầu tìm Phương Mạch và một cái tên là Lưu Phân người phụ nữ. Xe riêng tài xế rất cẩn thận miêu tả Lưu Phân tướng mạo, lấy Chu gia thực lực, rất dễ dàng liền tra được Lưu Phân thân phận. Nàng đối với Phương Mạch và một nữ nhân khác ngồi chung xe đi tới thành phố Toái Phân, vẫn là rất để ý, khá tốt tài xế nói hai người cũng không nhận ra. Cầm Lưu Phân tấm ảnh hỏi một con đường người, tất cả mọi người đều nói không nhận biết, còn có mấy người nhìn về phía nàng ánh mắt có mấy phần đáng thương ý, để cho nàng làm không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, nàng không có đánh nghe được bất kỳ hữu dụng tin tức, không thể làm gì khác hơn là hồi khách sạn ngủ, ngày mai tiếp tục. Lúc rạng sáng, ba người len lén mò tới Chu Hàm Mính cửa phòng, xoát thẻ phòng mở cửa, lặng yên không một tiếng động chui vào, lại nhẹ nhàng khép cửa phòng. Bên ngoài khách sạn, Lưu Phân ngồi ở trong xe chờ đợi các huynh đệ thuận lợi. Ở Phương Mạch diệt trừ Sài Vũ Quang sau đó, thành phố Toái Phân thế lực lần nữa xào bài, bằng vào nàng vững vàng cổ tay và giết chết Sài Vũ Quang tình thế, thành phố Toái Phân phần lớn thế lực đều bị nàng khống chế, cho nên Chu Hàm Mính đi tới nơi này thời gian đầu tiên muốn hỏi thăm nàng tung tích chuyện liền truyền đến nàng lỗ tai. Nàng thật là tò mò ở thành phố Toái Phân, còn có ai dám đánh nàng chủ ý. Để bảo đảm hành động thuận lợi, nàng cố ý cầm thời gian định đến rạng sáng, người phụ nữ kia mở hơn 10 giờ xe, lại ngựa không ngừng vó câu chạy một ngày, khẳng định đã sớm ngủ như chết, không thể nào phát hiện nàng phái qua người. Lưu Phân rất có tự tin. Kiên nhẫn đợi 2 phút, không có nhận được hành động nhân viên báo cáo, sẽ không phải là tham dự hành động huynh đệ, không để ý ở thân chứ. Nàng nhưng mà nghe nói người phụ nữ kia lớn lên rất đẹp. Lại đợi 2 phút, vẫn là không có động tĩnh, Lưu Phân nhíu mày, lẻn vào hành động cái có quá nhiều không xác thực định tính, nhưng nếu như lẻn vào hành động tốn hao thời gian so lúc ban đầu lập ra thời gian nhiều gấp đôi thậm chí còn nhiều lúc, hành động hơn phân nửa cũng đã thất bại. Rút ra đừng ở ngang hông súng lục, Lưu Phân dè dặt xuống xe, hướng khách sạn đi tới. Khách sạn phòng khách vẫn là đèn đuốc sáng rực, lễ tân phục vụ viên đang ngủ gà ngủ gật. Lưu Phân rón rén đi tới Chu Hàm Minh trước cửa phòng, cầm lỗ tai dán ở trên cửa cẩn thận nghe, nhưng cái gì cũng không nghe được. Nàng không dám cho lẻn vào đi vào huynh đệ gọi điện thoại, thời điểm đêm khuya vắng người, hơi một chút động tĩnh đều có thể cầm người phụ nữ kia đánh thức. Ngay tại nàng do dự có phải hay không muốn xông vào thời điểm, cửa phòng đột nhiên mở ra, Chu Hàm Minh cười mỉa nhìn nàng, ngươi là tới tìm ta sao? Lưu Phân lấy làm kinh hãi, nàng đã biết. Vậy mới vừa rồi lẻn vào đi vào 3 cái huynh đệ, thế nào? Sự việc có biến, Lưu Phân không cố kỵ nữa phải chăng sẽ bại lộ, nâng lên súng lục chỉ Chu Hàm Minh đầu, đàng hoàng một chút. Dám động ta liền mở quay áp chảo. Chu Hàm Minh không hoảng loạn cũng không tránh, cười nói, đánh cuộc đi, ta đánh cuộc ngươi quay áp chảo bên trong không có viên đạn. Giờ khắc này, Yến Mô Ưng phụ thể. Chương 43, hai phụ nữ giao phong. Lưu Phân buồn cười, trước mặt người phụ nữ này lấy vì mình là ai. Ta cũng cầm quay áp chảo chĩa vào đầu ngươi, ngươi còn có tâm tư theo ta làm trò đùa. Chu Hàm Minh cũng cười, lấy ra mới vừa từ Lưu Phân súng lục bên trong hái xuống, ngươi động tác quá chậm, nếu như ta muốn giết ngươi, ngươi đã chết. Lưu Phân tâm thần đại chấn, nàng là lúc nào cầm hái xuống. Nàng xuất đạo hơn 10 năm, gặp qua giống như Sải Vũ Quang vậy người tàn nhẫn cũng không thiếu, nhưng cho tới bây giờ không ai có thể ở mình móc súng ngay tức thì liền đem tháo xuống, hơn nữa để cho mình không có chút nào phát giác. Nếu như nàng mới vừa rồi trong tay có một cây dao găm, ta ha chẳng phải là đã chết. Lưu Phân toát ra mồ hôi lạnh, vẫn cầm không có đạn quay áp chảo chĩa vào đối phương đầu, tốt giống như vậy có thể cho nàng mang đến một ít cảm giác an toàn như nhau. Ngươi là ai? Tại sao tìm ta? Ngươi lầm, ngươi còn chưa xứng để cho ta như thế đại phí Chu Trương từ Thạch Thành chạy tới. Chu Hàm Minh rất thẳng thừng biểu đạt mình khinh thường, Lưu Phân nhưng không cách nào phản bác, bất quá nàng bắt được một cái điểm chính, Thạch Thành. Ngươi là tới tìm Phương Mạch. Chu Hàm Minh trong lòng hừ một tiếng. Quả nhiên Phương Mạch quả nhiên và người phụ nữ này biết, ngoài miệng nói, không sai. Phương Mạch ở đâu? Ta cũng không biết, ta chỉ là và hắn ngồi chung xe tới, đến nơi này sau đó liền tách ra. Lưu Phân nói láo thời điểm ánh mắt đều không mang ngáy mắt. Chu Hàm Minh cười, không biết vậy không quan hệ, bắt đầu từ bây giờ, ngươi phải nghe ta, phát động thủ hạ ngươi mọi người đi tìm Phương Mạch, có bất kỳ tin tức thời gian đầu tiên nói cho ta. Đây đối với ngươi mà nói, không khó chứ. Lưu Phân lắc đầu, không được. Người ta cũng khác biệt tan bài, không thể nào tất cả đều giúp ngươi tìm Phương Mạch. Ta hỏi ngươi ý kiến sao? Chu Hàm Minh nhấc tay một cái, Lưu Phân súng lục rơi vào trong tay nàng, dây trang nhắm ngay Lưu Phân đầu, tối mai trước tìm được Phương Mạch, nếu không ngươi liền có thể chết. Được, tối mai ta nhất định sẽ tìm được Phương Mạch. Lưu Phân không dám lỗ mãng, vội vàng đáp ứng tới. Chu Hàm Minh thu hồi súng lục lại không có vẫn còn cho Lưu Phân, ngươi có thể đi, còn nữa, cầm người ngươi vậy mang đi. Lưu Phân phí hết khí lực lớn mới đem 3 cái huynh đệ kéo dài xe hơi, trong lòng vẫn còn ở quấn quýt mới vừa rồi cái đó lợi hại được không giống người phụ nữ, rốt cuộc là ai? Nàng tại sao phải tìm Phương Mạch? Chẳng lẽ và Phương Mạch đặt mối quan hệ người, cũng mạnh như vậy? Cũng không biết Phương Mạch và nàng ai lợi hại hơn một chút. Hất đầu một cái cầm những thứ vô dụng này ý tưởng ném ra ngoài, lái xe trở về sau đó liền đem Tiểu Nguyên và Tiểu Vĩ gọi vào một chỗ thương lượng tiếp theo phải làm sao? Phân tỷ. Ngươi nói ngày hôm nay hỏi thăm ngươi tung tích người phụ nữ kia là muốn tìm Phương Mạch. Tiểu Vĩ vậy có chút hiếu kỳ, Phương Mạch có phải hay không chọc tới cái đó đáng sợ phụ nữ? Không sai, nàng còn để cho chúng ta ở buổi tối trước tìm được Phương Mạch, nếu không chúng ta liền phải xui xẻo. Lưu Phân rất là không biết làm sao, nàng cảm giác được mình cái này 2 ngày gặp phải cường đạo so với trước đó hơn 10 năm gặp phải cũng nhiều. Đầu tiên là tay súng thần Sài Vũ Quang, sau đó là giết người ma đầu Phương Mạch. Ngày hôm nay lại là một cái không biết thật lợi hại người phụ nữ. Khắp nơi đều là người mình không trêu chọc nổi, chẳng lẽ mình là không cẩn thận mở ra ác mộng độ khó? Không được. Không thể tùy tiện cầm Phương Mạch hành tung nói ra. Tiểu Vĩ cái đầu tiên phản đối, hắn gặp qua Phương Mạch bản lãnh, có ở đây không xác định người phụ nữ kia thân phận trước, coi như phải đem Phương Mạch hành tung nói ra, vậy trước hết trưng cầu Phương Mạch ý kiến. Tiểu Nguyên đối với bị Lưu Phân và Tiểu Vĩ thần hoa Phương Mạch có chút xem thường, tại sao không thể nói? Nếu như Phương Mạch và người phụ nữ kia là bạn, Phương Mạch nhất định là sẽ không trách chúng ta, nếu như bọn họ 2 cái là cựu nhân, để cho bọn họ 2 cái tranh đấu, chúng ta từ trong mưu lợi bất chính không phải tốt hơn. Không được. Lưu Phân dù muốn hay không liền bóp rớt cái ý nghĩ này, ngươi căn bản không biết Phương Mạch cái này tên ma vương giết người khủng bố, ngươi dám bán đứng hắn. Sợ là liền chết cũng không biết chuyện gì. Ta cầm các ngươi kêu đến là thương lượng như thế nào đối phó người phụ nữ kia, không phải thảo luận muốn không cần nói ra Phương Mạch tung tích. Tiểu Nguyên không biết làm sao, Tiểu Vĩ lại nói, không bằng tìm người dò xét một tí người phụ nữ kia và Phương Mạch quan hệ, nếu như là bằng hữu, vậy thì dễ làm. Ai đi? Lưu Phân hỏi. Tiểu Vĩ không nói. Sớm phải biết hỏi các ngươi cũng là hỏi vô ích. Lưu Phân rất là khó chịu, cái này hai cái huynh đệ kia đều tốt, chính là không thế nào dùng đầu óc, nếu không vậy sẽ không đơn giản như vậy liền bị Sải Vũ Quang đả thương. Phân tỷ, ngươi lo lắng không phải là người phụ nữ kia sao? Nếu chúng ta không thể ra bán Phương Mạch, vậy không bằng liền Tiểu Nguyên làm một cái cắt cổ động tắt tay. Cút! Ngươi dám xác định người phụ nữ kia không phải Phương Mạch bằng hữu sao? Chọc Phương Mạch bằng hữu, ngươi chính là tự tìm cái chết. Lưu Phân hơn nữa không biết làm sao. Nếu không chúng ta nghĩ biện pháp cầm người phụ nữ kia bắt, minh được không được chúng ta tới ám, ta cũng không tin nàng một người phụ nữ có thể phòng bị chúng ta nhiều người như vậy. Tiểu Vĩ đề nghị. Lưu Phân có chút động tâm, người phụ nữ kia lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng so Phương Mạch lợi hại hơn, hai hại so sánh lấy hắn nhẹ, ba cái huynh đệ không giải quyết được ngươi, vậy 10 huynh đệ đâu? 10 không được thì 20 cái, mới vừa quát ở thành phố toái phân thực lực, ta cũng không tin ngươi có thể so huynh đệ ta còn nhiều. Ừ, Tiểu Vĩ, ngươi đi tìm 20 cái cơ trí một chút huynh đệ, mang theo người đi khách sạn vùng lân cận đợi lệnh. Lưu Phân ra lệnh, so sánh với hoàn toàn không thể chiến thắng Phương Mạch, nàng càng muốn thử lại dò một tí Chu Hàm Mính bản lãnh. 20 cái huynh đệ rất nhanh chọn lựa ra, mỗi người mang khá lắm đi khách sạn vùng lân cận đợi lệnh, tùy thời chờ Lưu Phân thông báo. Lưu Phân cũng không có nhàn rỗi, cố ý tìm tới băng keo cầm quân ở súng lục trên, ta cũng không tin lần này người còn có thể thao ta. Một mực đến khi buổi chiều, Lưu Phân đánh giá trước đi tìm một chút Phương Mạch người phụ nữ kia đã có chút không nhịn được thời điểm, nàng mới gõ Chu Hàm Mính cửa phòng, ở sau lưng nàng cách đó không xa là 5 cái huynh đệ xung làm hộ vệ, còn lại 15 cái tiếp tục mai phục ở chung quanh khách sạn. Phòng chỉ tình huống phát sinh ngoài ý muốn. Chu Hàm Mính không nghĩ tới Lưu Phân nhanh như vậy đã có liền tin tức, vội vàng hỏi, Phương Mạch ở đâu? Có người thấy hắn đi phía bắc đi, rất có thể là vào núi, nhiều hơn nữa, ta cũng không biết. Lưu Phân nửa thật nửa giả nói. Vào núi. Chu Hàm Mính hơi ngẩn ra, hắn đi trong núi làm gì? Nhưng chính là cái này sững sốt một chút công phu, Lưu Phân nhanh chóng móc ra súng lục một lần nữa chỉ Chu Hàm Mính đầu, sau lưng 5 người hộ vệ vậy không nể mặt. Không nói hai lời cầm ra tay súng chĩa vào Chu Hàm Mính đầu. Ngươi lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng tránh thoát 6 cây quay áp chảo. Thật nếu là trở mặt, lão nương hợp lại ra cánh mạng không muốn, cũng phải cấp một mình ngươi dạy bảo. Để cho ngươi biết ta Lưu Phân, ở thành phố Toái Phân, cũng là không dễ trọng. Chu Hàm Mính nhìn đột nhiên chỉ mình 6 cầm súng lục, lộ ra thần sắc khinh thường, tu ra nội kình sau đó nàng thân thể tố chất đạt được cực lớn tăng lên, hơn nữa Phương Mạch truyền lại công pháp lại qua thần kỳ. Trước kia có thể đối với mình tạo thành uy hiếp súng lục, đã không coi vào đâu. Buông ra để cho ngươi đánh, đụng phải ta và táo coi là ngươi thua. Chương 44, giết người cướp của, nhưng vào lúc này. Bịch bịch bọc. Cũng chỉ 2-3 giây thời gian, Lưu Phân và nàng 5 cái huynh đệ quay áp chảo tất cả đều bị Chu Hàm Mính cho tháo. Mặc dù và Lưu Phân không để cho bọn họ mở quay áp chảo có liên quan, nhưng Chu Hàm Mính đột nhiên tăng mạnh thực lực càng trọng yếu hơn. Lưu Phân sinh lòng hối hận, sớm biết liền mang ít nhiều người tới. Trên lệch này vậy quá. Ngươi còn có cái gì dễ nói? Chu Hàm Mính trong lòng thực có chút khó chịu, nàng ở Thạch Thành thời điểm chưa từng bị qua loại đãi ngộ này. Xem ra là thời điểm cho cái này kêu Lưu Phân người phụ nữ một chút dạy dỗ. Phịch. Một tiếng nhỏ nhẹ tiếng súng vang, đi theo Lưu Phân cùng đi đến một cái huynh đệ đầu đột nhiên nổ lên, đổ xuống đất, máu loang văng đến bốn phía trên tường, mùi máu tanh tràn ngập ra. Lưu Phân trong lòng căng thẳng, nàng lại mở quay áp chảo. Không đúng. Mở quay áp chảo thanh âm quá nhỏ, không phải nàng làm. Trong nháy mắt nàng nhìn một cái té xuống đất huynh đệ, sau gót bên trong quay áp chảo, có người đánh lén. Phịch. Lại là một súng, một cái khác huynh đệ ngược lại cũng, nàng muốn phản kích, nhưng là quay áp chảo đã bị Chu Hàm Mính đoạt đi. Một người mặc quần áo đen mang màu đen khăn trùm đầu tay cầm một cái mang súng lục người đàn ông đi lúc tới mở thứ 3 súng, lại một cái huynh đệ nằm xuống. Chạy. Lưu Phân rốt cuộc kịp phản ứng, bọn họ không có quay áp chảo. Chỉ có chạy trốn phần. Còn chưa tới đạt tới chạy trốn, Chu Hàm Mính đột nhiên đưa tay cầm nàng kéo vào phòng, ngoài ra hai cái huynh đệ liền không đãi ngộ tốt như vậy, hai giây bên trong bị bên ngoài người đàn ông kia liền mở hai quay áp chảo đánh chết. Trước mắt chỉ có Lưu Phân biết Phương Mạch tung tích, Chu Hàm Mính không thể để cho nàng xảy ra ngoài ý muốn, bất quá nàng cũng không khả năng cầm quay áp chảo vẫn còn cho Lưu Phân. Ở nơi này tránh xong, Chu Hàm Mính giao phó một câu liền xông ra ngoài, một giây kế tiếp Lưu Phân nghe được liên tục 3 tiếng súng vang, mỗi súng cách nhau không tới một giây, người phụ nữ kia sẽ không bị đánh chết chứ? Tốt lắm, đi ra đi. Chu Hàm Mính thanh âm truyền tới, Lưu Phân dè dặt thò đầu ra, trong hành lang trừ nàng mang đến 5 cái huynh đệ thi thể ra còn nhiều hơn mới vừa rồi cái đầu kia bộ nam thi thể, nàng nhìn về phía Chu Hàm Mính ánh mắt đeo lên kính sợ. Nguyên lai hàng này là theo phương mạch một cấp bậc bột lớn, ta cái này loại quái vật nhỏ vẫn là đường vùng ấy. Bất quá nàng vẫn đi tới khăn trùm đầu người nam bên tháo xuống đầu đối phương bộ, là một cái Nga người da trắng. Lưu Phân điện thoại di động đột nhiên vang lên, Tiểu Nguyên thanh âm chuyển tới, Phân tỷ, bang bột cả từ Nga bên kia tới thật là nhiều người. Người bên kia không có chuyện gì xảy ra chứ? Chậm. Lưu Phân trực tiếp cúp điện thoại chạy đến cửa sổ đi bên ngoài nhìn một cái, 7-8 cái quần áo đen đầu đen bộ người đang bước nhanh vọt vào khách sạn. Trong thung lũng linh khí trình độ đậm đà vượt qua xa Thạch Thành, nguyên vốn cho là cần một tuần chừng mới có thể đột phá luyện thể cảnh tầng 3 lại chỉ dùng 2 ngày đã đột phá, hoàn thành một linh khí ngâm thân thể sau đó phương mạch thân thể tố chất lần nữa đạt được tăng lên, không dám nói lực khí lớn nhiều ít, chí ít ở thủy mục đồng thời linh khí rèn luyện dưới. Năng lực khôi phục tuyệt đối không người có thể ra hắn bên phải, phổ thông độc dược cũng không khả năng đối với hắn tạo thành tổn thương. Đứng dậy hoạt động thân thể một chút, thử phát động mấy cái pháp quyết, uy lực so luyện thể cảnh tầng 2 muốn mạnh không ít, làm được hắn cũng không muốn rời đi hang núi này. Tiện tay ở chung quanh sơn động bố trí một cái tụ linh trận, tăng cường linh khí trình độ đậm đà, phương mạch đi vào hang núi, tiếp theo hắn muốn bắt đầu hỏa linh khí ngâm thân thể, đồng thời chờ đợi hồng tinh hoa thành thủ. Vừa mới bắt đầu tu luyện không bao lâu, một cái người đàn ông trung niên đi tới đáy cốc, tìm kiếm khắp nơi dưới rất nhanh là đến phương mạch chỗ ở hang núi. Chính là chỗ này. Một năm trước hắn đã từng đi tới qua cái này đáy cốc, ở trong sơn động tìm được 2 bụi cây hồng tinh hoa, bất quá trong đó một bụi rõ ràng còn chỉ là cây giống, cho nên hắn chỉ hái một bụi trở về. Dĩ nhiên, hắn là không biết hồng tinh hoa tác dụng, chỉ là cảm thấy tò mò mà thôi. Không nghĩ tới một bụi hắn coi thường hồng tinh hoa tìm được khách hàng sau đó lại bán 100.000 đồng tiền giá cao. 100.000 đồng tiền tương đương với 2 người họ năm thu vào, quả thực qua một hồi rộng thùng thình cuộc sống sau đó, 100.000 đồng tiền đã xài hết rồi, hắn rất tự nhiên nghĩ tới còn dư lại một bụi hồng tinh hoa, liền một lần nữa đi tới hang núi này. Hàng năm ở trong núi hái thuốc, hắn khẳng định làm đủ chuẩn bị, vào hang núi trước rút ra củi đao phòng ngoài ý muốn, đánh đèn tin đi vào hang núi. Dựa theo trí nhớ đi tới tận cùng sân động, hắn thấy được bụi cây kia giá trị 100.000 hồng tinh hoa. Còn có một cái xếp chân ngồi dưới đất nhắm mắt dưỡng thần thanh niên. Người đàn ông trung niên dừng lại, nơi này tại sao có thể có người? Chứ hắn tại sao còn có người khác biết chỗ này? Chẳng lẽ hắn cũng là tới hái cái đó giá trị 100.000 hồng tinh hoa? Trong tu luyện phương mạch phát giác người đàn ông trung niên đến, bất quá lại không có động tác khác, một người bình thường mà thôi, sẽ không đối với hắn có phân nửa uy hiếp, hắn cũng sẽ lười để ý, chỉ cần hắn không đánh hồng tinh hoa chủ ý là được. Giống như một con kiến từ dưới chân bò qua. Ngươi nhất định phải giết chết hắn sao? Phương Mạch không có cái tâm tình này. Này! Ngươi là ai? Ở nơi này làm gì? Người đàn ông trung niên rất sáng suốt và Phương Mạch giữ một khoảng cách, ở Hoàng Sơn giã lĩnh gặp phải một người xa lạ, tốt nhất lựa chọn chính là cách thật xa, bởi vì nơi này là giết người cướp của địa phương tốt, liền thi thể cũng không cần xử lý, không có ai sẽ phát hiện. Phương Mạch mở mắt ra, chỉ bên cạnh hồng tinh hoa, đây là ta, ngươi không được nhúc nhích. Người đàn ông trung niên không nói. Trong lòng bắt đầu tính toán. Thằng nhóc này là người nào? Hắn làm sao sẽ biết hồng tinh hoa đáng giá tiền? Thành phố Toái phân vùng lân cận người hái thuốc hẳn không có và hắn đối với xếp hạng trên, chẳng lẽ còn có cái khác lai lịch? Phương Mạch biểu hiện càng cao thâm, người đàn ông trung niên lại càng không dám hành động thiếu suy nghĩ, có thể chỉ một thân một mình đi tới hang núi này tuyệt đối không phải người bình thường. Một ngày một đêm lặn lội là có thể để cho tuyệt đại đa số người nhượng bộ, chớ đừng nói chi là trong núi còn có manh thu gián độc. Hàng năm không biết nhiều ít người hái thuốc táng thân cùng này. Nhưng mà bụi cây kia hồng tinh hoa giá trị 100.000, không đúng hơn một năm sau đó sẽ còn tiếp tục tăng giá, bởi vì thằng nhóc này câu nói đầu tiên không cần. Người đàn ông trung niên có chút không thôi, cái này quan hệ đến hắn sau đó một năm có thể hay không tiêu giao sung sướng. Người anh em, thương lượng một tí, ngươi cầm bụi cây kia hồng tinh hoa nhường cho ta cho ngươi 20.000 đồng tiền, như thế nào? Người trung niên lúc nói chuyện từ từ đi tới phương mạch bên người. Trong tay củi đao tự nhiên rũ xuống, nhưng là trên cánh tay bắp thịt nhưng căng thẳng. Cút. Phương Mạch trả lời vẫn là một như thường lệ đơn giản thô bạo. Đừng à, người anh em. Cái này hồng tinh hoa đối với ta thật sự có trọng dụng. Ta lại thêm 10.000, hiện tại liền cho ngươi tiền. Người đàn ông trung niên trên mặt tươi cười, tuổi đao nhưng vô cùng là nhanh chóng bổ tới. Giết người cướp của, nhưng vào lúc này. Muốn trách thì trách thằng nhóc ngươi không có mắt, cản ra tài lộ. Hắn đối với cái này một đao vô cùng là tự tin, hàng năm ở trong núi hái thuốc, chết tại đây thanh dao tuổi xuống rắn độc manh thu không biết có nhiều ít, ngày hôm nay thằng nhóc ngươi có thể chết ở ta trong tay, cũng là ngươi vật khí. Chương 45, Lưu Phân tuyệt vọng. Phương Mạch rất là không nhịn được phất tay một cái, tựa như ở xua đuổi nào đó chỉ rồi phiền người, người đàn ông trung niên ngay tức thì ngã xuống đất, trong tay tuổi đao rơi xuống đất, thẳng đến chết, hắn cũng không biết mình là chết như thế nào. Nguyên bản hắn có thể sống tiếp. Tiêu Phí một phen tay chân cầm người đàn ông trung niên thi thể kéo đến mặt ngoài sơn động, Phương Mạch thấy được người đàn ông trung niên mang theo người ba lô, sau khi mở ra phát hiện bên trong không hề thiếu thảo dược, lật nhặt mấy cái, lại tìm được một bụi thúy cỏ, và hồng tinh hoa cùng nhau luyện hóa hấp thu có thể phụ trợ hấp thu hồng tinh hoa bên trong thuộc tính lửa linh khí, cũng coi là một niềm vui ngoài ý muốn. Tại tu chân giới thời điểm Phương Mạch liền không thiếu làm giết người đoạt bảo chuyện. Hiện tại bất quá là giết chết một người đối với lòng hắn trong lòng ác ý người hái thuốc chiếm cứ đối phương lao động nơi được thôi, hoàn toàn không có gánh nặng trong lòng, ngược lại cảm thấy mỗi ngày tới mấy cái như vậy đưa trang bị, đưa bảo vật người cũng không tệ. Trở lại hang núi tiếp tục tu luyện, như vậy 4 ngày trôi qua, hồng tinh hoa rốt cuộc thành thục, hái sau đó Phương Mạch lại tiêu phí một ngày thời gian kể cả từ thúy cỏ cùng nhau luyện hóa hấp thu, một lần hành động hoàn thành hỏa linh khí ngâm thân thể, tiến vào luyện thể cảnh đỉnh cấp. Đây là Phương Mạch đột phá đứng lên dễ dàng nhất một lần, bất quá cần một ít thời gian vững chắc tu vi trong thời gian ngắn không thích hợp bắt đầu thuộc tính thổ linh khí ngâm thân thể, cho nên Phương Mạch quyết định hồi thành phố toái phân một chuyến, thu thập một tí đồ liền rời đi, tìm một cái thuộc tính thổ linh khí dư thừa địa phương. Từ thung lũng đi ra, Phương Mạch tìm được Tiểu Vĩ lưu lại điện thoại di động, bởi vì hắn nói thiếu Lưu Phân một cái ân huệ, tìm tới chỗ sạc điện sau đó cho Lưu Phân gọi điện thoại, cũng coi là có một câu trả lời. Theo lúc tới đường đi trở về, không có Tiểu Vĩ cái gánh nặng này, Phương Mạch tốc độ rất nhanh, 3 tiếng sau đó cũng đã đi ra Đại Sơn, tìm được một nhà nhỏ cửa hàng tiện lợi sạc điện cho điện thoại di động. Mở máy sau đó Phương Mạch liên tục nhận được mấy cái tin nhắn ngắn. Phương Mạch, ta là Lưu Phân. Ta gặp phải phiền toái, có thể mời ngươi trở về giúp ta một tay. Đây là 3 ngày trước gửi tới. Phương Mạch, ngươi ở đâu? Tiểu Vĩ chết. Đây là ngày hôm trước gửi tới. Ta mau không kiên trì nổi, Phương Mạch. Nếu như ngươi có thể thấy cái tin nhắn ngắn này, mời ngươi nhất định tới cứu cứu chúng ta. Đây là ngày hôm qua gửi tới. Còn có một cái là ngày hôm nay gửi tới, có một cái kêu là Chu Hàm Mính người phụ nữ, từ Thạch Thành đến tìm ngươi, nàng bị thương. Từ 4 cái tin nhắn ngắn là có thể nhìn ra Lưu Phân thật gặp phiền, nàng đối với Phương Mạch thái độ từ sao cũng được nhờ giúp đỡ đến cuống cuồng rồi đến tuyệt vọng. Một điều cuối cùng tin nhắn ngắn đã không có sốt ruột ý, bởi vì nàng đã buông tha, nàng biết Phương Mạch sẽ không trở về. Hắn nói thiếu mình một cái ân huệ căn bản là gạt người. Mấy ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện, diệt trừ Sải Vũ Quang sau đó nàng đã khống chế thành phố toái phân không quan phương thế lực, lại không nghĩ rằng Nga bên kia đột nhiên phái người tới làm đánh bất ngờ, trong một đêm thời gian sẽ để cho mình tổn thất thảm trọng. Tiểu Vĩ giận, ngày thứ hai liền dẫn người đi tìm bang vột ca người ác đấu, chút nào không ngoài suy đoán bị đánh chết, Tiểu Nguyên còn tại dưỡng thương, che giấu ở nhà an toàn chưa ra, cái khác huynh đệ chết, chạy, đã không còn dư mấy cái. Nhìn nằm ở trên giường Chu Hàm Mính, Lưu Phân tâm tình phức tạp, đêm hôm đó nếu không phải nàng, mình đã sớm chết rồi. Có thể chính là như vậy một cái và Phương Mạch như nhau lợi hại người phụ nữ, lại vậy bị thương, bởi vì bang bột ca người dùng lựu đạn, bạo phá đánh phiến cơ hồ xuyên thấu Chu Hàm Mính chân trái, đơn giản xử lý qua vết thương sau đó nàng chỉ có thể nằm ở trên giường dưỡng thương. Chu Hàm Mính cũng cảm thấy rất bực bội, ta một cái cao thủ nội kình, muốn chạy ai cũng không ngăn được, coi như đối phương có súng. Có lựu đạn cũng không được, có thể nàng không thể chạy à, Lưu Phân người phụ nữ kia còn không nói ra Phương Mạch tung tích, nàng làm sao có thể đi. Vì tìm được Phương Mạch, nàng chỉ có thể tạm thời giúp Lưu Phân đối phó bang vượt cả, sau đó liền rơi vào cái này tình cảnh. Suy nghĩ một chút bang vượt cả những người đó có hỏa lực cường đại, nàng cũng cảm giác một hồi run sợ, thấy lựu đạn ở khoảng cách gần nổ tung tình cảnh sau đó, nàng mới sâu sắc cảm nhận được võ học tu vi ở hiện đại hóa vũ khí nóng trước mặt có bao nhiêu nhỏ bé, có thể. Cũng chỉ có hóa cảnh cao thủ mới có thể ở trình độ nhất định và vũ khí nóng đối kháng chứ. Còn như nói hoàn toàn không thấy vũ khí nóng thậm chí và hiện đại hóa bộ đội võ trang chính diện đối kháng, nàng liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Phân tỷ, bang bột ca người lại tới, chúng ta làm thế nào? Một tên tiểu đệ xông vào cuống cuồng bận bịu hoảng báo cáo. Lưu Phân nhìn một cái Chu Hàm Mính, cắn răng nói, ngươi tìm hai cái huynh đệ mang Chu Hàm Mính và Tiểu Nguyên đi trước, nếu như một tiếng sau đó ta không đi tìm các ngươi, liền rời đi thành phố Toái Phân đi. Đi qua mấy ngày này ác đấu, nàng người đã đổi được lòng người bàng hoàng, nghe được bang vụt cả người tới, thậm chí liền dũng khí chống cự cũng không nhấc nổi. Phân tỷ, ta không đi. Tiểu Nguyên cái đầu tiên lên tiếng phản đối, ta lưu lại ngăn cản một hồi, ngươi mang Chu Hàm Mính đi trước. Hai người đều lựa chọn để cho Chu Hàm Mính rời đi, bởi vì nàng là Phương Mạch bằng hữu, mặc dù đối với Phương Mạch đã không ôm hy vọng, nhưng vạn nhất phát sinh kỳ tích đâu. Nói sau Phương Mạch, hắn thấy Chu Hàm Mính từ Thạch Thành đến tìm hắn, hơn nữa còn thời điểm bị thương, tâm tình có từng tia chập chờn, người phụ nữ này cũng không biết để cho người tiết kiệm chút tâm sao. Gọi trở lại, đối phương đã tắt máy, muốn đến là điện thoại di động bị đánh hư hoặc là hết tin, tóm lại muốn thông qua phương thức đơn giản nhất tìm được Lưu Phân đã không quá có thể. Không có biện pháp, từ từ đi. Phương Mạch đón xe đi thành phố Toái Phân đi, thuận tiện theo tài xế hỏi thăm một tí mấy ngày nay cũng chuyện gì xảy ra, mà tài xế taxi không hổ là tin tức linh thông nhất người. Ba câu đôi câu liền đem cái này một tuần lễ thành phố Toái Phân phát sinh việc lớn nói ra. Ví dụ như thành đông tiệm ăn sáng lao bản nháo ly dị à, trung tâm thành phố cửa tiệm không cho mướn được đi là bởi vì là ma quỷ lộng hành à, ngoại ô có tòa tầng 2 nhỏ nhà lầu nhỏ phát hiện một cụ vô danh nữ thi, năm ba học sinh tiểu học nhặt được tiền lại không giao cho cảnh sát vân. Vân, để cho Phương Mạch một hồi nhức đầu. Đúng rồi, còn có chuyện nháo được thật lớn, bất quá đều bị chính phủ cho đè xuống. Tài xế bán một cái thắt út. Nhưng thấy Phương Mạch một mặt ổn định không có hỏi tới ý, chợt cảm thấy nhàm chán, tiếp tục nói, có hai cái làm quân hỏa buôn bán bang phái làm ác đấu, chết thật là nhiều người, làm được hiện tại mọi người cũng không dám tùy tiện ra cửa, đi theo ta làm ăn cũng ít, liền tiền quà cũng được lợi không trở lại. À, vậy ngươi dẫn ta đi bọn họ ác đấu địa phương xem. Phương Mạch nói, gì? Tài xế phản ảnh mãnh liệt, người anh em, ngươi không có nói đùa chớ. Đi cái loại địa phương đó không làm được muốn chết người. Phương Mạch không nói lời nào, từ trong túi rút ra 1.000 đồng tiền, có đi hay không? Tài xế lập tức biến sắc mặt, đi. Ngài ngồi yên rồi. Ban này, hai cái làm quân hỏa đội, hẳn không sẽ ác đấu chứ. Nơi này dâu sao là Hoa Hạ, còn không phải là các ngươi những thứ này ngoại quốc người nở bờ dương ai địa phương. Tài xế nghĩ như vậy nói. Chương 46, nhân vật nhỏ tâm tư. Lưu Phân có chút hối hận cầm nhà an toàn thiết lập ở thành phố Toái Phân ngoại ô. Bang buộc cả người đã đem bọn họ vây quanh vòng tròn, ban ngày ban mặt liền dám mở quay áp chảo, quan phương lực lượng võ trang nhưng chậm chạp không có đến sân. Nàng quá quen thuộc con đường cũ này, trước đối phó người khác thời điểm nàng vậy sẽ trước thời hạn thu xếp quan hệ, để cho quan phương thế lực ở thời gian bao lâu sau đó mới xử trí, căn cứ chuyện nghiêm trọng trình độ cùng với trả giá cao, cái này thời gian có thể từ 10 phút đến 1 tiếng bất đồng, bang buộc cả dám ở ban ngày phát động công kích, tất nhiên là làm đầy đủ chuẩn bị. Lần này thật sự là khó thoát thai kiếp. Nguyên bản nàng dự định để cho Tiểu Nguyên và Chu Hàm Mính rời đi trước, bang buộc cả người nhưng thật sớm hoàn thành bao vây, đi ra ngoài dò đường hai cái huynh đệ trực tiếp bị đánh thành cái sàng, những người còn lại tất cả đều bị khốn tại trong phòng. May nhà an toàn này là cốt sắt bê tông cấu tạo, coi giữ cửa trước và cửa sau, đối phương tạm thời nửa hội vậy xông lên không đi vào. Phân tỷ, chúng ta mau hết đạn. Lưu Phân lừ một tiếng, nhận ra phương pháp đánh, cùng bọn họ tới gần chút nữa lại đánh. Còn có một lời không có nói ra, mỗi người lưu một viên đạn, không muốn rơi vào trong tay đối phương. Ở bang phái tranh đấu bên trong, tiểu đệ có thể bỏ cho hàng, nhưng là bang phái nồng cốt là không thể nào đầu hàng, đối phương vậy sẽ không tiếp nhận, xem nàng cái này loại đầu lĩnh cấp nhân vật, một khi rơi vào trong tay đối phương, hành hạ chết đều là nhẹ, kết quả tốt nhất chính là tử giết. Chỉ là đáng thương Chu Hàm Mính, rõ ràng và chuyện này không có quan hệ, lại bị cuốn vào. Lưu Phân có chút cảm khái, rất giỏi một cái cô gái. Đời người muốn đi chấm dứt. Chu Hàm Mính đọc hiểu Lưu Phân ánh mắt, theo nàng phải qua một cái quay áp chảo đứng ở ngang hông, bên trong chỉ có một viên đạn, không tới cuối cùng, nàng sẽ không vận dụng viên đạn này. Bang buộc cả người muốn giết chết nàng, vậy phải trả giá thật lớn, dù là nàng đã bị thương. Gạ gạ gìn nghe Lưu Phân bên kia tiếng súng từ từ đổi được thưa thớt, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, khoảng cách thành phố Toái Phân quan phương thế lực đến còn có 20 phút, đây là hắn tiêu phí giá thật lớn mới lấy được thành quả. Phải bảo đảm Lưu Phân người một cái đều không thể chạy. Nguyên bản hắn thì không cần tự mình tới thành phố Toái Phân, Sài Vũ Quang chính là hắn ở thành phố Toái Phân phát ngôn viên, chỉ là không có nghĩ đến Sài Vũ Quang lại chết, thành phố Toái Phân thế lực 10 đi hắn 9, lại không tới chủ trì đại cuộc, hắn đem sẽ mất đi thành phố Toái Phân khối này thị trường. Ở sau khi hiểu chuyện đã xảy ra, hắn liền mang theo tiểu đệ tới, ở giữa đêm phát động đánh bất ngờ, phối hợp hỏa lực cường đại, Lưu Phân thế lực bị hắn đánh được lần lượt tháo chạy. Nồng cốt càng là chết hết mấy, hiện tại cũng chỉ còn lại có bên trong phòng mấy người kéo dài hơi tàn. Kết cục đã định trước, Lưu Phân làm hết thảy đều là phí công. Cùng Lưu Phân rơi vào bên trong tay mình, nhất định phải để cho các huynh đệ khỏe thật là nhanh sống một tí, tùy ý đùa bỡn một thế lực lão đại sẽ để cho hắn ở bang vụt cả bên trong địa vị hơn nữa vững chắc, thành phố toái phân cái khác thế lực vậy sẽ rõ ràng nơi này ai mới là lão đại. Chứ Lưu Phân, còn có cái đó cường hãn được quá đáng người phụ nữ, mấy ngày nay ác đấu thời điểm chết sấp xỉ 20 cái huynh đệ, trong đó 11 cái đều là chết ở người phụ nữ kia trong tay, nếu không phải trước khi lên đường mang theo lựu đạn, muốn phải đối phó nàng thật đúng là không dễ làm. Nghĩ đến Chu Hàm Mính, gạ gạ gì nội tâm dâng lên một hồi nóng như lửa, càng như người thú người phụ nữ hắn lại càng muốn chinh phục, cái này cùng xinh đẹp không liên quan, chính là vì hưởng thụ cái này loại chinh phục cảm giác. Cũng theo các huynh đệ nói rõ ràng, bên trong phòng người đàn ông tất cả đều đánh chết, hai phụ nữ nhất định phải sống. Lão đại. Tiểu đệ rất xứng trước đi ra ngoài thông báo, không hai phút lại đi tới, lão đại, có một chiếc xe đến chúng ta phía sau, muốn không muốn phái mấy cái huynh đệ đi qua xem một tí. Xe gì? Gạ gạ gìn tao mày, bên này gây ra lớn như vậy động tĩnh, có chút thông thường người nhất định phải chạy được xa xa, làm sao còn có người đi về trước gót, cuốn cuồng đầu thai. Một chiếc xe taxi, không thấy rõ người ở bên trong. Xe taxi. Tìm hai cái huynh đệ qua đi làm thịt, đây chính là không có mắt giá phải trả. Gạ gạ gìn tuyên bố xe taxi tử hình. Vì vậy tài xế liền thấy hai cái mang đầu đen bộ người cầm đi ra, không nói hai lời hướng về phía mình bắt đầu bắn càn quét, hù được hắn quát to một tiếng nhoài người đến chỗ tài xế ngồi phía dưới, trong lòng hối hận không thôi, sớm biết nơi này đang ác đấu, lao tử nói gì cũng không tới. 1.000 đồng tiền coi là một chim. Mạng của bố trọng yếu nhất. Ông trời phù hộ. Dù sao cũng không nên đánh bên trong ta. Tài xế đang cầu nguyện, bên ngoài tiếng súng đột nhiên nghe, hắn xem qua điện ảnh, bắn càn quét sau này đối phương nhất định phải tới đây tra xem có hay không người sống, tại tất cả trên thi thể cũng bổ một súng. Nghĩ tới đây, hắn run lập cập từ chỗ tài xế ngồi leo đến chỗ ngồi kế bên người lái, dè dặt lú đầu nhìn một cái, hỉ. Không có ai tới đây. Mới bắn súng hai người đó đâu. Hắn còn đang buồn bực thời điểm, phía sau cửa xe mở ra, Phương Mạch đi ra, trong tay nắm một cái hòn đá nhỏ. Này! Ngươi không muốn sống nữa. Nhanh chóng nằm xuống chôn phía sau xe. Tài xế hạ thấp giọng nói, thằng nhóc này còn chưa hiểu tình trạng sao. Đi như vậy đi lên đưa đầu người. Phương Mạch nhìn hắn một mắt, không lên tiếng, như cũ đi về phía trước. Thấy Phương Mạch cái này cử động, tài xế lấy can đảm bỏ dậy ngồi vào chỗ ngồi kế bên người lái, rốt cuộc thấy được té xuống đất hai cái đầu đen bộ, máu tươi từ khăn trùm đầu bên trong nhô ra, chảy đầy đất. Chết! Chết! Chết thế nào? Chẳng lẽ là hắn? Một cái không thể tưởng tượng nổi ý niệm nô ra. Không thể nào. Làm sao có thể? Hắn liền quay áp chảo cũng không có, làm sao cách xa như vậy giết người? Nhất định là quan phương thế lực tới, to lớn hoa hạ làm sao có thể để cho một đám ngoại quốc người nở bờ ở chỗ này phách lối. Từ lấy là nghĩ thông suốt sự việc mấu chốt tài xế lập tức chấn định lại, lần này an toàn, khá tốt ta không đần độn xông ra chạy trốn, lưu ở trong xe còn có thể ghi xuống người đến cảnh sát mặc thường phục xem kỹ bảo vệ nhân dân tư thế oai hùng. Phát người bạn vòng khẳng định có rất nhiều người điểm khen. Tài xế suy nghĩ có chút phiêu, bất quá không ảnh hưởng Phương Mạch tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh lại có người lao ra, không chờ bọn họ nâng lên quay áp chảo, Phương Mạch tay phải hơi lay động, lao ra người liền té xuống, không có nửa điểm tiếng thở. Tránh ở trong xe thu hình tài xế bắt được Phương Mạch động tác mới vừa rồi, kinh ngạc được há to mồm, cái này cờ mở nở tình huống gì. Lao tử chỉ biết có kháng nhật thần kịch, chẳng lẽ còn có cảnh phỉ thần kịch. Cách không tổn thương người. Lục mạch thần kiếm. Uy, đi nhầm cảnh quay liền chứ. Tiện tay giải quyết lao ra kẻ địch, Phương Mạch cũng có chút ngượng ngùng, đường đường luyện thể cảnh đỉnh cấp tu sĩ, lại đối với người phàm đại khai sắc giới, và mãn cấp quý danh càn quét sơ cấp phó bản không việc gì khác biệt, đây không phải là vô song, mà là nhàm chán. Nếu không phải Lưu Phân và Chu Hàm Mính đều ở bên trong, hắn làm sao có thể tới đây dây quái vật nhỏ. Gạ gạ gìn trước sau phái đi ra ngoài 5 cái người đi giải quyết xe taxi kia. Nhưng không có một người trở về báo cáo, cho nên hắn quyết định tự mình ra tay. Có thể chết ở tay ta lôi dưới, cũng là vinh hạnh của ngươi. Chương 47, chữa tay. Gạ gạ gìn đã từng ở theo kéo có thể làm qua lính đánh thuê, học được một ít sử dụng lựu đạn kỹ xảo, ví dụ như nhổ hết kéo vòng sau đó ở trong tay ngừng mấy giây lại ném ra, bảo đảm lựu đạn trên không trung nổ có thể gia tăng lực sát thương, còn có thể để cho địch nhân không cách nào phòng bị. Nhất là ở trong thành phố chiến đấu trên đường phố hoặc là không gian nhỏ đánh bất ngờ thời điểm, hiệu quả rõ ràng nhất, cái đó cường hãn người phụ nữ chính là bị một chiêu này nổ bị thương, bất đắc dĩ mới. Theo Lưu Phân trốn tới đây. Theo bản năng, hắn đã đem từ phía sau tới đây người tuổi trẻ kia coi thành và trong phòng cái đó cường hãn người phụ nữ một cấp bậc người mạnh, đối phó người mạnh, hắn từ trước đến giờ đều là cẩn thận một chút, đồng thời cầm ra hai cái lựu đạn, hơi lú đầu xác định một tí vị trí của đối phương, nhổ hết kéo vòng, dừng lại 2 giây, liền đầu cũng không có lộ liền trực tiếp ném ra ngoài, hắn có tự tin nắm tay lôi ném tới đặt trước vị trí, đây chính là hắn lâu dài luyện tập kết quả. Hừ hừ, tùy ý ngươi như thế nào lợi hại, hai quả lựu đạn cùng nhau nổ, còn không phải là chết ở lão tử trong tay. Gạ gạ gìn tựa hồ đã thấy người tuổi trẻ bị lựu đạn mảnh vỡ xuyên thấu thành cái sàng hình dáng, đáng tiếc, nếu có thể thu là tiểu đệ liền tốt. Ừ, cái này hai đống màu đen đồ thế nào thấy có chút quen mắt. Phân mía họp, lựu đạn, lão tử mới vừa ném ra lựu đạn, làm sao bay trở về. Vâng, vâng, hai tiếng nổ vang, giữa lúc đắc ý gạ gạ gìn giống như một túi vải rách bay lên lại rơi xuống đất, thi thể cũng hợp lại không hoàn chỉnh. Phương Mạch mặt lộ khinh thường, ném ra lựu đạn bay được chậm như vậy, nếu là còn đánh nữa thôi bên trong, há chẳng phải là thật xin lỗi mình cái này mãn cấp quý danh thân phận. Bang một cả người nghe được tiếng nổ vội vàng quay đầu, liền thấy nhà mình lão đại chết được không thể chết lại, tinh thần hết một nửa, lại thấy một người trẻ tuổi tiện tay ném ra đá trong nháy mắt giết dám dùng súng chỉ hắn huynh đệ, tinh thần trực tiếp rơi đến để, không dám ở lâu, xoay người chạy. Xe đan tăng nghẽ, lão đại đều chết hết, còn trông cậy vào tiểu đệ liều mạng. Lưu Phân ở trong phòng lần nút, đột nhiên nghe phía bên ngoài tiếng nổ liền biết gạ gạ gìn ra tay, vội vàng nín thở ngưng thần, nắm súng lục tay bắt đầu đổ mồ hôi, có lẽ một giây kế tiếp bang vụt cả người liền sẽ xông vào. Nhưng là đợi một lát, chỉ nghe phía bên ngoài có rời rắc tiếng súng, rồi sau đó, liền tiếng súng cũng không có, ngược lại là một hồi tiếng bước chân hỗn loạn, còn có xe hơi phát động, cách xa thanh âm, nghe, thật giống như đang chạy trối chết. Phân tỷ, bên ngoài tình huống gì? Tiểu Nguyên vậy rất buồn bực. Bang bột cả người làm sao đột nhiên liền ách hỏa. Hắn đã làm xong chết chuẩn bị, vì thế hắn còn quấn quýt tốt mấy phút, có thể hiện tại, kẻ địch đi. Không nằm ngọc chứ. Lưu Phân vậy sờ không rõ tình trạng, các ngươi đừng đi ra, ta đi xem tình huống. Ta và ngươi cùng đi. Chu Hàm Mính đứng lên, nàng trên đùi tổn thương đã kết vảy, cái này ở người ngoài xem ra thật là không tưởng tượng nổi, có thể chỉ có nàng biết từ tu luyện phương mạch chuyển cho nàng công pháp, nàng năng lực khôi phục liền bắt đầu biến thái đứng lên. Lưu Phân biết Chu Hàm Mính thân thủ, có nàng ở vậy có thể bảo đảm mình an toàn, liền gật đầu đáp ứng tới. Hai phụ nữ dè dặt thò đầu đi ra ngoài xem, bang bột cả người đã không thấy, trừ te xuống đất thi thể còn có bởi vì giao đấu tạo thành đầy đất bừa bãi. Hàm Mính, ngươi thấy bang bột cả người sao? Không có, thật giống như toàn đều đi. Ngươi đâu? Ta cũng không có. Thật là không hiểu nổi, bọn họ rõ ràng đã muốn xông vào, làm sao đột nhiên liền đi? Chẳng lẽ là quan phương thế lực tới? Không giống, không có nghe được còi báo động, hơn nữa gạ gạ gìn sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Đúng. Gạ gạ gìn từ trước đến giờ cẩn thận, mới vừa rồi tiếng nổ nhất định là hắn làm ra, bất quá nghe thanh âm không có ở đây chúng ta bên này, hẳn là ở bên kia chứ. Ta hoài nghi gạ gạ gìn là muốn giả vờ rút lui cầm chúng ta đưa ra, lại một lưới bắt hết, chúng ta có thể phải cẩn thận một chút. Ách, phân tỷ, ngươi xem bên kia nằm dưới đất, có phải hay không gạ gạ gìn? Chu Hàm Mính rốt cuộc phát hiện cái gì? Chỉ gạ gạ gìn vậy không nhìn ra hình dáng thi thể. Thật giống như. Là đâu, nếu không chúng ta lại xem. Lưu Phân không dám xác định, mới vừa rồi còn không thể một đời gạ gạ gìn, chết. Cẩn thận một chút, chúng ta đi xem. Chu Hàm Mính cẩn thận tra xem chung quanh sau đó, từ trong nhà đi ra, Lưu Phân vậy đi theo ra ngoài, hai người dè dặt đi về phía trước, không dám buông lỏng chút nào. Từ từ rời được gạ gạ gìn bên cạnh thi thể, Lưu Phân xác định nói, chính là gạ gạ gìn không sai được. Nhìn dáng dấp hắn là bị lựu đạn nổ chết. Chu Hàm Mính không rõ ràng, tay hắn lôi chơi được tốt như vậy, làm sao sẽ nổ chết mình? Không biết, không đúng là. Chừa tay. Chu Hàm Mính liếc khinh bỉ, cái này đùa giỡn một chút cũng không tốt cười. Lưu Phân cũng cảm thấy được không thích hợp, lại đi về phía trước, thấy được mấy cái nằm dưới đất thi thể, không một ngoại lệ đều là trên trán có một cái lỗ máu, nàng liền biết rõ. Phương Mạch. Là Phương Mạch tới. Phương Mạch cứu chúng ta. Chu Hàm Mính nghe được Phương Mạch tên chữ một hạ tinh thần tỉnh táo, Phương Mạch ở đâu? Không biết đi đâu. Lưu Phân tìm kiếm bốn phía, trừ một chiếc có mấy cái dấu đạn xe taxi, căn bản không thấy Phương Mạch bóng dáng, không quá ta dám khẳng định là Phương Mạch, hắn trước chính là dùng hòn đá nhỏ cầm xài vũ quăng người giết chết, trừ hắn, còn ai có bản lĩnh này? Chu Hàm Mính ngồi chồm hổm xuống tra xem vết thương, sợ rằng chỉ có hóa cảnh cao thủ mới có thể dùng đá đánh thủng đầu người cốt, trừ Phương Mạch, thật là không có người khác. Nàng cũng không tin ở nơi này biên giới thành phố còn cất giấu một cái hóa cảnh cao thủ, hơn nữa cái này hóa cảnh cao thủ còn đặc biệt tới cứu mình một mạng. Tiểu Nguyên ở trong phòng né một lát không nghe phía bên ngoài có động tĩnh, vậy không có thấy Lưu Phân và Chu Hàm Mính trở về, liền để cho người đỡ đi ra, thấy gã gạ rỉn thi thể sau đó rốt cuộc xác định mình an toàn, không nhịn được vui mừng kêu thành tiếng. Lưu Phân và Chu Hàm Mính còn tìm Phương Mạch tung tích, rất nhanh liền đem sự chú ý thả vào xe taxi kia trên, sau đó theo xe bên trong cầm tài xế nắm chặt đi ra. Tài xế dùng điện thoại di động ghi lại Phương Mạch rung rung giết chết ngoại quốc quỷ tử toàn quá trình, đang do dự muốn không muốn phát nhóm bạn, bởi vì cái này nội dung của video quá mức rung động, hắn sợ sẽ liên quan đến một ít cơ mật. Vạn nhất bị tra nước đồng hồ thì phiền toái. Chính là như thế sững sốt một chút công phu, hắn liền mất đi phát nhóm bạn cơ hội. Lưu Phân từ trong tay hắn đoạt lấy điện thoại di động, vừa vặn thấy Phương Mạch đại sát tứ phương video, trong lòng rất là cảm kích, cảm ơn ngươi, Phương Mạch. Ngươi vừa cứu ta một lần. Có cơ hội, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Chu Hàm Mính sự chú ý không có ở trong video, mà là hỏi tài xế, mới vừa rồi người kia đi đâu. Tài xế biết Lưu Phân thân phận, không dám giấu giếm, chỉ phía nam, đi bên kia đi. Phân tỷ, ta đi trước tìm hắn. Nói xong, Chu Hàm Mính hướng phía nam chạy đi. Hy vọng có thể đuổi kịp Phương Mạch. Lưu Phân không có ngăn trở, cũng không có theo sau, mà là cân nhắc điện thoại di động, cười hỏi tài xế, ngươi cái điện thoại di động này trị giá bao nhiêu tiền? Ta mua. Chương 47, ở sai lầm trên đường rục ngựa lao nhanh. Phương Mạch xuất thủ cứu Chu Hàm Mính và Lưu Phân sau đó vậy không lộ diện liền đi, mục đích đương nhiên là vì hất ra Chu Hàm Mính, hắn cũng không muốn thời khắc có một người phụ nữ đi theo bên cạnh mình, dù là người phụ nữ này rất đẹp. Tu luyện ngũ hành luyện thể quyết cần số lượng cao linh khí chống đỡ, muốn ở trong 3 năm đột phá đến thần hợp cảnh, coi như hắn có ngàn nhiều năm tu đạo kinh nghiệm cũng không dám bảo đảm có thể làm được, cho nên hắn nhất định phải bắt chặt hết thể có thể bắt xiết thời gian. Đón xe hồi khách sạn cầm lên tiền mặt, mang theo từ người hái thuốc nơi đó đoạt được túi thuốc đón xe rời đi thành phố Toái Phân, một tiếng sau đó đi tới thành phố Toái Phân một cái huyện ngoại thành xuống xe. Mới vừa mượn hồng tinh hoa đột phá đến luyện thể cảnh đỉnh cấp, Phương Mạch cần thời gian vững chắc tu vi. Điều này cần tiêu phí 3 đến 5 ngày thời gian, cho nên phải tìm một cái địa phương an tinh ở lại. Huyện ngoại thành trình độ sâm ướt không thể so với thành phố Toái Phân, diện tích cũng không lớn, Phương Mạch tùy tiện vòng vo 2 vòng hoa 1.000 đồng tiền mướn một người còn coi là sạch sẽ phong trệt, tiện tay ở chỗ bố trí 2 bộ trận pháp, một cái đưa đến ngưng thần tĩnh tâm hiệu quả, một người khác chính là có thể ngăn trở người ngoài đến gần. Làm xong hết thể các thứ này, Phương Mạch chỉ là đơn giản cầm gian phòng thu thập một tí liền ngồi xếp bằng xuống. Khống chế trong cơ thể hỏa linh khí di động toàn thân. Trước mượn dược vật hoàn thành hỏa linh khí ngâm thân thể cuối cùng là quá mức cuống cuồng, chỉ là hoàn thành thân thể chủ yếu kinh mạch, huyệt vị rèn luyện, muốn đạt tới hỏa linh khí ngâm thân thể hiệu quả tốt nhất, hắn còn cần cầm bỏ sót vị trí tất cả đều rèn luyện một lần, thông hiểu đạo lý sau đó mới tính là hoàn thành hỏa linh khí ngâm thân thể, có thể tiến hành thổ linh khí ngâm thân thể. Phương Mạch toàn thân tim đắm chìm ở phương diện tu luyện, cũng không biết đối với phụ tử vừa vặn từ Phương Mạch chỗ ở phòng trệt đi qua. Bị Phương Mạch nơi bố trí trận pháp hấp dẫn. Phụ thân, ngươi làm sao đột nhiên dừng lại? La Thanh nhìn phụ thân rất là tò mò, cái này phòng trệ có đặc biệt gì sao? La Sâm sắc mặt nghiêm túc, ngươi tu vi không đủ, không nhìn ra, có thể ta tổng cảm thấy cái này phòng trệ có chút không giống nhau, có thể ta lại không nói ra được nơi này rốt cuộc nơi nào không giống nhau. Nếu như ta không đoán sai, trong này rất có thể ở một vị cao nhân. Cao nhân? La Thanh có chút khinh thường, chẳng lẽ so phụ thân còn lợi hại hơn? Hắn không phải không gặp qua việc đời thằng nhà quê, ngược lại, bọn họ La gia mặc dù ở tài lực trên không sánh bằng thế gia đại tộc, nhưng là gia tộc lịch sử bắt nguồn xa, còn có gia truyền công pháp có thể để cho người thuận lợi tu luyện tới hóa cảnh. Hắn phụ thân La Sâm chính là hóa cảnh cao thủ, mà hắn bất quá hơn 20 tuổi đã là cao thủ nội kình, phần này thành tựu thả tại kinh đô cũng là đủ để làm người khác chú ý, nếu không phải gia tộc tuân theo khiêm tốn truyền thống, hắn đã sớm đi kinh đô và những cái kia cái gọi là thanh niên tài tuấn ganh đua cao thấp. Ta cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, hoa hạ đất đai người tài địa linh, người tài giỏi lớp lớp xuất hiện, La gia chúng ta cũng bất quá là hoa hạ rất nhiều trong gia tộc vô cùng là nhỏ bé một cái mà thôi, tuyệt đối không thể có nửa điểm cùng ông. La Sâm giọng mang theo mấy phần trách cứ, nhưng là một giây kế tiếp hắn lại nhìn trong đó phòng trên nói, ta mặc dù không nhìn ra căn phòng này có cái gì đặc biệt, nhưng trực giác nói cho ta ở bên trong người tuyệt đối không đơn giản. Ngươi an bài người điều tra một tí trong này người ở là ai? Cùng chúng ta từ thành phố Toái Phân lúc trở lại làm tiếp dự định. La Thanh có lòng không cam lòng, vẫn còn là gật đầu trả lời tới. Thời gian dài như vậy tới nay, hắn đã dưỡng thành nghe phụ thân lời thói quen. La Sâm phụ tử đi, nửa tiếng sau lại qua tới hai người ở phòng trệ chung quanh vòng tới vòng lui, vẫn cùng người chung quanh đáp lời nói chuyện phiếm, mục tiêu rất rõ ràng, liền là muốn hỏi thăm phòng trệt bên trong người ở rốt cuộc là ai. Lưu Phân trở lại trong phòng và các huynh đệ tuyên bố bang vụt cả âm mưu đã bị nát bấy thời điểm còn có chút hoảng hốt, thật giống như nằm mơ như nhau, đời người thay đổi nhanh chóng, bất quá như vậy. Một khắc trước còn lấy vì mình chết chắc, đánh liều nhiều năm góp nhặt tới cơ nghiệp thì phải hủy trong chốc lát, nhưng là một giây kế tiếp biến cố phát sinh, cao cao tại thượng không thể một đời kẻ địch, bị Phương Mạch giết trong nháy mắt, nàng có thể tiếp tục làm thành phố toái phân lão đại, tương lai rất dài một đoạn thời gian cũng không biết có người và nàng tranh cái chỗ ngồi này. Chu Hàm Mính rất nhanh tiếp nhận sự thật này, nàng rất rõ ràng Phương Mạch bản lãnh, có thể ung dung đánh bại hóa cảnh cao thủ Phương Mạch, đối phó mấy cái quân hỏa con buôn còn không phải là bắt vào tay. Nhưng mà hắn tại sao ngay cả một gọi đều không đánh liền đi? Chẳng lẽ hắn không biết ta tới? Ta ngàn dặm xa xôi tới đây, cũng không đáng giá được ngươi liếc mắt nhìn. Càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất, Chu Hàm Mính cầm Lưu Phân kêu qua một bên, "Phân tỷ, ngươi ở thành phố toái phân năng lượng lớn, có thể hay không để cho người ngươi giúp ta tìm Phương Mạch ở đâu?" Cái này, sợ rằng không tốt lắm làm. Lưu Phân mặt lộ vẻ khó xử, huynh đệ ta mấy ngày nay cũng tán được xong hết rồi, liền còn dư lại tiểu nguyên bọn họ mấy, còn nhiều đến mang thương, chiếu cố mình còn không được, chớ nói chi là tìm người. Ta phải nói ngươi đừng nội, qua hai ngày ta cầm thành phố toái phân thế lực chỉnh hợp một tí, ngươi muốn tìm ai cũng được. Ngoài miệng như thế nói, nhưng là Lưu Phân trong lòng nhưng đánh tính toán nhỏ nhặt. Ta đã theo Phương Mạch nói qua ngươi tới nơi này, còn bị thương. Phương Mạch không thể nào không thấy được, có thể hắn căn bản cũng không có gặp ý ngươi, ta dĩ nhiên không thể giúp ngươi tìm hắn, đừng nói ta bây giờ không có năng lực giúp ngươi, coi như có thể tìm được Phương Mạch, ta vậy sẽ không nói cho ngươi biết. Ta rất cảm ơn ngươi cứu ta, còn có mấy ngày nay đối với ta trợ giúp, nhưng là liên quan đến Phương Mạch, ta chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Chu Hàm Mính trên mặt lộ ra thất vọng thần sắc, bất quá nàng cũng biết mấy ngày nay chuyện phát sinh, biết không có thể cưỡng cầu, chỉ có thể một người đi ra khắp nơi hỏi thăm Phương Mạch tin tức. Hy vọng có thể có thu hoạch. Đến khi Chu Hàm Mính rời đi sau đó, Lưu Phân cầm Tiểu Nguyên kêu đến, tìm mấy cái tin được huynh đệ hỏi thăm một tí Phương Mạch tung tích, có tin tức lập tức nói cho ta. Còn nữa, không cần nói cho Chu Hàm Mính. Tiểu Nguyên lập tức đem sự việc an bài xong xuôi, lúc buổi tối lấy được tin tức xác thật, Phương Mạch từ khách sạn sau khi đi ra đón xe rời đi thành phố Toái Phân, ở 30 cây số bên ngoài huyện ngoại thành xuống xe sau đó không biết đi nơi nào. Lưu Phân hận không được sẽ đi ngay bây giờ huyện ngoại thành tìm Phương Mạch. Đi ra lăn lộn thì phải ân oán rõ ràng, Phương Mạch đã cứu nàng hai lần, nàng nhất định phải có hồi báo, dù là vì thế bỏ ra sinh mạng cũng ở đây không tiếc, chỉ tiếc nàng hiện tại còn không đi được. Tiểu Nguyên, ngươi phái huynh đệ đi huyện ngoại thành tìm một chút xem, nếu như có Phương Mạch chính xác tin tức, nhất định phải thời gian đầu tiên thông báo ta. Còn nữa, chuyện này muốn nghiêm ngặt giữ bí mật, không thể để cho người khác biết, nhất là Chu Hàm Mính. Nàng tựa hồ đã đoán được Chu Hàm Mính tại sao ngàn dặm xa xôi từ Thạch Thành theo tới nơi này cũng phải tìm Phương Mạch, bất quá là vì lôi kéo Phương Mạch, muốn từ Phương Mạch nơi này lấy được chỗ tốt thôi. Tất cả muốn lợi dụng Phương Mạch lấy được lợi người, cũng đừng nghĩ đến gần Phương Mạch. Chỉ cần có ta ở đây, liền tuyệt đối sẽ không để cho ngươi được như ý. Lưu Phân kiên định quyết tâm, cùng bên này sự việc xử lý rõ ràng, nàng liền tự mình đi huyện ngoại thành tìm Phương Mạch, dù là nàng năng lực nhỏ không thể cho Phương Mạch cung cấp cái gì trợ giúp. Cũng phải có một cái thái độ rõ ràng. Chương 49, tin không tin lão nương cầm ngươi bắn cho thành cái rỗ. Chân trời dâng lên bong bóng cá trắng, Phương Mạch còn đắm chìm trong tu luyện bên trong, lại đột nhiên cảm giác được có người chạm đến bố trí ở cửa phòng trệ trận pháp, ánh mắt đột nhiên mở ra, mượn trận pháp cảm ứng được hai người đứng ở cửa, từ số tuổi tới xem hẳn là phụ tử, hơn nữa hai người đều có tương đương với luyện thể cảnh tầng 2 trở lên tu vi. Trước xem bọn họ muốn làm gì, nếu như chỉ là đi ngang qua, liền sẽ không để ý đến. Ngày hôm qua đi qua nơi này thời điểm còn không có cảm giác được cái gì, nhưng là đến gần sau đó mới phát hiện cái này phòng trệ thật có chút đặc biệt, đến gần thời điểm lại có thể cảm giác được một ít lực cản ngăn cản mình đến gần. La Thanh có chút kinh ngạc xem hướng phụ thân, hy vọng phụ thân có thể giải thích cái này hiện tượng kỳ quái. La Sâm thần sắc nghiêm trọng, hắn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua có vật gì có thể cách không sinh ra lực cản, coi như hóa cảnh cao thủ nội kình ngoại phóng, cũng chỉ có thể ở có hạn bên trong không gian sinh ra tác dụng nhất định. Muốn khống chế phòng trệt lớn như vậy không gian, nhất định chính là nói vớ vẩn. Trừ phi, đối phương mượn cái gì hắn không biết đủ, hoặc là khoa học kỹ thuật hiện đại. Cười khẽ một tí sau đó, hắn liền phong tỏa người sau, khoa học kỹ thuật hiện đại cực kỳ phát đạt, lợi dụng từ trường tạo thành cái này loại không để cho hết thể sự vật đến gần mặc dù có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng cũng không phải không làm được. Chỉ bất quá cứ như vậy, ở người ở chỗ này giá trị, liền nhỏ liền rất nhiều. La Gia thành tựu đã từng là gia tộc lãnh đời. Nên có truyền thừa đều có, làm từng bước liền ban địa tu luyện, nhất định có người có thể đủ đột phá đến hóa cảnh trên cảnh giới, trợ giúp hắn La gia trở lại gia tộc lãnh đời, đối với khoa học kỹ thuật hiện đại liền coi thường rất nhiều. Trong lòng xác định phòng trệt bên trong chỗ ở người giá trị sau đó, La Sâm diễn cảm cũng thay đổi được dễ dàng hơn. La Thanh, đi gõ cửa, khách khí một chút. La Thanh gật đầu, chỉ vào lực cản đi tới cửa gõ mấy cái, lại không có bất kỳ đáp lại, giống như bên trong không có ai như nhau. La Sâm cau mày, chẳng lẽ bên trong không có ai? Phụ thân, nếu không chúng ta trực tiếp vào đi thôi. La Thanh đề nghị, gõ lại một lần thử một chút. Vừa dứt lời, Phương Mạch thanh âm từ bên trong truyền tới, vào đi, cửa không có khóa. Phương Mạch sớm liền nghe được La Sâm cha con đối thoại, chủ ý là không làm để ý, nhưng là vừa chẳng muốn tổng bị bọn họ dây dưa, không bằng cho bọn họ một cái cơ hội, xem bọn họ muốn làm gì, liền rút lui trận pháp, nếu không bằng vào La Sâm hóa cảnh tu vi, còn sông không đi vào hắn thiết trí trận pháp này. La Sâm làm trước một bước đi vào, thấy một người trẻ tuổi ngồi xếp bằng thời điểm có chút kinh ngạc, vị này. Tiểu huynh đệ, tại hạ La gia La Sâm, tình cờ từ bên ngoài đi qua phát hiện cái này gian phòng trệ tựa hồ có chút đặc biệt. Không nhịn được tò mò tiến vào, xin bỏ qua cho. Phương Mạch không để ý tới sẽ La Sâm giải thích, không khách khí chút nào nói, có lời nói thẳng. La Sâm bị nghẹn một tí nhưng cũng không tức giận, ngược lại cười nói, xem ra là ta suy nghĩ nhiều, ta cũng thích bụng dạ thẳng thắn. Vậy ta liền nói đơn giản một chút, không biết ở nơi này gian phòng trệt chung quanh tồn tại lực cản, có phải hay không ngươi làm ra? Ừ. La Sâm trong lòng vui mừng, không nghĩ tới tiểu huynh đệ lại có bản lãnh như vậy. Ta La gia ở chung quanh cũng có chút thế lực, không bằng mời tiểu huynh đệ đến ta La gia đặt chân, như thế nào? Đây chính là rất rõ ràng lôi kéo. Không cần. Phương Mạch lắc đầu. La Sâm trong lòng khó chịu, có thể là hắn còn không biết La gia năng lượng bao lớn, chỉ cần hắn muốn, thành phố toái phân chung quanh tất cả không thấy được ánh sáng thế lực đều có thể ở trong vòng một ngày tiêu tán, có thể hắn không thể như thế nói, quá rêu rao. Thanh Cửu đã từng là gia tộc lãnh đời, khiêm tốn vẫn là rất cần thiết. Hùng chi người trẻ tuổi trước mặt này cũng không có gì đáng hắn chú ý địa phương, trừ vậy trương lạnh như băng mặt. Được rồi, nếu tiểu huynh đệ đã có an bài, vậy ta cũng sẽ không cưỡng cầu, nếu như ngươi ở gặp ở nơi này phiền phải gì, tùy thời có thể cho ta gọi điện thoại. La Sâm rời đi trước chuyện vẫn là bán một cái tốt, không có biện pháp, muốn cho La gia trở lại gia tộc lãnh đời, hắn cần mời chào tất cả loại nhân tài, dù là xem người trẻ tuổi trước mặt này nhìn như vô ích người, cũng có thể chiêu tới đây, con mèo, con chó cái gì. Không đúng lúc nào liền phải sử dụng. La Thanh rất thức thời cầm ra một tấm danh thiếp bỏ lên bàn, lúc trở lại thấy được một cái nhìn quen mắt thảo dược bao. Đây không phải là 2 năm trước bán cho phụ thân Hồng Tinh Hoa cái đó người hái thuốc thảo dược bao sao? Tại sao lại ở đây người tuổi trẻ trong tay? La Sâm theo La Thanh ánh mắt cũng nhìn thấy thảo dược bao, không nhịn được hỏi, tiểu huynh đệ, không biết thảo dược này bao, từ vì sao tới? Nhặt. Phương Mạch tóm tắt phía sau một câu, giết người sau đó từ đối phương trên thi thể nhặt. Vậy ta có thể xem một tí đồ vật bên trong sao? La Sâm ánh mắt đột nhiên đổi được nóng như lửa, 2 năm trước hắn đi thành phố Toái Phân thời điểm đã từng từ một người hái thuốc trong tay mua một bùi hồng tinh hoa, cũng mượn hồng tinh hoa một lần hành động đột phá hóa cảnh. Ngày hôm nay lại đi thành phố Toái Phân chính là vì tìm được ban đầu cái đó người hái thuốc, hy vọng có thể mua thêm một bùi hồng tinh hoa, bởi vì hắn con trai La Thanh cũng cần hồng tinh hoa đánh vào hóa cảnh. Nhưng mà ở thành phố Toái Phân không có tìm được cái đó người hái thuốc, điện thoại vậy không gọi được. Đợi một ngày sau bọn họ không thể làm gì khác hơn là trở về, thuận đường tới thăm một tí Phương Mạch, không nghĩ tới lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Không được. Phương Mạch lần nữa cự tuyệt, thảo dược trong túi sách không có thứ gì trọng yếu, nhưng hắn không thích người khác tùy tiện lật thuộc về mình đồ, giành được đồ, cũng không được. Ừ, vậy ta vẫn là nói thẳng đi. La Sâm Tử lấy là thăm dò Phương Mạch lộ số, thảo dược này bao chủ nhân đã từng và ta làm qua giao dịch, bán cho ta một bùi hồng tinh hoa. Cũng đáp ứng ta mấy ngày nay lại bán cho ta một bụi, nhưng là bây giờ lại không tin tức, nếu như ngươi có thể nói cho ta thảo dược này bao chủ nhân ở địa phương nào, La gia chúng ta nhất định sẽ thật tốt cảm ơn ngươi. Phương Mạch nhìn La Sâm một mắt, chết, chết, La Sâm kinh hãi, chết thế nào? Ta giết, làm sao? Ngươi cấp cho hắn trả thù. Phương Mạch khó khăn được nói nhiều mấy chữ. La Sâm lắc đầu, vì một người hái thuốc ở chỗ này động thủ không đáng giá được, nói, không. Làm sao vậy chứ? Ta chính là muốn biết hồng tinh hoa đi đâu. Nếu như ở trên tay ngươi, ta nguyện ý tốn giá cao mua. Ta dùng. Ngươi dùng. La Sâm không dám tin tưởng, làm sao xem người trẻ tuổi này cũng không giống là có võ học tu vi, hồng tinh hoa đối với hắn một chút chỗ dùng cũng không có, tại sao có thể là hắn dùng? Tiểu huynh đệ, ngươi không có nói đùa chớ. Phương Mạch không nói thêm gì nữa, đối phương lăn qua lộn lại chỉ mấy cái như vậy vấn đề. hắn đã chịu nhịn tính tình nói rất nhiều, sớm biết cũng không để cho bọn họ tiến vào. La Sâm không nhận được câu trả lời, bên trong lòng có chút quấn quýt, nhưng cũng không tốt theo Phương Mạch động thủ, mặc dù ở hắn xem ra thủ tiêu Phương Mạch chỉ là một kiện không đáng kể chuyện. Hắn mục đích là Hồng Tinh Hoa, bỏ mặc Phương Mạch có phải là thật hay không dùng Hồng Tinh Hoa, hắn tự nhiên có biện pháp khảo sát, chỉ bất quá cần muốn trở về chuẩn bị một tí. Nếu như vậy, vậy thì không quấy rầy nhiều tiểu huynh đệ. La Sâm phụ tử rời đi, mới ra cửa phòng liền thấy một cái lối ăn mặc lão luyện người phụ nữ mang 7-8 tên đại hán tay cầm nhắm ngay bọn họ hai cái. Lưu Phân khỏe miệng lộ ra cười nhạt, dám tìm Phương Mạch phiền toái, tin không tin lão nương cầm người bắn cho thành cái rỗ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, La gia phụ tử. Tối ngày hôm qua Lưu Phân sẽ để cho tiểu nguyên phái người tìm Phương Mạch tung tích, cũng may Phương Mạch cũng không có tận lực ẩn núp, một phen hỏi thăm sau đó lại cũng tìm được Phương Mạch địa điểm đặt chân, Lưu Phân liền ngừa không ngừng vó câu mang người chạy tới. Sau khi đến từ ở vùng lân cận theo dõi huynh đệ nơi đó biết đã có người đi vào tìm Phương Mạch, tâm tình có chút không tốt, đã có Chu Hàm Minh cái này tới cấp Phương Mạch người phụ nữ, làm sao còn có thể lại nhiều tới một cái. La Sâm hơi biến sắc mặt, nếu như chỉ là hắn một người, ngược lại cũng không sợ cái này 7-8 cái cầm người, nhưng La Thanh cũng ở đây à, hắn chỉ là tu gia nội kình, người đứng đầu quay áp chảo là có thể đánh chết hắn, chớ đừng nói chi là như thế nhiều. Các ngươi tìm Phương Mạch làm gì? Lưu Phân mặc dù chiếm cư ưu thế, nhưng cũng không có trực tiếp nổ súng dự định, nàng tới nơi này mục đích chủ yếu vẫn là hướng Phương Mạch lấy lòng. Không việc gì, chúng ta chỉ là tình cờ đi ngang qua, thuận tiện viếng thăm một tí, nếu như ngươi không nói, ta còn không biết hắn tên chữ. La Sâm nói. Bớt đi. Thật lấy là ta không dám bóp cò sao. Cho ba ngươi giây cân nhắc, không nói ra các ngươi mục đích thực sự, cũng không cần đi. Lưu Phân đưa ra ba ngón tay, 3, 2. Để cho bọn họ đi. Phương Mạch đột nhiên lên tiếng, mặc dù người chưa ra, nhưng là thanh âm nhưng rõ ràng chuyển tới mọi người trong lỗ thai. Hắn biết Lưu Phân đang đóng phim, vẫn là cho nàng một cái dưới bậc thang, nếu không nàng thật bóp cò làm ra động tĩnh lớn, hắn còn được lại tìm chỗ đặt chân. La Sâm âm thầm đề phòng, mang La Thanh rời đi, trong lòng đã quyết định chủ ý, chỉ cần điều tra rõ cái tên này đều Phương Mạch người tuổi trẻ và cầm người phụ nữ lai lịch, hắn tuyệt đối phải đem hôm nay bãi tìm trở về. Đã từng là gia tộc lãnh đời, coi như sa sút, cũng không phải người bình thường có thể tùy tiện khi dễ. Cùng La Sâm phụ tử rời đi, Lưu Phân để cho theo bên người huynh đệ canh giữ ở cửa, nàng đi một mình đi vào. Phương Mạch, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta những thứ này huynh đệ sợ rằng đều phải chết. Phương Mạch từ một tiếng, còn nói, ngươi đi thôi, không nên đi trêu chọc mới vừa rồi hai người đó, vậy không nên tới tìm ta nữa. Tại sao? Lưu Phân hỏi, trong lòng đặc biệt không được tự nhiên, ta thật xa chạy tới đặc biệt cảm ơn ngươi, ngươi lại nói những thứ này. Ngươi và ta không phải người một cái thế giới. Phương Mạch phá thiên hoang địa giải thích một câu. Không phải người một cái thế giới. Lưu Phân nhỏ giọng thầm thì, mặc dù nàng sớm liền nghĩ đến khả năng này, nhưng là những lời này từ Phương Mạch trong miệng nói ra, nàng vẫn là có chút thất lạc. Phương Mạch không để ý nữa sẽ Lưu Phân, nói đã đến nước này, có thể hay không nghe vào chính là nàng chuyện, có vài người cần phải chịu chết, hắn là không ngăn được. Qua một lúc lâu, Lưu Phân cười, nàng cuối cùng là thấy quen người sống chết, rất nhanh liền muốn mở ra. Phương Mạch, ta biết người cùng chúng ta không giống nhau, ngươi là người làm đại sự. Không quá ta Lưu Phân ân đoán rõ ràng, ngươi cứu ta hai lần, ta nên thật tốt báo đáp ngươi, có thể ta lại không việc gì cầm xuất thủ, cũng chỉ có thể trước nhớ trong lòng, sau này có cơ hội, ta sẽ hồi báo ngươi. Còn nữa, Chu Hàm Mính vẫn còn ở thành phố Toái Phân dưỡng thương, nếu như ngươi chẳng muốn gặp nàng, ta sẽ không đem ngươi hành tung nói ra. Phương Mạch không lên tiếng, trong lòng nhưng rõ ràng Chu Hàm Mính không thể nào bị Lưu Phân những thứ này cho lừa bịp lừa gạt, không đúng nàng đã đi theo Lưu Phân đi tới nơi này. Đúng như dự đoán, Lưu Phân rời đi không bao lâu, Chu Hàm Mính đã tới rồi, nàng biết Phương Mạch nóng nảy, thấy Phương Mạch sau đó cũng không nói nhiều, tìm một chỗ ngồi xuống tu luyện, đến giờ cơm thời điểm liền đi ra ngoài mua đồ ăn cho Phương Mạch nấu, một bộ chiếu cố Phương Mạch khởi cư dáng điệu. Phương Mạch không muốn có người đi theo, cũng không muốn lại tốn công phu tìm chỗ khác. Lại còn thời gian 2 ngày hắn vững chắc luyện thể cảnh đỉnh cấp cảnh giới sẽ phải rời khỏi, cũng không kém cái này 2 ngày, sẽ để cho Chu Hàm Mính giày vò đi đi. Phụ thân, cái đó Phương Mạch có đặc biệt gì? Ngươi tại sao phải đối với hắn như thế khách khí? Rời đi Phương Mạch chỗ ở sau đó là Thanh hỏi. La Sâm lắc đầu, ta cũng không nhìn ra, không quá ta luôn cảm giác hắn không đơn giản. Còn có cửa nhóm người kia, hẳn là thành phố Toái Phân tới, Nga Bang phái ở nơi đó bị thua thiệt nhiều. Cho nên người phụ nữ kia vậy không đơn giản, không phải vạn bất đắc dĩ, không nên trêu chọc bọn họ. Không đơn giản cũng chỉ là tương đối với người bình thường mà nói, chẳng lẽ chúng ta La Gia còn sợ những chỗ này quân hỏa con buôn sao? Chúng ta La Gia yên lặng quá lâu, cũng nên đi ra hoạt động một chút. La Thanh chính là có chút cấp tiến. Lần này đi ra chỉ có một mục đích, tìm được Hồng Tinh Hoa giúp ngươi đột phá hóa cảnh. Nếu như không tìm được Hồng Tinh Hoa, ngươi mặc dù vậy có thể đột phá hóa cảnh, nhưng cần quá nhiều thời gian. Ngươi thiên phú cũng không tệ, nhưng vậy chỉ là ở chúng ta cái này chi nhánh bên trong không tệ mà thôi. Thật để cho ngươi và Côn Sơn bên kia trẻ tuổi đồng lứa so sánh, ngươi còn kém rất nhiều. Ta lớn tuổi, đời này muốn vượt qua hóa cảnh đã không thể nào, ta chỉ có thể cầm chúng ta cái này nhất mạch trở lại Côn Sơn hy vọng thả vào trên người ngươi, cho nên ngươi làm việc thời điểm nên khiêm tốn phải khiêm tốn, không có đầy đủ chắc chắn, không nên đi trêu chọc sở không rõ lai lịch người. Phụ thân. La Thanh không phản bác nữa, chỉ bất quá lòng hắn bên trong rõ ràng phụ thân thiên phú so hắn mạnh hơn nhiều. Sở dĩ một mực không cách nào vượt qua hóa cảnh là bởi vì là hắn không thể cầm tất cả tâm tư cũng thả vào trong tu luyện, gia tộc cầm bọn họ cái này nhất mạch thả vào và Nga biên giới thành phố, chính là vì để cho bọn họ tùy thời phòng bị Nga bên kia kỳ nhân dị sĩ xâm lược. Cái này nhiều năm qua Hoa Hạ và Nga nhìn bề ngoài phong khinh vân đạm, nhưng sau lưng đã sớm không biết giao phong qua bao nhiêu lần, chỉ bất quá những thứ này giao phong chiến trường cũng phát sinh ở không muốn người biết địa phương, bọn họ La Gia chính là trong đó chủ lực. Bọn họ cái này nhất mạch đang cùng Nga giao phong bên trong tổn thất hơn 10 tên tộc nhân, nhưng là Nga bên kia tổn thất lớn hơn, dẫu sao bọn họ không biết võ học huyền diệu. La Sâm thở dài, Nga bên kia bị thua thiệt nhiều, sợ rằng sẽ không quá trung thực, tiếp theo có được bận điệu. Phụ thân, để cho ta đi, ta đã tu luyện ra nội kình, coi như Nga dùng quay áp chảo, muốn thương tổn đến ta cũng không dễ dàng. La Thanh chủ động nói, muốn có thành giải, phải đi qua ma luyện. Không cần nóng nảy. La Sâm cười. Mới vừa rồi dùng quay áp chảo chĩa vào người của chúng ta người phụ nữ kia mới vừa và Nga một cái cạn trận, muốn đến tổn thất cũng không thiếu, chúng ta trở về sau đó cầm tình huống thăm dò, ở lúc cần thiết ra tay giúp nàng một cái, để cho nàng biết ngày hôm nay dùng quay áp chảo chĩa vào người của chúng ta là một cái sai lầm bao lớn. La Gia chúng ta, sẽ không theo người bình thường vậy kiến thức, nhưng cũng không thể có thể bị ủy khuất đi trong bụng ướt. Còn có một lời hắn không có nói ra. Đường đường hóa cảnh cao thủ còn có thể bị một cái tên chàng trai chưa từng có ai biết đến và một cái làm quân hỏa người phụ nữ khi dễ. Ta có thể không so đo các ngươi vô lễ, nhưng ta sẽ dùng hành động nói cho các ngươi, La Gia chúng ta thực lực. Chương 51, sóng gió hồi sinh. Hai ngày trôi qua, Phương Mạch tu vi đã vững chắc, đang suy nghĩ đi chỗ nào tiến hành bước kế tiếp tu luyện. Chu Hàm Mính tu luyện thủy thuộc tính công pháp, tốc độ khôi phục kinh người, lưu đạn đánh phiến tạo thành vết thương đã khôi phục được 7-8 phần. Mỗi ngày làm xong cơm sau đó liền canh giữ ở Phương Mạch bên người, rất sợ hắn không từ từ biệt, hãy cùng ở Thạch Thành như nhau. Nàng đã nghĩ xong, bắt đầu từ bây giờ liền đối với Phương Mạch quấn mãi không bỏ, ngươi đi đâu, ta đi ngay kia. Ta cũng không tin ta cầm tất cả tinh lực cũng tốn ở theo đuổi ngươi trong chuyện này, ngươi còn không động tâm. Lưu Phân cái này hai ngày vậy không nhàn rỗi, cường thế chỉnh hợp thành phố Toái Phân tất cả thế lực, thành công phát triển thành là thành phố Toái Phân trừ chính thức ra thế lực lớn nhất. Dậm chân một cái cũng có thể làm cho thành phố Toái Phân run ba cái như vậy. La Sâm trở lại La Gia sau đó lập tức phái người điều tra Phương Mạch và Lưu Phân lai lịch, rất nhanh liền có kết quả. Ở Chu Văn Huy và Kinh Đô Triệu Gia, Liếu Gia vô tình hay lưu ý ẩn núp dưới, La Sâm chỉ có thể tra được Phương Mạch là một cái ở trường sinh viên, biểu hiện bình thường không có gì lạ, duy nhất điểm khả nghi chính là hắn tại sao lại đột nhiên đi tới thành phố Toái Phân. Còn như Lưu Phân, đơn giản. Thành phố Toái Phân lẫn vào gió nổi nước lên, tình thế so hắn La Gia còn lớn hơn. Chứ những thứ này ra tin tức, hắn còn tra được Nga bên kia lại có mới động tĩnh, cái này cũng là phản ứng tự nhiên. Nhiều năm qua như vậy, bọn họ La Gia và Nga giao phong đều là từ thế lực địa phương và chạm bắt đầu thăng cấp, từ từ sẽ có lớn hơn thế lực tham gia, cuối cùng La Gia ra tay cầm Nga đám kia chỉ biết sử dụng vũ khí nóng phế vật chạy trở về. Cho nên hắn chỉ là phái La Thanh và trong gia tộc ngoài ra một vị hóa cảnh cao thủ đi và Lưu Phân liên lạc, phòng ngừa Nga bên kia lần nữa đột nhiên đánh lén đối với bọn họ tạo thành tổn thất trọng đại. Đối với Nga chuyện bên kia không thế nào để bụng, nhưng là hắn một lần nữa viếng thăm Phương Mạch, hắn còn ôm một tia hy vọng cuối cùng từ Phương Mạch nơi này lấy lại Hồng Tinh Hoa trợ giúp La Thanh đột phá đến hóa cảnh. Phương Mạch còn là một bộ lạnh như băng không muốn phản ứng người dáng vẻ, Chu Hàm Mính chịu ảnh hưởng, thậm chí liền nước cũng không có rót một ly, ngươi lại tới làm gì? La Sâm trên mặt bắp thịt quất rút ra, trong lòng nhấn mạnh mình là tới tìm đồ, không có thể dựa vào La Gia huy danh lấn áp người bình thường, đè xuống nội tâm bất mãn, nói, ta là đến tìm Phương Mạch huynh đệ, có thể lần trước ta lúc tới không có giới thiệu, đưa tới Phương Mạch huynh đệ một ít bất mãn, thật ra thì ta là La. Hồng Tinh Hoa ta đã dùng, không có. Phương Mạch không chờ hắn nói xong liền trực tiếp cắt đứt, ngươi không phải là muốn hồng tinh hoa sao? Chẳng lẽ ta còn sẽ ở đây loại chuyện trên gạt ngươi sao?
La Sâm, hồng tinh hoa đối với ta quả thật rất trọng yếu, nếu như Phương huynh đệ trong tay có lời, ta nguyện ý bỏ ra số tiền lớn mua.
Phương Mạch không phải đã nói rất rõ liền sao?
Vậy cái gì hồng tinh hoa hắn đã dùng, không có.
Chu Hàm Mính nghe được đối phương đề ra tiền, lập tức sinh lòng không ưa, cũng không phải là ngươi có tiền.
La Sâm hai lần ba lần bị chống đối, trên mặt có chút không nén giận được, người tuổi trẻ không nên quá xung động, nếu không thua thiệt là mình.
Chu Hàm Mính cười, không muốn lấy vì mình đã lớn tuổi rồi liền có thể là tùy ý là.
Chúng ta đã nói rất rõ, không có đồ ngươi muốn, là ngươi một mực quấn mãi không bỏ, ngươi như thế lãng phí người khác thời gian, còn không biết xấu hổ có lý chẳng sợ.
La Sâm hóa cảnh cao thủ khí thế đột nhiên bùng nổ, lão hổ không phát huy, ngươi làm ta là mèo bệnh.
Hắn đang điều tra Lưu Phân thời điểm liền tra được Chu Hàm Mính lai lịch, một cái trẻ tuổi cao thủ nội kình mà thôi, còn không coi vào đâu. Ngày hôm nay không để cho ngươi biết cái gì gọi là người giỏi có người giỏi hơn, núi cao còn có núi cao hơn, ngươi chẳng phải là muốn thượng tiên.
Chu Hàm Mính cái này hai ngày một mực im lìm ở trong phòng, không có tâm tư hỏi thăm tin tức, đối với hai lần đến La Sâm vậy cũng không thèm để ý, ở đối phương thả ra hóa cảnh cao thủ khí thế sau đó rất là kinh ngạc một tí, lại một cái hóa cảnh cao thủ.
Làm sao có một loại cảm giác, gặp phải Phương Mạch sau đó, hóa cảnh cao thủ liền bắt đầu không đáng giá.
Đi đến kia đều có thể gặp được.
Phương Mạch chỉ là những mày mau, từ lấy là mãn cấp quý danh bắt đầu ngược thức ăn.
Ta là La Gia Gia chủ đương thời La Sâm, lần này tới chỉ là Hồng Tinh Hoa, xin Phương Mạch tiểu hữu đúng sự thật cho nhau biết, ta La Gia nhất định có hậu tạ.
La Sâm đứng chắp tay, rất hài lòng Chu Hàm Mính bộ kêu biểu tình kinh ngạc, bé gái bị giật mình chứ.
Chu Hàm Mính bĩu môi một cái, hóa cảnh cao thủ rất lợi hại phải không?
Nàng sẽ không để ý đến La Sâm, mà là nhìn về phía Phương Mạch, ánh mắt bắt đầu sáng lên, tựa hồ muốn nói, Phương Mạch, hóa cảnh cao thủ hi, nhanh lên một chút dạy bảo hắn đi, ta đã làm xong kêu 666 chuẩn bị.
Phương Mạch còn là một bộ biểu tình lạnh như băng, đây là ta một lần cuối cùng nói cho ngươi, hồng tinh hoa đã không có, ngươi sau này không muốn lại tới phiền ta.
Chu Hàm Mính âm thầm hưng phấn, đúng,
chính là cái này diễn cảm.
Họ La dài dòng nữa đánh liền nha.
Đáng đời ngươi mặt dày mày dạn dây dưa chúng ta.
La Sâm khí thế hơi chậm lại, hắn đã biểu hiện ra hóa cảnh cao thủ thực lực, đối phương nhưng không có phản ứng.
Chẳng lẽ hắn căn bản không biết hóa cảnh cao thủ đại biểu cái gì?
Cũng được.
Vậy cũng đừng trách ta không khách khí.
Không quá ta sẽ lực khống chế độ sẽ không đả thương liền ngươi tánh mạng, vì La Thanh có thể đột phá hóa cảnh, ta cũng không đoái hoài được nhiều như vậy.
Ngay tại hắn muốn động thủ thời điểm, không hợp thời chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. La Sâm cau mày, vẫn còn là cầm lấy điện thoại ra nghe, hai giây sau sắc mặt đại biến.
Ngay mới vừa rồi, Nga bên kia phái người đánh lén Lưu Phân thế lực, và La Thanh cùng đi hóa cảnh cao thủ bị đánh lén quay áp chảo đánh trọng thương.
Bọn họ cái này nhất mạch trước mắt chỉ có 3 tên hóa cảnh cao thủ, mỗi một tên cũng là đối phó Nga mạnh mẽ bảo đảm, nếu như ở thành phố Toái Phân tổn thất một người mạnh mẽ chiến lực, đối với La Gia ảnh hưởng là lớn vô cùng.
Lập tức hắn không để ý tới và Phương Mạch dây dưa. Thậm chí liền một câu lời xã giao cũng lười nói, xoay người rời đi, hắn phải dùng nhanh nhất tốc độ chạy tới thành phố Toái Phân chủ trì đại cuộc, coi như không thể ngăn cản Nga bang phái thế lực, cũng phải đem La Thanh và gia tộc hóa cảnh cao thủ mang về.
Nghĩ đến có thể đối với hóa cảnh cao thủ tạo thành tổn thương đánh lén quay áp chảo, lòng hắn bên trong liền một hồi không phục.
Nếu không phải dựa vào vũ khí nóng uy lực, Nga những cái kia không biết võ học phế vật, làm sao có thể và hắn La Gia đánh nhau chết sống nhiều năm như vậy.
Chu Hàm Mính rất là buồn bực. Rõ ràng đều phải động thủ, cái này họ La làm sao đột nhiên liền đi.
Chẳng lẽ là hắn nhìn thấu Phương Mạch thực lực chân thật, sợ.
Một giây kế tiếp nàng điện thoại di động vậy vang lên, Lưu Phân đánh tới.
Hàm Mính,
ngươi và Phương Mạch chung một chỗ đúng không?
Nga bang phái thế lực lại tới, lần này chúng ta thật không đỡ được, ngươi và Phương Mạch đi nhanh lên đi, đừng để cho bọn họ tìm được các ngươi.
Còn nữa, thay ta chuyển cáo Phương Mạch, ta thiếu người hắn tỉnh, có thể không trả nổi.
Lưu Phân không cho Chu Hàm Mính nói chuyện cơ hội liền cúp điện thoại, Chu Hàm Mính có chút khinh thường, lời nói này, thật giống như các ngươi trước có thể chống đỡ Nga bang phái thế lực như nhau.
Bất quá, có nên nói cho biết hay không Phương Mạch đâu.
Nàng vẫn còn ở quấn quýt thời điểm, Phương Mạch đã có thân, đi thôi, đi tìm Lưu Phân.
Chương 52, kế hoạch cái gì, không cần.
Đột phá đến luyện thể cảnh đỉnh cấp sau đó, Phương Mạch ngũ giác đạt được tăng lên, La Sâm nhận điện thoại thời điểm hắn có thể rõ ràng nghe được thanh âm trong điện thoại. Bao gồm Lưu Phân ở trong điện thoại nói những lời đó ở bên trong, không có một chút có thể lừa gạt được hắn, cho nên hắn đã làm biết chuyện gì xảy ra.
La Gia những năm này một mực trong bóng tối ngăn cản Nga bang phái thế lực, vì thế trả giá rất nhiều,
Lưu Phân mặc dù là một cái quân hỏa con buôn, nhưng nàng đang cùng Nga ác đấu thời điểm, là một người người Hoa. Mặc dù đi qua ngàn nhiều năm thời gian trôi qua, hắn đối với Hoa Hạ cảm giác thuộc về đã nhạt đi rất nhiều, nhưng là biết Nga bang phái thế lực lần nữa đánh tới, hắn quyết định làm chút gì. Dù sao cũng không phí chuyện gì. Chu Hà Minh không hề phản đối Phương Mạch bất kỳ quyết định, nàng muốn làm chính là đi theo Phương Mạch sau lưng. Hai người đón xe chạy tới thành phố Toái Phân, tìm được Lưu Phân sau đó mới biết sự việc có nhiều nghiêm trọng. La Thanh trên mình còn mang vết máu, La Gia Hóa cảnh cao thủ bụng trúng đạn, nếu như không phải là thân thể tố chất cường hãn, tuyệt đối sẽ bị đánh cho thành hai đoạn, có thể coi là như vậy, hắn vậy lâm vào hôn mê, vết thương kinh khủng báo cho mọi người đánh lén quay áp chảo mạnh uy lực lớn. La Sâm sắc mặt khó khăn xem, vốn cho là lần này để cho La Thanh đi ra lịch luyện, có hóa cảnh cao thủ ở bên cạnh chiếu cố, sẽ không xảy ra chuyện, không nghĩ tới đối phương lại có bản lãnh cầm đánh lén quay áp chảo mang vào khẩu súng quản chế nghiêm khắc Hoa Hạ. Không chỉ Lưu Phân bên này tổn thất thảm trọng, thành phố Toái Phân quan phương thế lực cũng đã tham gia, nhưng là Nga bang phái căn bản không quan tâm những thứ này, dựa vào hỏa lực cường đại và quan phương thế lực giao đấu 10 phút sau ung dung rút lui. Phương Mạch, chúng ta nên làm gì? Lưu Phân thấy Phương Mạch sau đó tựa như tìm được người tâm phúc. Cái này hai ngày nàng lần nữa trải qua từ thiên đường tới địa ngục cảm giác, chỉnh hợp thành phố Toái Phân thế lực sau đó nàng cảm giác đã đi tới đời người đỉnh cấp. Sau đó là La Thanh mang một người cao thâm khó lường cao thủ tới trợ giúp, nói là phòng ngừa Nga phản công. La Thanh sau khi đến cố ý hiện ra cao thủ nội kình thực lực, còn để cho gia tộc hóa cảnh cao thủ ra tay để cho Lưu Phân biết bọn họ và người bình thường tới giữa chênh lệch, không vì cái gì khác, chỉ là vì ra một hơi. Các ngươi bữa trước dùng quay áp chảo chỉ ta, là các ngươi làm nhất lựa chọn sai lầm, nếu không phải ta và phụ thân đại nhân đại lượng, các ngươi đã chết. Nhưng mà, Lưu Phân các nàng không có phát giác được giật mình. Để cho hắn cảm giác rất khó chịu, giống như chuẩn bị thật lâu ngạc nhiên mừng rỡ chỉ đổi lấy đối phương một cái à. Các người rốt cuộc có biết hay không cao thủ nội kình và hóa cảnh cao thủ ý vị như thế nào? Hắn nhưng không biết Lưu Phân nội tâm ý tưởng, nha, còn thật không tệ. Bất quá hẳn còn không bằng Phương Mạch lợi hại. Mà sự thật chứng minh, La Thanh hai người quả thật không thế nào lợi hại, chí ít đang đối mặt Nga bang phái thế lực phản công thời điểm, bọn họ không chống nổi, cho nên nàng thấy Phương Mạch sau đó liền xác lập lấy Phương Mạch làm chủ ý tưởng. Trước nàng cho Chu Hàm Mính gọi điện thoại cố ý nói để cho Phương Mạch rời đi, cũng có lạt mềm buộc chặt ý. La Sâm so Phương Mạch còn sớm đến một bước, lại không có bị Lưu Phân coi trọng, bất quá hắn cũng không tức giận, uy tín, là phải dựa vào thực lực tới xác lập, đến khi nàng thấy được ta thực lực sau đó, tự nhiên sẽ thay đổi thái độ. Nhưng là hắn không nghĩ tới Phương Mạch lại sẽ bị Lưu Phân như vậy coi trọng. Ta không phải nhìn chúng ngươi thái độ, nhưng là ngươi như vậy coi trọng Phương Mạch nhưng khinh thị tại ta không thể nhẫn nhịn. Không cần nóng nảy. Ngươi nói trước một tí đối phương lại có bao nhiêu người, mang theo nhiều ít vũ khí, ta dù sao phải trước tìm hiểu tình huống một chút mới quyết định. La Sâm giành nói trước, hắn và Nga bên kia dây dưa rất nhiều năm, vẫn rất có tâm đắc, lúc này phải đương nhân không để cho. Lưu Phân nhìn một cái La Sâm, ngại vì La Thanh và La Gia Hóa cảnh cao thủ thực lực, đúng sự thật nói, đối phương tới 30 người, ít nhất có 5 nhánh đánh lén quay áp chảo, lưu đạn và cũng không cần nói, chúng ta nơi này hỏa lực căn bản không đủ dùng. La Sâm cau mày. Ngược lại không có gì, hắn có tự tin tránh thoát đi, nhưng là lựu đạn liền không dễ làm, nổ phạm vi quá rộng, một không cẩn thận liền sẽ bị thương, phiền toái hơn chính là đánh lén quay áp chảo, không có quân sự dày công tu dưỡng, ngươi căn bản không cách nào phán đoán viên đạn sẽ từ địa phương nào đánh tới. Xem ra chỉ có thể cùng sau khi trời tối tiến hành chém đầu hành động. La Sâm làm ra quyết định, trước có thể đánh lui kẻ địch, cũng là lại gần loại phương thức này. Chém đầu hành động không coi trọng vũ khí nóng, thực lực cá nhân mới là mấu chốt nhất. Hắn có nắm chắc ở trong một đêm thời gian diệt trừ đối phương nhân vật đầu não, để cho địch nhân không chiến tự loạn. Lưu Phân tự nhiên cũng nghĩ đến một điểm này, lại gặp Phương Mạch không nói lời nào, chỉ gật đầu, vậy làm phiền La tiên sinh, còn cần ta làm chút gì? La Sâm rất hài lòng Lưu Phân thái độ, ngươi rốt cuộc ý thức được ta La gia thực lực. Thật ra thì vậy không cần chuẩn bị cái gì, tối hôm nay hành động chỉ cần ta và La Thanh liền có thể đi, ngươi an bài xong xe chuẩn bị tiếp ứng. Lưu Phân gật đầu, được. Hết thể đều nghe La tiên sinh. Hiện tại thời gian còn sớm, chúng ta liền nghỉ ngơi trước một tí, cùng buổi tối cho bọn họ một cái dạy bảo. La Sâm thay thế Lưu Phân quyết định cuối cùng phương án. Phương Mạch, ngươi cảm thấy thế nào? Lưu Phân nhìn về phía Phương Mạch trước để lại cho nàng ấn tượng quá sâu, mặc dù La Sâm đã làm quyết định, nàng vẫn là phải hỏi một tí Phương Mạch ý kiến. La Sâm cân nhắc nhìn Phương Mạch, nếu Lưu Phân coi trọng như vậy ngươi, vậy ta liền xem ngươi có thể đề ra xảy ra cái gì ý xây dựng ý kiến. Phương Mạch đứng dậy, ta đuổi thời gian, ngươi nói cho ta bọn họ ở địa phương nào là được, còn nữa, cho ta đặt một tấm tối hôm nay đi Vân Tỉnh vé máy bay.
Lưu Phân sắc mặt vui mừng, được.
Tiểu Nguyên biết bọn họ ở địa phương nào đặt chân, để cho hắn lái xe mang người đi, ta cái này thì để cho người đi đặt vé máy bay, ngạch, muốn một tấm vẫn là hai tấm.
Hai tấm.
Ta đi đặt vé máy bay là được rồi.
Chu Hàm Mính dành trước đáp, phải là hai tấm, lần này tuyệt đối không thể lại để cho Phương Mạch một người chạy mất.
La Sâm trên mặt bắp thịt lần nữa co rúm, các ngươi làm gì vậy?
Ta mới vừa rồi lập ra kế hoạch, các ngươi không nghe được sao?
Cũng đến lúc này, còn nói gì đặt vé máy bay chuyện?
La Thanh tặng háng một cái, vị này, Phương Mạch, đúng không?
Ta cảm thấy ngươi còn chưa muốn như thế xung động, ta và bọn họ đã giao thủ, bọn họ không phải như vậy dễ đối phó.
Chu Hàm Mính hừ một tiếng, chính ngươi không được không đại biểu Phương Mạch cũng không được.
Học nghệ không tinh còn trách người khác.
Ta nhẫn cha con các ngươi rất lâu rồi, trang cái gì đuôi to chó sói.
Ngươi La Thanh không cam lòng, lại bị La Sâm kéo, nếu Phương Mạch huynh đệ có quyết định, vậy ta vậy đi theo một chuyến tốt lắm, nhiều ít có thể chiếu ứng lẫn nhau.
Lưu Phân, để cho người ngươi chuẩn bị xe đi.
Ngươi phải đi cậy anh hùng, ta không ngăn cản, chờ ngươi phát giác đối phương lợi hại sau đó ta lại đem ngươi cứu ra. Đến lúc đó ta đây muốn xem ngươi còn mặt mũi nào mặt ở ta trước mặt trang tiền.
Không chỉ như vậy, nhận ta ân cứu mạng, ngươi còn không biết xấu hổ cất giấu hồng tinh hoa không cho ta sao.
Thẳng đến hiện tại, hắn còn chưa tin Phương Mạch mình dùng hồng tinh hoa, đây chính là có thể trợ giúp nội kình đại thành cao thủ đánh vào hóa cảnh dược liệu chân quý, ngươi làm sao có thể dùng đạt được.
Chương 53, mãng đi qua là được.
Tiểu Nguyên lái xe chở Phương Mạch và La Sâm đi tới một chỗ bỏ hoang 5 tầng lầu phòng trước mặt, bọn họ đang ở bên trong. Các ngươi đi ra thời điểm nhất định phải chú ý, tay súng bắn tỉa khẳng định đã chiếm cứ địa hình có lợi, nhất định phải chú ý tìm chỗ nút.
Hắn lời còn chưa nói hết, Phương Mạch sẽ mở cửa đi ra ngoài, không chút nào ẩn giấu thân hình ý.
Này! Ngươi không muốn sống nữa?
Tiểu Nguyên không nhịn được lên tiếng, phân tỉ nói Phương Mạch rất lợi hại, làm sao cảm thấy hắn như thế không đáng tin cậy.
Lại xem La Sâm, rất cẩn thận mở cửa xe sau đó dựa vào tường tiến về trước, tuyệt đối không đem mình bại lộ ở địch nhân tầm mắt dưới. Lúc này mới là chính xác ứng đối phương thức. Gặp qua La Thanh và La Gia hóa cảnh cao thủ thực lực sau đó, hắn đối với La Sâm cũng có rất mạnh lòng tin, hai người dưới so sánh, hắn đối với Phương Mạch có chút thất vọng.
Trước hay là cho phân tỷ gọi điện thoại, chờ một chút Phương Mạch bị đánh chết, ta cũng thật có cái giao phó.
Tiểu Nguyên nghĩ như vậy nói,
còn không có cầm lấy điện thoại ra, đột nhiên nghe được một tiếng súng vang, cách mấy trăm mét nghe được đánh lén quay áp chảo thanh âm, hay là để cho nhân tâm bên trong run rẩy, Tiểu Nguyên thầm nghĩ. Xong rồi.
Chậm.
Đánh lén quay áp chảo viên đạn ra nòng tốc độ chí ít 800m mỗi giây, chí ít gấp đôi tốc độ âm thanh, nói cách khác nghe được thanh âm thời điểm, viên đạn đã đánh trúng mục tiêu.
Đường Hoàng đi ra bên ngoài Phương Mạch, tuyệt đối đã bị đánh trúng.
Tiểu Nguyên vội vàng đi bên ngoài xem, nhưng phát hiện Phương Mạch còn ở bên ngoài thật tốt.
Lại không có sao.
Mới vừa mới chuyện gì xảy ra.
Chẳng lẽ đối phương không có đối với Phương Mạch bóc cỏ, mà là nhắm ngay núp ở tường phía sau La Sâm.
Lại xem La Sâm, không có bị thương, nhưng là hắn đang một mặt hoảng sợ nhìn Phương Mạch.
Mới vừa rồi Tiểu Nguyên không thấy, nhưng là ở bên ngoài La Sâm nhưng xem được rõ ràng.
Kẻ địch thấy được Phương Mạch, vậy quả thật nhắm Phương Mạch nổ súng, nhưng là, tốc độ vượt qua 800m mỗi giây viên đạn, bị Phương Mạch dùng một cục đá đánh trúng.
Ngươi đặc biệt ở chọc cười ta.
Viên đạn à?
800m mỗi giây à?
Ngươi đặc biệt làm sao làm được?
Nói bừa chứ?
Nhất định là nói bừa.
Ta cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua ai có thể cầm viên đạn cho đánh xuống.
Đây không phải là những cái kia bay ở trên trời xa điêu, tuy tuy tiện tiện là có thể dùng cung tên bắn rơi xuống.
Không riêng gì La Sâm kinh hãi, nổ súng số một tay súng bắn tỉa vậy choáng váng.
Ta nhìn thấy gì?
Đạn ta, đi đâu?
Để cho viên đạn bay một lát, cũng không thể bay lâu như vậy chứ.
Chưa từ bỏ ý định lại mở một súng, lần này ngươi đáng chết liền chứ.
Còn bà nó,
viên đạn lại không thấy.
Số một tay súng bắn tỉa phát giác sự việc không có đơn giản như vậy, vội vàng dùng đối với nói gọi cái khác tay súng bắn tỉa, cùng nhau đối phó từ từ đi tới người tuổi trẻ.
Chỉ chốc lát sau 5 cây đánh lén quay áp chảo đồng thời nhắm Phương Mạch, sau đó bắt đầu thay nhau bắn, mỗi tên tay súng bắn tỉa bóp có cách nhau là 3 đến 4 giây, trung bình một cấp mỗi 0.6 đến 0.8 giây thì có một phát đạn bắn về phía Phương Mạch, ở 5 người dưới sự phối hợp, đánh lén quay áp chảo rất miễn cưỡng đánh ra đến gần bán tự động bước quay áp chảo tiết tấu.
Tiểu Nguyên nghe được dày đặc như vậy đánh lén quay áp chảo tiếng, không nhận tâm nhắm mắt, dưới tình huống này, Phương Mạch tuyệt đối không có may mắn còn sống sót lý do, chỉ sợ, liền thi thể đều bị đánh cho thành thịt vụn.
La Sâm mới từ trong khiếp sợ khôi phục như cũ, liền thấy từ đối diện trên cao ốc đưa ra 5 cái nòng súng, không gián đoạn khai hỏa, họng súng môi toát ra một cái tia lửa, hắn tim thì phải run rẩy một tí. Đáng tiếc, Phương Mạch rõ ràng có cơ hội vượt qua hóa cảnh, trở thành tông sư cấp cao thủ, lần này, cái gì cũng bị mất. Hi! Mấy giây sau La Sâm bắt đầu kinh ngạc, dựa theo cái này tốc độ bắn, Phương Mạch đã bị đánh nát liền đi, tại sao còn có tiếng súng? Tay súng bắn tỉa không nên như thế lãng phí chân quý đánh lén dùng viên đạn à? Chẳng lẽ? La Sâm ánh mắt tụ tập đến Phương Mạch chỗ ở vị trí, hắn lại. Như vậy? Không. Chuyện. Chỉ gặp Phương Mạch không nhanh không chậm về phía trước, tiện tay ném ra một viên có một cục đá, tất cả bắn tới viên đạn đều bị đá đánh bay, thậm chí liền đến gần hắn bên người 100m cũng không làm được. Yêu. Yêu quá chứ. La Sâm trong lòng chỉ có cái này một cái ý nghĩ. Tiểu Nguyên mở mắt ra, muốn xem Phương Mạch có hay không bị đánh thành thịt vụn, cho nên hắn ngây ngẩn. Diễn viên chứ. Còn phải là cơm hộp thêm 100 cái đùi gà thần cấp diễn viên mới có thể làm được chứ. Nếu không ngươi làm sao cho ta giải thích 5 cây đánh lén quay áp chảo bắn liên tục nhưng không đánh trúng một người. La Sâm và Tiểu Nguyên khá tốt, chỉ ít bọn họ chỉ là kinh ngạc đến ngây người mà thôi, nhưng là trên lầu 5 cái tay súng bắn tỉa đã đầu đầy mồ hôi, bọn họ là lúc nào gặp qua cái này loại người mạnh. Liên tục bóp có đã chấn động được bọn họ bả vai làm đau, nhưng là bọn họ không dám ngừng, thấy được Phương Mạch khủng bố sau đó, bọn họ nhất định phải ở Phương Mạch đến gần cao ốc 100m trước giết chết hắn, nếu không chết được chính là bọn họ. Có thể tùy ý bọn họ như thế nào nhắm, như thế nào bóp cò, Phương Mạch bước chân chưa từng chút nào hỗn loạn, thần sắc cũng không thay đổi chút nào, cách khoảng mấy trăm thước, bọn họ tựa hồ nghe được Phương Mạch từng bước đi tới tiếng bước chân. Đó là tử thần kêu gọi. Khoảng cách cao ốc còn có 200m, hơn 10 cây tự động bước quay áp chảo từ cửa sổ đưa ra tới, tốc độ bắn cao đến mấy trăm phát mỗi phút tự động bước quay áp chảo cho Phương Mạch mang đến áp lực thật lớn, chí ít hắn không thể đang dùng đá đánh bay tất cả đạn. Ở viên đạn hình thành lời công kích dưới, bất kỳ ngăn cản đều là phí công, dù là Phương Mạch cũng không khả năng dùng bây giờ thân thể địa phương tự động bước quay áp chảo khoảng cách gần bắn, cho nên hắn tăng nhanh tốc độ tiến tới, đi vị lơ lửng không chừng. Thân pháp quỷ dị tránh né cơ hồ tất cả tự động bước quay áp chảo viên đạn, thỉnh thoảng có không tránh thoát liền dùng đá đánh bay, sau mấy giây hắn đi tới khoảng cách cửa đại lâu 50m vị trí, đột nhiên 5-6 viên lựu đạn bay ra, lăng không nổ. Phương Mạch không lùi mà tiến tới, thân thể co lại thành một đoàn. Trong cơ thể nội kình ngay tức thì ngoại phóng tạo thành mạnh mẽ khí thế, lưu đạn đánh phiến bị nội kình lực đạo mang nghiêng, lướt qua Phương Mạch thân thể bay qua. Bất quá Phương Mạch cũng không chịu nổi, nội kình ngoại phóng chỉ có thể kéo dài rất ngắn thời gian, cứng đối cứng dưới trong cơ thể hắn khí huyết cuồn cuộn, sau khi rơi xuống đất lần nữa phát lực trước sông lên, khoảng cách 50m thoáng qua tức qua, vọt vào cửa sau đó đá tề phát, sáu đang muốn bỏ mặc lôi người lên tiếng đáp lại ngã xuống đất, không một tiếng động. Chính diện ngạnh cương khó khăn nhất chính là đột nhập cửa. Ở Phương Mạch sau khi xông vào, còn dư lại chính là ngược giết quái vật nhỏ nhằm chán, một đao dây, không có chút nào khoái cảm. 2 phút sau Phương Mạch đi ra cao ốc, trên mình thậm chí không có dính vào một chút vết máu, sắc mặt vậy không có một chút biến hóa, tựa như sau lưng 30 cổ thi thể, và hắn không có phân nửa quan hệ. Tiểu Nguyên kinh ngạc cầm cũng mau rớt xuống, đây chính là Phương Mạch thực lực sao. Thảo nào phân tỉ như thế coi trọng hắn, nhất định chính là siêu cấp bột lớn có chân thật. Yến Mô Ưng cũng không quá như vậy à. La Sâm Tử thấy Phương Mạch nhìn chằm chằm tự động bước quay áp chảo và lựu đạn hỏa lực bao trùm vọt vào cao ốc sau đó, liền hoàn toàn thu hồi trong lòng tính toán. Nguyên cho là cái đồng xanh, không nghĩ tới lại là một vương giả. Ngươi mạnh như vậy tại sao không nói sớm? Tại sao không nói sớm? Để cho ta theo thẳng hệ như nhau ở ngươi trước mặt phô trường, rất có cảm giác thành tựu sao? Chương 54, nội tâm khổ sở. La Sâm Tử kinh ngạc đến ngây người bên trong tỉnh hồn lại, vội vàng nên đón. Chứ không biết Phương tiên sinh lại có như thực lực này, là tại hạ mắt vụ về, xin Phương tiên sinh không nên phiền lòng. Hắn bây giờ có thể làm chính là chọn lực bổ túc trước cho Phương Mạch lưu lại ấn tượng, còn như Hồng Tinh Hoa, hắn nửa câu cũng không dám lại để ra. Lấy Phương Mạch thực lực, coi như hắn cố ý cất giấu Hồng Tinh Hoa không lấy ra, hắn dốc hết La Gia lực cũng không khả năng cầm Phương Mạch như thế nào. Vượt qua hóa cảnh sau đó mới có thể được gọi là tông sư, dưới tông sư tất cả là người phàm. Cũng chỉ có tông sư mới có thể chống đỡ lên một chi gia tộc lãnh đời. Hán Côn Sơn La Gia thì có tông sư cường giả chấn giữ, ở tông sư trước mặt, hóa cảnh cao thủ, chính là một chuyện tiếu lâm. Phương Mạch nguyên bản liền không cầm La Sâm trước khi vô lễ để ở trong lòng, dù sao không phải là một cái cấp số người, tích cực liền rất phân. Không việc gì, ngươi trở về sau đó nói cho Chu Hàm Mính, không để cho nàng muốn tìm ta. Nói xong, Phương Mạch xoay người rời đi, La Sâm còn muốn theo Phương Mạch trò chuyện mấy câu kéo lập quan hệ. Nhưng là thấy Phương Mạch bộ dáng này rất sáng suốt mà miệng. Tiểu Nguyên vậy theo xe bên trong đi ra, La tiên sinh, Phương Mạch muốn đi đâu? hắn và chúng ta không giống nhau, hắn tương lai thành tựu vượt qua xa chúng ta tưởng tượng. La Sâm nhìn Phương Mạch rời đi hình bóng, sinh lòng hướng tới, không biết đời này còn có khả năng hay không đạt tới Phương Mạch bây giờ cao độ. Vậy hắn cái này liền đi. Hắn không phải nói muốn đặt vé máy bay sao? Tiểu Nguyên còn chưa phục hồi tinh thần lại. La Sâm lắc đầu, liền cái này đầu óc, vậy thật là đủ rồi. Chu Hàm Mính đi đặt vé máy bay, trong lòng còn thật cao hứng, nhưng là tại giao tiền thời điểm mới tỉnh ngộ đặt vé máy bay phải dùng thẻ căn cước, nhưng là Phương Mạch không có đem thẻ căn cước cho nàng. Không tốt. Phương Mạch phải chạy. Chu Hàm Mính trong lòng căng thẳng, nhanh chóng cho Lưu Phân gọi điện thoại, nhưng đạt được Phương Mạch đã rời đi tin tức. Lại là âm thầm như vậy rời đi, Phương Mạch, ở ngươi trong lòng thật chán ghét ta như vậy sao? Chu Hàm Mính đột nhiên cảm giác một hồi ủy khuất, hốc mắt cũng đỏ lên. Phương Mạch không cần đi lo lắng giải quyết tốt chuyện, tin tưởng La Gia và Lưu Phân nhất định có thể cầm sự việc xử lý xong, hắn chính là lại trở về trước cái đó thung lũng bên trong. Chu Hàm Mính ở biết mình rời đi sau đó nhất định sẽ tiêu phí tâm tư tìm, trừ đã chết Tiểu Vĩ và người hái thuốc, phỏng đoán rất ít có người có thể tìm được hang núi này, có thể để cho hắn ở chỗ này yên lặng một đoạn thời gian, tin tưởng cùng hắn từ trong thung lũng đi ra, Chu Hàm Mính cũng đã mất đi kiên nhẫn rời đi thành phố Toái Phân. Hiện tại hắn đã hoàn thành hỏa linh khí ngâm thân thể, đạt tới luyện thể cảnh đỉnh cấp, cho nên tu luyện chuyện có thể tạm thời thả chậm một chút, dù sao lần thứ tư thổ linh khí ngâm thân thể cần chí ít 8 tháng mới có thể hoàn thành. Không kém cái này chút thời gian. Thật muốn cố gắng đột phá cảnh giới, còn không bằng tìm hồng tinh hoa như vậy thiên tài địa bảo tới trực tiếp. Thời gian lặng lẽ trôi qua, một tháng sau đó, Chu Hàm Mính rốt cuộc mất hết ý chí rời đi thành phố Toái Phân. Kinh qua một tháng khổ tâm tìm, nàng nhưng không tìm được bất kỳ liên quan tới Phương Mạch tin tức, nàng vậy thật tuyệt vọng, nếu như Thượng Thiên an bài nàng gặp phải Phương Mạch lại không thể ở lại hắn bên người, vậy thì không muốn dãy rủa nữa. Không riêng gì nàng không thấy được hy vọng. Ở lại Thạch Thành Liêu Khinh Trần nội tâm vậy rất khổ sở, đã hơn một tháng, nàng một mực ở lại chỗ này cùng Phương Mạch trở về, nhưng không có tin tức gì, đây là không thấy được bất kỳ hy vọng nào chờ đợi, không biết lúc nào mới là kết thúc. Nếu như không phải là Phương Mạch lưu lại tờ giấy nói một năm sau đó sẽ trở về, nàng khẳng định kiên trì không đi xuống. Trong gia tộc vậy truyền đến tin tức, kiên trì nữa một năm, nếu như một năm sau đó Phương Mạch vẫn không trở lại, vậy thì buông tha đi. Từ Vương Nghĩa Sơn đi ký tỉnh sau đó, Triệu Minh tại kinh đô đột nhiên liền đắc ý, bởi vì hắn con trai Triệu Thần Phong tu vi tiến hơn một bước, đã nội kinh đại thành, trở thành kinh đô trẻ tuổi đồng lứa nhân vật quan trọng, đầu ngọn gió không hai. Xôi gió xôi nước lúc đó, hắn vậy từ từ quên đi cái đó đã từng mang cho hắn vô hạn sợ hãi, vô hạn khiếp sợ người tuổi trẻ. Triệu Thần Vũ tâm tính không định, ở Thạch Thành giữ lại nửa tháng liền trở lại kinh đô, đến đây kinh đô Triệu gia cầm Phương Mạch hoàn toàn bỏ vào sau. Chu Hàm Mính mang thất lạc trở lại Thạch Thành, Chu Văn Huy cẩn thận hỏi ở thành phố Toái Phân phát sinh hết thảy, nghe được Phương Mạch lại có thể ở trời súng mưa đạn tới giữa ung dung đánh chết 30 tên thứ liều mạng, trong lòng lại là hoảng sợ. Kinh qua hơn một tháng tu luyện, hắn đã thành công đột phá đến hóa cảnh, vốn cho là và Phương Mạch tới giữa chênh lệch sẽ xúc nhỏ một chút, không nghĩ tới Phương Mạch một mực ở trên con đường tu luyện chạy như bay, mà hắn, chỉ là lại đi mà thôi. Hàm Mính, ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều, ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Sau đó đi ngay Phương Mạch quê quán đi. Đến hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể cầm hy vọng đặt ở hắn phụ mẫu trên người. Chu Văn Huy nói. Chu Hàm Mính lắc đầu, ra ra, ta mệt mỏi, ta chẳng muốn tìm lại Phương Mạch. Chúng ta từ Phương Mạch nơi đó đã đạt được rất nhiều, cũng không nếu lại hy vọng xa vời khác. Chu Văn Huy than thở, Hàm Mính, ngươi không rõ ràng. Ra ra một mực để cho ngươi tìm Phương Mạch, không phải là vì gia tộc sự nghiệp phát triển, mà là vì ngươi tương lai à? Nhưng mà ta không cần. Chu Hàm Mính đột nhiên lên giọng, nhiều năm qua như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên và Gia Gia dùng loại thái độ này nói chuyện, lần này đi thành phố Toái Phân, ta mới biết được chúng ta và Phương Mạch không phải người một cái thế giới, hắn nhất định là muốn rời đi, chúng ta không theo kịp hắn nhịp bước, cưỡng ép đuổi theo, chỉ sẽ để cho chúng ta mệt mỏi hơn. Có những thứ này thời gian, chúng ta làm điểm khác không tốt sao? Chu Văn Huy trong lòng phát khổ, hắn hồi nào không biết để cho Chu Hàm Mính dây dưa Phương Mạch là đặc biệt không sáng suốt lựa chọn, lấy Phương Mạch nóng nảy. Không có đối với Chu Hàm Mính ra tay cũng đã rất tốt, có thể hắn không thể buông tha. Bây giờ Chu Thị tập đoàn phát triển tình thế tốt vô cùng, hắn cũng đã tiến vào hóa cảnh, dù là cả nhà rời đi kinh đô, cũng có thể chiếm cứ một chỗ ngồi, có thể hắn không dám làm như vậy, bởi vì lòng hắn bên trong còn có một cái lo âu. Ở gặp phải Phương Mạch thời điểm, hắn đeo trên tay ngọc ban chỉ có thể ở vô hình chung lấy hắn tính mạng, đến hiện tại hắn còn không tra được kết quả là ai thăm dò hắn tính tình cầm ngọc ban chỉ đưa đến trước mặt hắn. Để cho hắn tiêu phí số tiền lớn mua về. Mặc dù bây giờ Ngọc Ban chỉ đi qua phương mạch sửa đổi đã sẽ không đối với nhân tạo thành tổn thương, còn có thể phụ trợ tu luyện, nhưng là không tìm được chủ sử sau mà người, hắn như thế nào có thể yên tâm. Hắn đã lớn tuổi rồi, không có vấn đề người khác tính toán, nhưng là Chu Hàm Mính còn trẻ, nàng còn có bó lớn thời gian có thể hưởng thụ sinh hoạt, hắn không muốn nhìn một ngày nào đó núp trong bóng tối kẻ địch đột nhiên nhảy ra, phải đem hắn Chu ra chém tận giết tuyệt thời điểm, hắn không thể ra sức, Chu Hàm Mính không cách nào phản kháng, thậm chí liền một cái có thể cứu bọn họ người cũng không có. Lấy hắn địa vị và kiến thức, cần gì phải đi một mặt lấy lòng phương mạch. Hắn làm hết thể các thứ này, thật chỉ là muốn để cho Chu Hàm Mính tìm được một cái cường đại chỗ dựa vững chắc, bảo đảm nàng sau này an toàn mà thôi. Chẳng lẽ liền hắn cái này yêu cầu nho nhỏ, đều đã trở thành hy vọng xa vời sao? Chương 55, thích hợp dùng đi. Phương Mạch từ trong thung lũng đi ra đã là 2 tháng sau đó, hắn không có đi thành phố Toái Phân, mà là dọc theo đường núi đi về phía nam đi, so sánh với thành phố lớn huyên náo, hắn càng thích trong rừng núi thanh tịnh. 3 ngày sau trạng vạng tối, Phương Mạch đi tới một cái sơn thôn nhỏ, chỉ có mấy chục gia đình, dựa lưng vào đại sơn, lấy săn thú mà sống, nhà nhà cửa cũng treo thịt khô, trong không khí tràn ngập tuổi gỗ cháy sau mùi vị, chung quanh không thấy được dây điện tồn tại, không có bất kỳ hiện đại hóa xã hội bóng dáng. Nếu như không phải là quanh có đường mòn vừa vặn từ cửa thôn đi qua, Phương Mạch cũng sẽ không đi tới nơi này. Phương Mạch cũng có chút kinh ngạc, không dám tin tưởng ở năm 2018 hoa hạ, vẫn còn có như vậy phong bế sân thôn. Cửa thôn chơi đùa đứa nhỏ thấy trang điểm hoàn toàn bất đồng, Phương Mạch có chút sợ hãi, nhưng lại không nhịn được tò mò len lén quan sát, cho đến Phương Mạch đến gần mới vội vàng chạy đi, còn không quên quay đầu hơn xem Phương Mạch một mắt. Phương Mạch tự nhiên sẽ không đem những thứ này đứa nhỏ để ở trong lòng, cũng không dự định ở nơi này sơn thôn dừng lại quá nhiều, nhưng là ở đi qua cửa thôn thời điểm, hắn ánh mắt bị một khối đầu người lớn nhỏ đá hấp dẫn. Địa tâm hồng thiết khoáng thạch. Địa tâm hồng thiết khoáng thạch là một loại hiếm thấy mỏ sắt, đi qua địa tâm nhiệt độ cao dung luyện, độ cứng và thuần độ cũng vượt qua xa hiện đại kỹ nghệ tinh luyện kim loại ra ngoài vật liệu thép, nếu như trên đất tim dung luyện thời gian vượt qua 1 năm, thậm chí có thể ẩn chứa một chút thuộc tính lửa, quá mức gia tăng lực sát thương, có thể dùng để chế tạo vũ khí. Chỉ ít lấy trái đất cái này loại linh khí mỏng manh trình độ, muốn tìm được so địa tâm đỏ thiết tốt hơn vật liệu, không quá dễ. Giảng. Tại tu chân giới thuộc về hàng thông thường, địa tâm đỏ thiết trên trái đất là được cướp tay hàng, nếu như không phải là và ngoại giới không có liên lạc, còn chưa tới phiên Phương Mạch tới nhặt cái tiện nghi này. Phương Mạch nắm tay thả vào địa tâm hồng thiết khoáng thạch trên, cảm giác cấm áp, dùng linh khí dưới sự điều tra, đỏ thiết hàm lượng lại phá lệ phong phú. Một khối này mỏ sắt tinh luyện sau đó ít nhất có thể có 0,5 kg đỏ thiết, chế tạo một cây dao găm dư sức có thừa. Mới vừa rồi còn tứ tán chạy trốn đứa nhỏ thấy Phương Mạch đưa tay đi lấy đỏ mỏ sắt, cấp được hô to kêu to, còn có người nắm lên đá hướng Phương Mạch mất qua đi. Phương Mạch tự nhiên sẽ không bị những thứ này đứa nhỏ đánh trúng, né tránh sau đó liền thấy mới vừa rồi dùng đá ném hắn đứa nhỏ cầm một nhánh cây chỉ hắn, ngươi là ai? Không cho chạm vào ta đá. Đến từ đứa trẻ uy hiếp đối với Phương Mạch tự nhiên sẽ không có chút nào tác dụng, hắn trực tiếp cầm lên địa tâm hồng thiết khoáng thạch, ước lượng mấy cái, rất là hài lòng, bắt đầu từ bây giờ, khối này địa tâm hồng thiết khoáng thạch chính là hắn. Sớm đã thành thói quen liền tu chân giới quả đấm lớn chính là đạo lý cứng rắn, Phương Mạch lười được theo đám này đứa nhỏ nói phải trái, thiên tài địa bảo, có đức người cư trì, hắn Phương Mạch gặp được, dĩ nhiên chính là hắn, trừ phi có người có thể đánh thắng hắn. Nhưng là, điều này có thể sao? Cầm nhánh cây đứa nhỏ xem Phương Mạch phải đi, do dự một tí rốt cuộc vẫn là lấy dũng khí ngăn ở Phương Mạch trước mặt, không cho phép cầm ta đá. Đó là ta. Từ nhỏ sinh trưởng ở sơn thôn đứa nhỏ vậy không nghĩ ra cái khác ngôn ngữ ngăn cản Phương Mạch, chỉ sẽ nhấn mạnh đá là hắn. Phương Mạch cảm thấy thú vị, cái này đứa nhỏ thật là có điểm không sợ trời không sợ đất ý, thôi, ngày hôm nay tâm tình tốt, liền cho ngươi cái cơ hội. Giơ tay lên hướng về phía đứa trẻ ngực đánh một tí, một cổ linh khí chui vào đứa trẻ thân thể. Di động kinh mạch toàn thân. Cái này liền làm ta lấy đi ngươi đá hồi báo, có thể hay không tu luyện ra manh mối, liền xem ngươi tạo hóa. Ở lại đứa nhỏ trong cơ thể linh khí sẽ tự động dọc theo đứa nhỏ thân thể gân mạch di động, một tuần lễ sau đó tự động tiêu tán, nếu như ở nơi này thời gian đứa nhỏ có thể lĩnh ngộ linh khí di động tuyến đường cũng cố gắng tu luyện, có thể ở trước 30 tuổi tu luyện tới nạp khí cảnh, tương đương với vượt qua hóa cảnh tông sư cấp cao thủ. Đứa nhỏ chỉ có thể cảm giác một cổ mát rượi chạy khắp toàn thân. Cả người thoải mái, lại quên mất tiếp tục ngăn trở Phương Mạch, cùng hắn phục hồi tinh thần lại, Phương Mạch đã không thấy, trong lòng còn có chút khổ não thất lạc, hắn thật vất vả mới nhặt về đá. Lấy đi điệu tâm hồng thiết khoáng thạch sau đó, Phương Mạch cũng không gấp đi nữa tại đi đường, trước tìm một chỗ cầm điệu tâm đỏ thiết để luyện ra chế tạo nhất bả sấn thủ vũ khí mới là tránh sự, tổng không thể mỗi lần theo người đánh nhau đều dùng đá đầu bể chứ. Vừa vặn ở sơn thôn nhỏ chỗ không xa có một cái hang núi, Phương Mạch liền chui vào, thuận tay dùng nhánh cây ngăn trở cửa hang. Lấy hắn hiện tại luyện thể cảnh đỉnh cấp tu vi, muốn để luyện ra địa tâm đỏ thiết không phải một chuyện dễ dàng, trước phải cầm cái khác thuộc tính linh khí đổi thành là thuộc tính lửa linh khí, lại dùng nhiệt độ cao hòa tan, khống chế linh khí chia lịa tạp chất, yêu cầu này cực cao linh khí nắm trong tay năng lực, hơn nữa không thể cắt đứt. Ngắn ngủi một tiếng, Phương Mạch chán liền bắt đầu đổ mồ hôi, cái này so với hắn ở thành phố toái phân một người cưỡng ép đánh chết 30 thứ liều mạng còn phải khổ cực, làm người hài lòng nhức đầu nhỏ đá vậy chỉ là nhỏ một vòng mà thôi. Ròng rã 8 tiếng, Phương Mạch mới đem địa tâm hồng thiết khoáng thạch bên trong tạp chất thanh trừ được 7-8 phần, còn có một số ít tạp chất không phải hắn cảnh giới bây giờ có thể hoàn toàn thanh trừ, hơn nữa đối địa tim đỏ thiết phẩm chất sẽ không có ảnh hưởng quá lớn, nếu như không phải là theo đuổi hoàn mỹ, có thể coi thường. Có thể chỉ như vậy vẫn là đem Phương Mạch mệt mỏi được kiệt sức, không có biện pháp, tại tu chân giới muốn luyện khí, ít nhất cũng phải có nạp khí cảnh đỉnh cấp tu vi. Nếu không phải Phương Mạch có đầy đủ luyện khí kinh nghiệm, căn bản không có thể hoàn thành địa tâm đỏ thiết tinh luyện. Tính tọa tu luyện một tiếng, trạng thái thân thể khôi phục như cũ sau đó, Phương Mạch bắt đầu luyện khí bước thứ hai, dung luyện thành hình. Bước này đối với linh khí phẩm chất và khống chế yêu cầu cao hơn, Phương Mạch chỉ có thể buộc vòng quanh một cây chùy thủ hình thức ban đầu, khó mà tinh điêu tế trác. Cũng không có tiêu phí nhiều ít thời gian. Bước thứ ba là khắc họa trận pháp, tăng lên uy lực. Phương Mạch trong đầu có vô số thích hợp vũ khí trận pháp, nhưng là có thể ở luyện thể cảnh khắc vẽ ra, cũng chỉ có đơn giản biên độ tăng trưởng trận pháp mà thôi, khắc họa sau đó có thể gia tăng vũ khí lực sát thương, chỉ có thể nói có còn hơn không. Lần nữa làm việc 3 tiếng sau đó, Phương Mạch tự mình chế tạo dao găm rốt cuộc hoàn thành. Dao găm dài 29cm, trong đó cầm chuôi 12cm, lưỡi đao 17cm. Vào tay nặng nề, toàn thân ấm áp, đôi mặt khai nhận, hình dáng xù xì, duy nhất đáng ca ngợi là trên chùy thủ khắc vẽ pháp trận tinh mỹ, nhưng không việc gì chứng dùng. Dĩ nhiên, không chứng dùng là tương đối mà nói, thấy quen tu chân giới thần binh lợi khí Phương Mạch sẽ không đem cái này cầm sần sùi dao găm để ở trong lòng, nhưng trên trái đất, cây chùy thủ này tuyệt đối gọi là cực phẩm. Bắt được tiện tay vũ khí sau đó Phương Mạch thưởng thức hai cái, điều động thuộc tính lửa linh khí bơm vào đến trên chùy thủ, hướng về phía trên đất đá thử một tí. Hơi dùng sức, đá liền bị cắt thành hai nửa, thiết diện bằng phẳng bóng loáng, dao găm lại không có đảm nhiệm tổn thương nào. Đi qua trận pháp và thuộc tính lửa linh khí đồng thời ra chỉ dao găm lực sát thương kinh người, suy mau đoạn phát, chém sắc như chém bùn bất quá như vậy. Thích hợp dùng đi, còn có thể ném trách sao. Phương Mạch làm ra đánh giá, trong lòng không khỏi chê. Chương 56, Hoa Hạ đặc thù sự vụ cục, biết rõ một tí. Có thuận tay vũ khí sau đó Phương Mạch liền không dừng lại quá nhiều nữa. Ra khỏi sơn động theo núi gian tiểu đạo đi về phía nam đi, không bao lâu liền nghe được đỉnh đầu chuyển tới oanh thanh âm ùng ùng, lại là một chiếc máy bay trực thăng nhanh chóng lướt qua. Phương Mạch cau mày, chẳng lẽ là bị người phát hiện? Quả nhiên, 10 phút sau một người phụ nữ đâm đầu đi tới, tóc ngắn, kính mát, mặt nạ, đồ bó sát người màu đen, chỗ hông treo người đứng đầu quay áp chảo, hai cái chân trên tất cả cắm một cây dao găm, sau lưng một cái ba lô, nhìn như rất nặng. Phương Mạch, là ta. Người phụ nữ tháo kính mắt xuống, làm ra một cái tiêu chuẩn nụ cười, đưa tay phải ra, Hoa Hạ đặc thù sự vụ cục, tỉnh Hắc Long Giang phân cục, biệt hiệu Đinh Mão, rất hân hạnh được biết ngươi. Phương Mạch không có cùng Đinh Mão bắt tay, hỏi, có chuyện. Đinh Mão vậy không thèm để ý, cầm lấy tay về đổi ảo thuật như nhau rút ra một điếu khói, tay trái gõ ngón tay, một cái tiểu hỏa miêu ở đầu ngón tay nhảy lên, nàng rất là ung dung đốt thuốc hít một hơi, lại phun ra, ta biết ngươi ở thành phố Toái Phân làm hết thảy. Hiện tại ta đại biểu Hoa Hạ đặc thù sự vụ cục tỉnh Hắc Long Giang phân cục chính thức tuyên bố, ngươi bị liệt làm trọng điểm xem xét đối tượng, bắt đầu từ bây giờ, ngươi không được sử dụng ngươi vượt qua thường nhân năng lực phá hoại. Ổn định xã hội, không thể đối với hắn tánh mạng con người tài sản an toàn sinh ra uy hiếp, nếu không ngươi sẽ phải chịu Hoa Hạ đặc thù sự vụ cục điều tra. Đây là, uy hiếp. Phương Mạch ánh mắt nhỏ hơi nheo lại, hắn không thích cái này loại bị người uy hiếp cảm giác, dù là cái này uy hiếp đến từ chính thức. Có phải hay không uy hiếp song toàn quyết định bởi tại ngươi ý tưởng? Đinh Mão không thèm để ý chút nào Phương Mạch bất mãn, Hoa Hạ đặc thù sự vụ cục chủ phải xử lý vượt qua người thường hiểu đặc thù chuyện kiện, nhưng mục đích chủ yếu vẫn là bảo vệ xã hội ổn định, nếu như ngươi làm ra nguy hại ổn định xã hội chuyện, vậy Hoa Hạ đặc thù sự vụ cục chính là ngươi kẻ địch, bất luận trả giá cao gì đều phải cầm ngươi xử theo luật pháp, để cho ngươi bị trừng phạt, nhưng nếu như ngươi không có làm như vậy, đặc thù sự vụ cục sẽ là ngươi bạn thân nhất. À. Phương Mạch trả lời rất đơn giản, vòng qua Đinh Mao tiếp tục đi về trước, hắn không có ở đây và nàng nói những thứ này không có dinh dưỡng đồ. Này! Ngươi có ý gì? Đinh Mao đối với Phương Mạch phản ứng rất là bất mãn, nha, là ý gì? Phương Mạch không có giải thích, hắn chỉ là muốn sớm một chút tìm một cái thuộc tính thổ linh khí dư thừa chỗ tu luyện. Ngươi đứng lại cho ta. Đinh Mao gặp Phương Mạch không để ý tới nàng, rút ra dao găm xông lên. Mặc dù nàng biết Phương Mạch một người chĩa vào trời súng mưa đạn đánh chết 30 tên thứ liều mạng, nhưng dẫu sao chỉ là miệng truyền miệng, nàng không thấy thiết thực video chứng cứ. Ở nàng nhìn lại cái này lời đồn đãi nhất định có chút phóng đại, coi như không có phóng đại, cho nàng thời gian, lấy nàng năng lực cũng có thể làm được đánh chết 30 tên thứ liều mạng, cho nên nàng đối với cấp phái nàng tới đón xúc Phương Mạch, vẫn là có chút bất mãn. Nếu ngươi như thế khinh thường, sẽ để cho ta xem ngươi rốt cuộc có bản lĩnh gì. Mới vừa vọt tới Phương Mạch sau lưng một em mở vị trí, trước mắt thoáng qua một đạo hàn quang, Đinh Mao ngây ngẩn, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Đặc thù sự vụ cục phát giao găm, lại bị cắt đứt. Đây chính là liền Hoa Hạ chính thức hiện dịch bộ đội đặc chủng cũng không có trang bị trước nhất vật liệu chế tạo dao găm, sắc bén độ và độ cứng cũng vượt qua xa phổ thông sắt thép, lại như thế đơn giản liền bị cắt đứt. Mà nàng lại liền Phương Mạch là làm sao làm được cũng không thấy rõ. Giờ khắc này nàng mới biết được Phương Mạch lịch thiên, nếu như mới vừa rồi hắn thời điểm xuất thủ hơi nghiêng một chút, gãy mất liền không chỉ là dao găm, còn có nàng cổ họng. Phương Mạch cây chùy thủ trả về chỗ cũ, trong lòng xúc động, thời gian quá dài không cần dao găm. Cũng có chút không quen, nếu không cắt đứt Đinh Mao dao găm sẽ hơn nữa chót lọt. Đinh Mao phục hồi tinh thần lại, cầm gãy mất dao găm thu, dập tắt thuốc lá trong tay đi tới Phương Mạch trước mặt. Phương Mạch, mời chờ một tí. Ta là ta mới vừa rồi lỗ mạng hướng ngươi nói xin lỗi, mời ngươi không nên để ở trong lòng. Nàng thái độ ngược lại là rất tốt, thấy được Phương Mạch lợi hại sau đó lập tức thay đổi thái độ. Cũng chính là lúc này, Phương Mạch mới có và nàng tiếp tục đối thoại ý. Ta có thể cùng ngươi nói chuyện, nhưng có cái trước đề ra. Ngươi phải nhận rõ chính ngươi bản lãnh, bài tránh mình vị trí. Có chuyện. Đề tài trở lại mới bắt đầu. Chúng ta tỉnh Hắc Long Giang phân cục nhận được tin tức, Nga bên kia có thể sẽ phái cao thủ điều tra bang vụ cả tiếp liền thất lợi nguyên nhân. Vừa vặn chúng ta tỉnh Hắc Long Giang phân cục người có chút chưa đủ, cho nên cục trưởng chúng ta hy vọng có thể mời ngươi tới trợ giúp chúng ta. Đinh Mao nói. Không có hứng thú. Phương Mạch trực tiếp cự tuyệt, không có chuyện gì so tu luyện quan trọng hơn. Chỉ cần ngươi chịu hỗ trợ. Chúng ta tỉnh Hắc Long Giang phân cục có thể cho ngươi chế tạo một tấm thân phận đặc thù chứng, bằng tấm thẻ căn cước này ngươi có thể đi khắp toàn bộ Hoa Hạ sẽ không phải chịu ngăn trở, trừ phi quyền hạn cao hơn Hoa Hạ đặc thù sự vụ cục, nếu không không người nào có thể ngăn trở ngươi, hơn nữa cũng không có ai có thể tra được ngươi thân phận tin tức. Đinh Mão nhìn Phương Mạch một mắt, chúng ta trước khi tới đối với ngươi tiến hành qua điều tra, ngươi cố ý né tránh Thạch Thành Chu ra theo dõi, cho nên một tấm có thể che giấu thân phận thẻ căn cước là một cái lựa chọn tốt. Nếu như ngươi đối với điều tra của chúng ta biểu thị để ý, ta có thể hướng ngươi nói xin lỗi. Phương Mạch có chút động tâm, hắn một mực dọc theo núi gian đường mòn đi liền là không muốn bại lộ tung tích, nếu như có thể có một tấm người bình thường không tra được thẻ căn cước, muốn đi chỗ nào liền dễ dàng hơn, có thể trực tiếp làm máy bay, tàu cao tốc, còn không dùng lo lắng bị người tra được hữu dụng tin tức. Giúp ngươi làm gì? Căn cứ tin tức đáng tin, Nga bên kia tới thành phố Toái phân điều tra là một cái vô cùng lợi hại người. Chúng ta hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta giải quyết cái phiền toái này. Đinh Mão tựa hồ thăm dò Phương Mạch tính tình, thẳng vào chính đề. Có thể, ngươi có thể đem máy bay trực thăng gọi trở về. Một lát sau, máy bay trực thăng bay tới, Phương Mạch, Đinh Mão hai người theo thang dây bỏ vào máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng bên trong không gian rất nhỏ, người điều khiển thấy Phương Mạch chỉ là khẽ gật đầu coi như là chào hỏi. Đây là Nga bên kia phái tới đây người tư liệu, ngươi xem một tí. Đinh Mão cầm ra đã sớm chuẩn bị xong tư liệu. Ivan, từ tấm ảnh xem là một cái tầm thường người da trắng, ước chừng hơn 30 tuổi, sở trường đánh cận chiến, thích dùng một dài một ngắn hai cây chùy thủ, hoài nghi hắn đủng có thể ngắn ngủi ảnh hưởng người khác giác quan năng lực, đã từng nhiều lần tiến vào Hoa Hạ tỉnh Hắc Long Giang thi hành nhiệm vụ tỷ lệ thành công cao đến 80%, trình độ nguy hiểm, cao. Muốn sống muốn chết. Phương Mạch buông tài liệu xuống, cái này loại nhân vật nhỏ, còn không đáng hắn tốn thêm phí tâm tư. Sống tốt nhất, tình huống không đúng. Cũng có thể giết chết, tình huống cụ thể đối lại đi. Đinh Mao đối với Phương Mạch có thể bắt sống đối phương không hề ôm hy vọng gì, khi tiến vào đặc thù sự vụ cục ngày thứ nhất, thì có tiền bối nói cho nàng, thà chết, vậy tuyệt đối không thể rơi vào trong tay địch nhân, thậm chí vì bảo đảm chính thức cơ mật không bị tiết lộ, bất kỳ bị địch nhân bắt người ở không cách nào thời gian đầu tiên giải cứu, phải diệt khẩu. Đinh Mao là thuộc về không thể bị bắt sống, phải bị diệt khẩu nhạy cảm nhân viên. Phương Mạch ồ một tiếng, được. Đối phương ở địa phương nào, trực tiếp đi đi. Để cho người ngươi bắt chặt thời gian cho ta làm thân phận đặc thù chứng, cuốn cùng dùng. Chương 57, cái gọi là loại mới vật liệu. Hoa Hạ đặc thù sự vụ cục tỉnh Hắc Long Giang phân cục ở thành phố Toái Phân có một cái địa điểm làm việc, không phải cái gì hiện đại hóa văn phòng cao ốc, chỉ là một cái cũ kỹ tầng 2 lầu nhỏ, không có bất kỳ bảng hiệu, ngày thường vậy tuyệt đối không sẽ đưa tới mọi người chú ý. Lúc này chỗ tòa này tầng 2 lầu nhỏ bên trong phòng làm việc một nam một nữ ngồi đối diện nhau, Đinh Mão cầm cắt thành hai khúc dao găm đẩy tới Ất Thần trước mặt, ngươi xem cái này. Hoa Hạ đặc thù sự vụ cục ở các tỉnh đều có phân cục, mỗi một phân cục chỉ có 10 người, dựa theo giáp đất bính Đinh Mậu kỷ canh tân nhâm quý, 10 ngày liền tiến hành thứ tự sắp xếp, Đinh Mão xếp hạng tỉnh Hắc Long Giang phân cục vị thứ tư, đối diện nàng Ất Thần, xếp hạng vị trí thứ hai. Ất Thần thấy đoạn khẩu tề chỉnh dao găm ánh mắt chợt co rúm một cái. Đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi dùng thứ gì cắt? Máy tiện. Không quá có thể. Đinh Mão lắc đầu, ta cũng không thấy rõ là thứ gì, phản đang một tia sáng trắng thoáng qua, ta dao găm liền đoạn. Phương Mạch làm. Ất Thần thử do xét nói, hắn biết Phương Mạch đoạn thời gian này làm chuyện, đối với hắn bản lãnh vậy coi là có chút biết rõ, nhưng nếu như nói hắn có thể tùy tiện cầm cái này cầm mới nhất vật liệu chế tạo dao găm cắt thành hai đoạn, hắn là không tin. Bọn họ những người này có vượt qua thường nhân năng lực. Nhưng không cách nào thoát khỏi khoa học kỹ thuật hạn chế, bọn họ sử dụng trang bị đại đa số đều là công nghệ cao sản phẩm, bao gồm cây chủy thủ này. Không nói khoa trương chút nào, Hoa Hạ dùng thế giới tuyến đầu nhất vật liệu kỹ thuật mới tạo ra dao găm, bởi vì chi phí quá cao, thậm chí không cách nào ở đặc thù quân đội thông dụng, chỉ có thể cho đặc thù sự vụ cục bên ngoài nhân viên tiếp ứng phối một cái, có thể chỉ như vậy đại biểu Hoa Hạ công nghệ cao nhất kết tinh, trên thế giới cũng có thể xếp ở hàng đầu dao găm. Lại sẽ bị người tùy tiện chặt đứt. Đinh Mão gật đầu, chính là Phương Mạch làm, lúc ấy ta đang muốn và hắn động thủ, hắn chỉ là khoát tay, ta dao găm là được như vậy, ta thậm chí không thấy rõ hắn là làm sao làm được. Không thể nào. Ất Thần theo bản năng phản bác, liền Mỹ nước cũng không thể có trực tiếp chặt đứt cây chủy thủ này công nghệ, Phương Mạch một cái người không có bất kỳ bối gì, làm sao có thể làm được. Sự thật đặt ở cái này, có tin hay không là tùy ngươi. Đinh Mão nói, nàng chỉ là đúng sự thật báo cáo. Còn như Ất Thần tin không tin, muốn không muốn cầm trong chuyện này báo, thì không phải là nàng phụ trách. Ất Thần nhìn chằm chằm Đinh Mão nhìn mấy giây, nhiều năm cộng sự, hắn biết Đinh Mão sẽ không ở chuyện công tác trên làm trò đùa, lần nữa cầm chủy thủ lên quan sát, đoạn khẩu ngay ngắn, có thể gặp Phương Mạch cắt đứt chủy thủ thời điểm hay cùng cắt bơ như nhau không tốn sức chút nào. Kết quả là dạng gì vật liệu chế ra đao mới có thể như vậy tùy tiện cắt đứt cái này cầm đông lại Hoa Hạ vô số nhân viên nghiên cứu khoa học tâm huyết kết tinh dao găm. Ngươi cầm tình huống lúc đó nói tường tận minh một tí. Chính là ánh sáng trắng lóe mạnh, dao găm liền chặn. Ta đã nói nhiều lần. Đinh Mạo nhún nhún vai, dù sao ta là không thấy rõ, ngươi nếu là không tin, cùng Phương Mạch trở về ngươi đi hỏi. Để cho Phương Mạch đi vào. Không được, hắn đi tìm Ivan. Ất Thần. Hắn đi bao lâu? Nửa tiếng, tính luôn động thủ thời gian và qua lại chặng đường, coi như hết thảy thuận lợi, cũng phải một tiếng sau đó mới có thể trở về. Đinh Mạo nói. Ất Thần đứng dậy, lái xe, chúng ta đi tiếp viện Phương Mạch. Tiếp viện Phương Mạch. Đinh Mão kinh ngạc hỏi, cái gọi là tiếp viện, thật ra thì chính là đường xa trợ giúp, nếu như chuyện không thể là, tiếp viện nhân viên phải phụ trách diệt khẩu. Ất Thần, ngươi là nghiêm túc. Phương Mạch không phải chúng ta người, hắn chỉ và ta có tiếp xúc qua, coi như rơi vào Ivan trong tay, cũng không khả năng nói xảy ra cái gì tình báo, có thể nếu như chuyện này truyền ra, sau này còn ai dám và chúng ta hợp tác. Ngươi còn không thấy Phương Mạch tầm quan trọng. Ất Thần bước nhanh đi ra phòng làm việc, Đinh Mao chỉ có thể theo kịp. Ất Thần tiếp tục giải thích nói, nếu như Phương Mạch chỉ là có vượt qua thường nhân năng lực chiến đấu, còn không đáng chúng ta như vậy coi trọng, nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không hắn là làm sao làm được tùy tiện cắt đứt ngươi truy thủ. Có thể xác định là trong tay hắn có một cái đặc thù vật liệu chế tạo vũ khí, cái này món vũ khí cường độ, trình độ sắc bén cũng vượt qua xa chúng ta có thể tiếp xúc được mới nhất khoa học kỹ thuật vật liệu. Nếu như chúng ta có thể cầm cái này loại vật liệu bắt vào tay, sẽ như thế nào? Đinh Mão theo Ất Thần ý nghĩ suy nghĩ một chút đi, ánh mắt đột nhiên biến sáng. Vật liệu khoa học kỹ thuật mặc dù chỉ là cơ sở khoa học kỹ thuật, nhưng lại hạn chế đại đa số khoa học kỹ thuật phát triển, tàu cao tốc, máy bay, tên lửa, vệ tinh cùng công nghệ cao kỹ thuật đều cần đặc thù tài liệu ủng hộ, chỉ có vật liệu khoa học kỹ thuật không ngừng phát triển, mới có thể thực hiện vô số nhân viên nghiên cứu khoa học vĩ đại ý tưởng. Nếu như Ất Thần suy đoán là thật, Phương Mạch trong tay thật sự có một loại vượt qua trước mặt khoa học kỹ thuật vật liệu, độ cứng, rắn, sắc bén độ có thể tùy tiện cắt đứt nàng dao găm, chỉ cần cầm cái này loại vật liệu đoạt tới tay, đặc thù sự vụ cục vũ khí trang bị đem sẽ một người nữa lên tầng thứ. Đối với các nàng cái này trồng ra công việc bên ngoài nhân viên mà nói, đánh cận chiến vũ khí vô cùng trọng yếu, thời khắc mấu chốt có thể tuyệt đối có thể cứu mạng. Nếu như Phương Mạch không có thời gian đầu tiên cắt đứt nàng dao găm, nàng tự nghĩ có thể cùng Phương Mạch qua mấy chiêu. Coi như không thể dùng để chế tạo vũ khí, cầm cái này loại vật liệu ứng dụng vào cái khác khoa học kỹ thuật trên, có phải hay không có thể mang đến chất bay vọt. Nàng không phải chuyên môn nhân viên nghiên cứu khoa học, nhưng là nàng cũng có thể nghĩ tới đây dạng một loại mới vật liệu có thể đối với vật liệu khoa học kỹ thuật mang đến bao lớn đánh vào. Ta đi lái xe, Phương Mạch đã lên đường hơn nửa tiếng, chờ chúng ta chạy tới, rất có thể hết thảy đều kết thúc. Ở không nhìn thấy kết quả xấu nhất trước, chúng ta làm hết thảy cố gắng đều không phải là uổng phí. Ất Thần mặc dù gấp, nhưng còn giữ vững bình tĩnh. Kết quả tốt nhất chính là cầm Phương Mạch mang về, sau đó tranh thủ từ trong tay hắn bắt được loại mới trong tài liệu giao cho quốc gia, vì quốc gia phát triển làm ra cống hiến. Kết quả xấu nhất chính là Phương Mạch rơi vào trong tay đối phương, hắn vũ khí bị đối phương nghiên cứu, từ đây Hoa Hạ ở vật liệu khoa học kỹ thuật trên bị Nga xa xa hất ra. Hắn và Đinh Mao đi tiếp viện Phương Mạch mục đích lớn nhất chính là ngăn cản kết quả xấu nhất phát sinh, nếu như có cần thiết, hắn sẽ đích thân chấm dứt Phương Mạch tánh mạng. Không chỉ Phương Mạch, nếu như hắn vũ khí rơi vào Nga trong tay, hắn vậy phải không tiếc bất cứ giá nào đoạt lại, dù là phối hợp hắn tánh mạng. Vì một loại có thể cho thế giới phát hiện có khoa học kỹ thuật mang đến to lớn đánh loại mới vật liệu, hắn làm hết thể đều đáng giá. Đinh Mão vậy rất khẩn trương, thông qua nàng và Phương Mạch ngắn ngủi sống chung, nàng tin tưởng Phương Mạch tuyệt đối đã ra tay, cho nên mới thật chốc lát cũng không thể trì hoãn, nàng một đường chạy đi lái xe, liền liền dừng xe đều là dùng trôi đi, bất đồng dừng hẳn, Ất Thần là chui vào. Mau. Bắt chặt thời gian. 10 phút bên trong khẳng định. Vân vân. Đinh Mão quay cửa sổ xe xuống. Ất Thần, ngươi xem người kia có phải hay không Phương Mạch. Ất Thần đã sớm nhớ Phương Mạch tấm ảnh, cách hơn 10m liền thấy Phương Mạch chậm rãi đi tới. Ngươi không phải nói Phương Mạch đi tìm Ivan liền sao? Hắn tại sao lại ở đây? Chương 58, bất quá là tiện tay làm ra mà thôi. Phương Mạch tại sao lại ở đây? Ất Thần hỏi. Ách, có thể. Là hắn đã hoàn thành nhiệm vụ chứ? Đinh Mao không quá xác định. Ất Thần lắc đầu, làm sao có thể? Ivan năng lực chúng ta đều biết, coi như hai người chúng ta cùng nhau cũng không khả năng ở thời gian ngắn như vậy đánh bại Ivan. Ta hoài nghi hắn căn bản không đi tìm Ivan, bất quá không trọng yếu, chỉ cần hắn trở về là được. Nói xong, Ất Thần xuống xe đón Phương Mạch đi lên, giờ phút này, tất cả nhiệm vụ cũng không trọng yếu, hắn chỉ cần Phương Mạch trong tay loại mới vật liệu. Đinh Mao vậy theo sau, Phương Mạch. Ngươi không có đi tìm Ivan thật là quá tốt. Chúng ta. Ivan đã chết. Phương Mạch cắt đứt nàng nói. À. Đinh Mão ngây ngẩn, không phải đâu. Chết. Ngươi xác định. Ất Thần vậy ngây ngẩn, hắn không nghe lầm chứ. Cầm thi thể mang về quá phiền toái, các ngươi có thể đi chỗ hắn ở xem. Phương Mạch chẳng muốn qua giải thích thêm, nếu như không phải là vì có thể không bị người bình thường tra được thẻ căn cước, hắn mới lười phải đối phó Ivan cái này loại con tép. Bất quá là có thể thông qua thanh đới chấn động phát ra đặc thù tần số sóng âm đối với các người tinh thần tiến hành quấy nhiều mánh khỏe nhỏ, thả tại tu chân giới liền sóng âm pháp thuật cũng không tính, làm sao có thể đối với Phương Mạch tạo thành ảnh hưởng gì. Ta lại xem. Đinh Mão tử trong khiếp sợ khôi phục như cũ, quyết định đi xem kết quả, nàng thật là tò mò Phương Mạch là như thế nào làm được trong thời gian thật ngắn giết chết Ivan, mặc dù nàng đã thấy được Phương Mạch lợi hại. Không cần, chuyện này ta tự nhiên sẽ phái người đi thẩm tra, hiện tại, Phương Mạch. Xin ngươi hãy theo ta tới một chuyến phòng làm việc. Ất Thần không có bị Phương Mạch lời nói mang nghiêng, biết lúc này trọng yếu nhất không phải thẩm tra Ivan sống chết, mà là Phương Mạch trong tay loại mới vật liệu. Cầm Phương Mạch ổn định, bảo đảm hắn an toàn, lấy được hắn tín nhiệm mới là trọng yếu nhất. Không cần. Phương Mạch cự tuyệt nói, các ngươi cam kết thân phận đặc thù chứng lúc nào có thể làm xong. Thân phận đặc thù chứng cần áp dụng đặc thù vật liệu chế tạo, ta đã đem ngươi tư liệu giao lên, hẳn ngày mai mới có thể có câu trả lời. Nếu như không nóng nảy nói, ta có thể trước cho ngươi an bài một cái chỗ ở. Ất Thần cảm nhận được liền Phương Mạch lãnh đạo, lập tức thay đổi sách lược. Không cần, ngày mai ta sẽ lại tới. Phương Mạch không cho bọn họ nói chuyện cơ hội, xoay người rời đi, hắn không thích người khác an bài cho hắn hết thảy, dù là những thứ này an bài có thể là từ hảo tâm. Ất Thần có chút nóng nảy, cho Đinh Mao xử một cái ánh mắt, Đinh Mao vội vàng đuổi theo, Phương Mạch, chờ một tí. Phương Mạch quay đầu, còn có việc. Ngươi mới vừa giết Ivan, ta lo lắng Nga bên kia bang phái thế lực có thể sẽ đối với ngươi tiến hành trả thù, không bằng ngươi tạm thời và chúng ta chung một chỗ, cùng thân phận đặc thù chứng làm càng tốt sau đó chúng ta cầm ngươi đưa đến sân bay, như vậy cũng có thể bảo đảm ngươi an toàn, ngươi cảm thấy thế nào? Đinh Mão cũng bội phục mình sắp cơ hội năng lực ứng biến. Không cần. Phương Mạch cự tuyệt, hắn thật đúng là không cầm Nga bên kia bang phái thế lực coi ra gì, tới nhiều người hơn nữa thì như thế nào? Ở tuyệt đối thực lực trước mặt. số lượng cũng không là vấn đề. Đinh Mão làm khó, tiếp tục dùng những thứ này mượn cớ lưu lại Phương Mạch chỉ sẽ đưa tới đối phương không ưa, còn không bằng thừa dịp hiện tại theo Phương Mạch ngửa bài, lấy quốc gia đại nghĩa đánh động hắn, để cho hắn chủ động cầm loại mới vật liệu giao ra, cho nên nàng ở sau lưng cho Ất Thần làm một cái ngửa bài ám hiệu. Ất Thần vậy rất khó khăn, hắn và Phương Mạch chỉ là mới vừa gặp mặt, quan hệ còn không vững chắc, xa xa không phải ngửa bài thời cơ tốt nhất, nhưng mà Phương Mạch cố ý phải rời khỏi, hắn không dám để cho Phương Mạch rời đi mình tầm mắt, mặc dù lấy Phương Mạch năng lực xảy ra ngoài ý muốn có khả năng nhỏ vô cùng, nhưng cũng không phải là không có. Chuyện liên quan đến Hoa Hạ tương lai phát triển, hắn một chút nguy hiểm đều không thể chịu đựng. Quấn quýt một giây sau đó, hắn quyết định nghe theo Đinh Mao ý kiến, dẫu sao Đinh Mao và Phương Mạch tiếp xúc thời gian còn nhiều một chút, nàng đối với Phương Mạch tánh khí rõ ràng vậy sẽ nhiều một chút. Phương Mạch, thật ra thì còn có một kiện vô cùng trọng yếu chuyện muốn cùng ngươi thương lượng, chúng ta đi phòng làm việc nói một chút như thế nào. Phương Mạch gật đầu, có thể. Trở lại phòng làm việc, Đinh Mao canh giữ ở cửa không để cho người bất kỳ đến gần, Ất Thần thẳng vào chính đề. Ta nghe Đinh Mao nói ngươi đem nàng dao găm cắt đứt, có thể để cho ta xem ngươi dao găm sao. Ngươi nói cái này. Phương Mạch rút ra dao găm, thiện tay mất qua đi. Ất Thần không dám kinh thường, dè dặt tiếp lấy, cẩn thận quan sát. Chính là cái này cầm làm công sần sùi dao găm cắt đứt Đinh Mao dao găm. Trừ vào tay ấm áp ra, nhìn như không có gì đặc biệt. Ta có thể thử một chút sao? Tùy ý. Phương Mạch không có vấn đề. Ất Thần tay phải cầm Phương Mạch dao găm, tay trái cầm Đinh Mao một nửa dao găm, hai người va chạm nhau, Đinh Mao một nửa dao găm lần nữa bị tề chỉnh cắt đứt. Cái này Ất Thần sợ ngây người, chỉ có chuyện phát xảy ra ở trước mắt thời điểm, mới biết mang cho mình bao lớn khiếp sợ. Người cây chủy thủ này, là dùng cái gì vật liệu làm? Hắn bình tĩnh đã biến mất không gặp, cây chủy thủ này cường hãn đã xa xa vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, cái này loại vật liệu phải bắt vào tay, nếu như Phương Mạch không chịu, hắn nói không được liền muốn động thủ. Vì cho Hoa Hạ khoa học kỹ thuật mang đến chất bay vọt, hắn thả trên lưng cái này tiếng xấu. Người vinh đục, ở ích lợi quốc gia trước mặt, không đáng giá để ra. Nếu như hắn năng lực chưa đủ, còn có Đinh Mão. Hai người không được, bọn họ tỉnh Hắc Long Giang phân cục còn có 8 người, hắn cũng không tin 10 người còn không phải là Phương Mạch đối thủ. Vào giờ khắc này, Ất Thần đã làm xong tất cả dự định, bỏ mặc phát sinh cái gì, bỏ mặc Phương Mạch thái độ như thế nào, cây chủy thủ này, hắn là sẽ không lại vẫn còn cho Phương Mạch. Ngươi đối với ta giao găm, cảm thấy rất hứng thú. Phương Mạch phát giác Ất Thần khác thường. Ất Thần hít sâu một hơi bình phục một tí tâm tình, nói, có lời ta liền nói thẳng. Ngươi cây chủy thủ này sử dụng vật liệu đối với quốc gia vô cùng trọng yếu, trình độ trọng yếu vượt ra khỏi ngươi tưởng tượng, ta phải đem trên cây chủy thủ này giao cho quốc gia, ngươi cần gì bồi thường đều có thể và ta nói, nếu như ta không làm chủ được, ta sẽ để cho ta thượng cấp tới nói. Nói xong những thứ này, Ất Thần lại khẩn trương. À, Phương Mạch phản ứng rất bình thản, cây chủy thủ này chỉ là tùy ý chế tạo, trên trái đất tính là thần binh lợi khí, nhưng đã đến tu chân giới, liền cơ bản nhất pháp khí cũng không tính. Tự nhiên sẽ không coi ra gì. Chẳng qua là thiếu một tiện tay vũ khí mà thôi. Ất Thần không dám tin tưởng, ngươi đây là, đồng ý. Ừ, bất quá là tiện tay làm ra mà thôi, ngươi muốn có thể cho ngươi. Phương Mạch biểu hiện như cũ bình thản. Ất Thần cơ hồ không dám tin tưởng mình lỗ thay, hắn lại đáp ứng. Hắn rốt cuộc có biết hay không cây chủy thủ này rốt cuộc ý vị như thế nào? Chỉ cần có thể nghịch hướng phân tích ra cây chủy thủ này tài liệu cách điều chế. Hoa Hạ ở vật liệu khoa học kỹ thuật phương diện đem sẽ lên trước thế giới một bước dài. Phương Mạch thấy Ất Thần phản ứng, khẽ lắc đầu, quả nhiên là không thấy quá nhiều cảnh đời người, nếu để cho ngươi kiến thức một tí tu chân giới thần binh chân tránh đồ sắc bén, ngươi chẳng phải là muốn cầm cầm cũng kinh điệu. Cây chủy thủ cho ta một tí. Phương Mạch trực tiếp đưa tay cây chủy thủ lấy tới, Ất Thần thậm chí cũng không thấy rõ Phương Mạch động tác, chỉ gặp dao găm ở trong tay hắn từ từ phát sinh biến hóa, dung luyện thành một đoàn, cuối cùng lại chia 4 cái nhỏ quả cầu. Cái này đặc biệt cũng có thể. Ất Thần cầm đã rớt xuống. Cái này loại dẫn đầu thế giới khoa học kỹ thuật một bước dài công nghệ cao vật liệu, lại có thể tay không chia 4 phần. Là ta chưa có tỉnh ngủ vẫn là cái thế giới này quá điên cuồng. Chương 59, phòng khách phục vụ. Phương Mạch trên chủy thủ có hắn tự mình khắc vẽ trận pháp này là không thể dùng khoa học kỹ thuật hiện đại giải thích, hắn chủ động cây chủy thủ chia 4 phần, ngoài mặt thuận lợi nghiên cứu, mục đích thực sự vẫn là ẩn nút trận pháp tồn tại. Hắn thực lực rất mạnh. Tiềm lực mạnh hơn, nhưng là đang đối mặt quốc gia cái này loại vật khổng lồ thời điểm, người năng lực mạnh yếu cũng không trọng yếu, mạnh hơn nữa có thể ở vũ khí nóng bao trùm dưới sự công kích sống sót. Ở Ất Thần đại biểu Hoa Hạ nói lên yêu cầu thời điểm, hắn cũng biết cây chủy thủ này không giữ được, nếu kết quả đã định trước, dứt khoát tới được đau nhanh một chút, còn có thể ẩn nút một ít bí mật. nhưng là hắn những thứ này hành vi rơi vào ất thần trong mắt cũng không giống nhau. Nếu như tất cả mọi người đều có thể xem Phương Mạch như nhau vì quốc gia lo nghĩ, Hoa Hạ chấn hưng trong tầm tay. Cho nên ở hắn từ trong khiếp sợ khôi phục như cũ sau đó lập tức đứng dậy, Phương Mạch. Rất cảm tạ ngươi. Ta sẽ đem ngươi biểu hiện đúng sự thật báo lên, nếu như quốc gia nghiên cứu cái này vật liệu lấy được đột phá tính thành quả, ngươi chính là lớn nhất công thần. Ngươi có yêu cầu gì đều có thể đề ra, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định thỏa mãn, coi như ta không làm được, ta cũng có thể xin phép thượng cấp. Ta muốn thanh kia gãy mất dao găm. Phương Mạch chỉ nguyên bản thuộc về đinh mao dao găm. Ngươi muốn cái này. Ất thần không rõ ràng, cũng đã gãy, ngươi muốn nó làm gì. Phương Mạch khẽ mỉm cười tỏ vẻ khinh thường, các ngươi cảm thấy đồ vô dụng, đến ta trong tay như nhau có thể hóa hủ mục nát là thần kỳ. Hắn cầm cắt thành 3 đoạn dao găm thu, ngày mai ta sẽ tới nữa, cầm thân phận đặc thủ chứng chuẩn bị xong. Mời chờ một tí. Ất thần vội vàng nói. Ngươi cây chùy thủ này sử dụng vật liệu rất có thể sẽ đối với phát hiện có vật liệu khoa học kỹ thuật tạo thành cực lớn đánh vào. Ta đại biểu quốc gia cảm ơn ngươi, giống vậy vậy hy vọng ngươi có thể bảo thủ tài liệu bí mật, dù sao cũng không muốn rơi vào trong tay người khác. Phương Mạch ha ha cười một tiếng, đứng dậy rời đi. Đinh Mão cầm Phương Mạch đưa đi sau đó tìm được Cất Thần, tại sao không mang theo Phương Mạch cùng nhau trở về. Hắn chắc chắn biết tài liệu bí mật, vạn nhất rơi vào ở trong tay người khác. Cất Thần cười khổ. Ngươi lấy là ta không muốn sao. Ngươi xem cái này. Hắn cầm 4 cái nhỏ quả cầu bỏ lên bàn. Đinh Mão nhìn một cái 4 cái lớn nhỏ cơ hồ hoàn toàn giống nhau kim loại hạt nhỏ, trong đầu toát ra một cái ý nghĩ, ngươi nói là, Phương Mạch cầm chùy thủ của hắn chia làm 4 cái hạt nhỏ. Không thể nào đâu. Ta cũng cảm thấy không thể nào, có thể sự thật chính là như vậy. Ất thần thở dài, Phương Mạch bí mật không chỉ là cái này loại mới vật liệu, sau lưng hắn rất có thể sẽ dính dấp đến lớn hơn bí mật. Hơn nữa hắn năng lực vậy xa xa vượt qua chúng ta dự liệu, chỉ bằng vào 2 người chúng ta, không phải hắn đối thủ. Nếu không giữ được, tại sao còn muốn xé rách mặt? Giữ hữu hảo quan hệ chính là chúng ta trước mắt có thể làm được cố gắng lớn nhất. Đinh Mão vẫn là không dám tin tưởng, cầm lên kim loại hạt nhỏ cẩn thận quan sát, dùng sức nặn, dùng sức đập, hạt nhỏ không có chút nào làm tổn hại, nàng căn bản không cách nào tưởng tượng Phương Mạch là như thế nào tay không cây chùy thủ ở trong thời gian ngắn như vậy dung luyện thành 4 cái hạt nhỏ. Đây quả thực là kỳ tích. Nàng và Phương Mạch biết thời gian bất quá mấy tiếng, cũng đã bị Phương Mạch biểu hiện kinh hãi 3 lần. Tốt lắm, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, chuẩn bị máy bay, chúng ta 2 cái ngày hôm nay nhất định phải chạy tới Kinh Đô và Long Cục báo cáo, cầm cái này loại mới vật liệu giao cho quốc gia mới là chúng ta nhất nhiệm vụ trọng yếu. Ất thần nói. Đinh Mão gật đầu, lại hỏi, ngươi cảm thấy Long Cục sẽ làm sao đối với Phương Mạch? Nếu như không thể vì quốc gia dốc sức, vậy thì nhất định phải nghiêm ngặt khống chế lại. Chỉ ít không thể để cho cái này loại mới tài liệu kỹ thuật lưu đến nước ngoài. Long Cục nóng nảy ngươi cũng biết, sợ rằng đến lúc đó không thiếu được một phen phiền toái. Ất thần than thở, tốt lắm, không nên chúng ta nghĩ chuyện không cần nhớ, làm xong chúng ta bản chức công tác liền tốt. Phương Mạch bắt được cắt thành 3 đoạn dao găm sau đó rời đi, chút nào không lo lắng Ất thần sẽ phái người theo dõi, bởi vì không thể nào có người có thể giấu giếm được hắn ngũ giác. Hắn làm sao không biết cái này loại mới vật liệu đối với Hoa Hạ có bao nhiêu ý nghĩa. Để bảo đảm loại mới tài liệu cách điều chế không tiết lộ, Hoa Hạ đặc thù sự vụ cục khẳng định sẽ đối với hắn tiến hành hạn chế, cho nên hắn ngay trước Ất thần mặt cây chùy thủ chia 4 phần, cũng là một loại lộ ra thực lực thủ đoạn. Không có đầy đủ bản lãnh cũng không muốn tìm phiền toái cho mình, có một số việc mọi người trong lòng hiểu rõ, thuật phá liêu kiểm trên không tốt xem, sự việc cũng không tốt làm. Tiện tay vũ khí giao ra liền không quan hệ, dù sao hiện tại cũng không có mấy người đáng hắn nghiêm túc đối đãi. Hơn nữa đinh mao dao găm nơi áp dụng hợp kim vật liệu cũng không tệ, lần nữa dung luyện sau đó khắc họa trận pháp, mặc dù không bằng điệu tâm đỏ thiết, nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều, miễn cưỡng đủ dùng là được. Mãn cấp số đánh cấp thấp phó bản còn cần phải người mặc cực phẩm trang bị sao? Tùy tiện tìm một cái không cần thẻ căn cước ghi danh lữ điếm vào ở, khóa kỹ cửa sổ bắt đầu dung luyện cắt thành 3 đoạn dao găm, 2 tiếng sau đó đại công cáo thành. Lần nữa rèn luyện cũng đi qua trận pháp thêm được dao găm mỗi cái phương diện đều được cực lớn tăng cường. Sau đó chính là tu luyện, trừ tu luyện, Phương Mạch không tìm được bất kỳ chuyện trọng yếu hơn, nâng cao thực lực mới là căn bản, nếu như hắn có kiếp trước tiên tôn tu vi, cũng như vì sao sẽ cây chùy thủ giao ra. Ở Phương Mạch toàn tim lúc tu luyện, một cái lôi ăn mặc diêm dúa, quần áo hở hàng cô gái bốn éo huyển chuyển eo gõ Phương Mạch cửa phòng. Ngài khỏe, phòng khách phục vụ. Phương Mạch mở mắt ra, hắn cũng không có kêu bất kỳ phòng khách phục vụ, hơn nữa cái này loại lữ điếm nhỏ cũng không khả năng cung cấp phòng khách phục vụ. Xuyên thấu qua mắt mèo thấy ngoài cửa tình huống sau đó, Phương Mạch sáng tỏ, nguyên lai là di động ở xã hội danh giới đặc thù phục vụ hành nghề người.